Vương Nhạc mang theo Đông Phương Bạch triển khai lên Hắc Mộc Nhai, vừa tới trên đỉnh ngọn núi, liền nhìn thấy Lệnh Hồ Sung liên thủ với Nhậm Ngã Hành đối kháng Nhạc Bất Quẩn. Nhạc Bất Quẩn võ công tiến bộ thật nhanh. Mới 2 tháng không gặp, công lực của hắn dĩ nhiên lại tăng lên. Vương Nhạc cau mày nói rằng, Nhạc Bất Quẩn sức mạnh bây giờ đã không lại Vương Nhạc bên dưới. Vương Nhạc sức mạnh cũng là 80.000 cân mà thôi. Đông Phương Bạch nói rằng, Tử Hà thần công ta cũng nhìn, môn võ công này cùng Tích Tà kiếm phổ đồng thời tu luyện, có thể nói là chính tà hợp nhất, thành tựu tự nhiên không thể đo lường. Trước đó Nhạc Bất Quẩn võ công không phải rất mạnh, là bởi vì Tử Hà thần công không có chân chính nhập môn. Nhưng là hiện tại không giống, Nhạc Bất Quẩn không chỉ Tịch Tà kiếm pháp đại thành, càng là đem một thân Tử Hà chân khí chuyển hóa thành màu xanh. Lọt mắt xanh. Chân khí màu xanh, vậy cũng là tương đương với thiên cung rơi xuống sức mạnh, so với bình thường chân khí, muốn cao hơn một cái phẩm chất. Vương Nhạc âm thầm gật đầu, Tử Hà thần công chân khí màu xanh kia, sắp thực lợi hại. Cùng tâm lực của hắn so với, cũng không kém nhiều. Nói thật, coi như Vương Nhạc hiện tại tiểu vô tướng công chân khí cùng Nhạc Bất Quẩn chân khí màu xanh so với, cũng có chút không bằng. Chúng ta trước tiên không ra tay, chỉ cần tiểu muội không gặp nguy hiểm là tốt rồi. Vương Nhạc nói rằng, chúng ta không còn là Nhật Nguyệt thần giáo người, Nhậm Ngã Hành cùng Nhạc Bất Quẩn trong lúc đó ân oán, cùng chúng ta đều không có quan hệ. Giết! Nhậm Ngã Hành một chiêu kiếm hướng về Nhạc Bất Quẩn đâm tới, mặc kệ là vì Nhật Nguyệt thần giáo vẫn là vì mình, ngày hôm nay hắn đều muốn giết chết Nhạc Bất Quẩn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nhạc Bất Quẩn trường kiếm trên kiếm khí màu xanh thoáng hiện, Nhậm Ngã Hành. Chết đi cho ta. Ta muốn ngươi ma giáo tan thành mây khói. Nhạc Bất Quẩn triển khai Tịch Tà kiếm pháp, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trường kiếm trực tiếp đâm vào Nhậm Ngã Hành trong lồng ngực. A! Nhậm Ngã Hành thống khổ quát to một tiếng, Nhạc Bất Quẩn, ta tử, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Nhậm Ngã Hành nắm lấy Nhạc Bất Quẩn cánh tay, hét lớn một tiếng, hấp tinh. Nhạc Bất Quẩn, ta muốn hút khô chân khí của ngươi. Lệnh Hồ Sung triển khai khinh công, hóa thành một đạo màu lam nhạt lưu quang hướng về Nhạc Bất Quẩn đánh tới. Nhạc Bất Quẩn đã bị Nhậm Ngã Hành nắm lấy, đây là một cơ hội cực kỳ tốt, Lệnh Hồ Sung đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhạc Bất Quẩn cười lạnh một tiếng, lại là hấp tinh. Này một chiêu đối với ta đã không có tác dụng. Nhạc Bất Quẩn một chiêu kiếm xẹt qua Nhậm Ngã Hành cánh tay, trực tiếp đem cánh tay của hắn cắt xuống. Cái này cũng chưa hết, Nhạc Bất Quẩn lại một cước đá ra, đem Nhậm Ngã Hành đá ra hơn 20 trượng xa. Cha! Nhậm Doanh Doanh thấy Nhậm Ngã Hành trọng thương, kinh la lên. Giáo chủ! Hướng Vấn Thiên cũng la lớn. Nhạc Bất Quẩn quay đầu lại, nhìn thấy Lệnh Hồ Sung chính lấy tốc độ cực nhanh hướng mình tấn công tới. Nhạc Bất Quẩn cười lạnh một tiếng, trường kiếm đâm ra. Keng! Hai người mũi kiếm đụng vào nhau, mạnh mẽ ánh kiếm buộc phát ra, trực tiếp đem phạm vi ba trong vòng 10 trượng người toàn bộ giết chết. Lần này, bị giết chết người, không xuống 200. Ẩm! Lệnh Hồ Sung trường kiếm bị chấn đoạn, thân thể cũng như đống cắt như thế bị quẳng. Lệnh Hồ Sung trên không trung phun một ngụm máu, rơi xuống đất, tinh thần uể oải. Lệnh Hồ Sung, coi như ngươi học được kiếm tông Độc Cô Cửu Kiếm, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Nhạc Bất Quẩn lạnh giọng cười nói, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta Hoa Sơn phái là lấy khí ngự kiếm. Chỉ cần khí công thành công, kiếm thuật đem nước chảy thành sông. Ngươi sức mạnh không bằng ta, coi như ngươi kiếm thuật mạnh hơn, cũng vô dụng. Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Ngã Hành trọng thương, mất đi sức phản kháng. Nhạc Bất Quẩn tâm tình thật tốt, thật giống hắn đã là minh chủ võ lâm như thế. Nhạc Bất Quẩn từng bước hướng đi Nhậm Ngã Hành, cười nhạo nói, Nhậm Ngã Hành a Nhậm Ngã Hành, ngươi cũng chính là cái mãng phu. Ta thực sự là kỳ quái. 12 năm trước, Đông Phương Bất Bại tại sao liền không giết ngươi đây? 12 năm trước, Tả Lanh Thiền mang theo Ngũ Nhạc kiếm phái tấn công Hắc Mộc Nhai, nhưng lại nhưng tay trắng trở về. Lúc đó ta vì tăng cường ma giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái ân oán, liền xuống tay tàn sát Hắc Mộc Nhai dưới mấy cái làng. Quả nhiên, Hằng Sơn phái, phái Thái Sơn, phái Hành Sơn người nhìn thấy những kia bị giết thôn dân, đều là lửa giận khó bình, một lòng muốn giết chết người của ma giáo. Vốn là ta cho rằng Tả Lanh Thiền cũng sẽ cùng ngươi ma giáo liều chết. Nhưng là này Tả Lãnh Thiền cũng là hội tính toán, dĩ nhiên nghĩ bảo tồn thực lực, điều này làm cho kế hoạch của ta thất bại. Nếu như Tả Lãnh Thiền một lòng muốn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo phân ra cái cao thấp, nói không chắc ta ở hơn 10 năm trước cũng đã nhất thống Ngũ Nhạc kiếm phái. Bất quá thiên hữu ta Nhạc Bất Quẩn, sau 12 năm, ta võ công đại thành, vẫn như cũ mang theo Ngũ Nhạc phái cao thủ, diệt ngươi ma giáo. Ha ha. Nhạc Bất Quẩn phát sinh một đạo kiếm khí, lấy tốc độ cực nhanh cắt vỡ Nhậm Ngã Hành nhất hầu. Nhậm Ngã Hành chỉ vào Nhạc Bất Quẩn, trong lòng không cam lòng, ngươi, cha. Nhậm Doanh Doanh bi thống khóc lớn. Nhạc Bất Quẩn cười lạnh nói, ngươi yêu nữ này cũng đừng khóc, ta rất nhanh sẽ đưa ngươi đi gặp cha ngươi. Lệnh Hồ Sung trong lòng lo lắng, Doanh Doanh. Giữa lúc Nhạc Bất Quần lần thứ hai hạ sát thủ thời điểm, Vương Tây trong mắt mang theo phẫn nộ, lớn tiếng nói, Nhạc Bất Quần, nguyên lai ngươi chính là giết chết ta Tiểu Hà thôn thôn dân hung thủ. Cha mẹ ta cũng chết ở trong tay ngươi. Đáng ghét, ta ngày hôm nay nhiều không được ngươi. Nhạc Bất Quần trong mắt mang theo sắc cơ, ngươi vẫn không có tư cách này. Ngươi tiểu yêu này nữ cũng giống như vậy, đều sẽ chết ở trong tay ta. Vương Tây cảm giác trước người màu trắng cái bóng lóe lên, một người che ở trước mặt. Nguyên lai Vương triển khai khinh công, đi tới Vương Tây trước mặt. Vương Tây võ công không sai, có thể nhưng không phải là đối thủ của Nhạc Bất Quần. Vì Vương Tây an toàn, Vương Nhạc chỉ có thể ra tay. Ca, chính là Nhạc Bất Quần cái này ngụy quân tử giết chết cha mẹ, ta không phải là đối thủ của hắn, ngươi có thể nhất định phải cho cha mẹ báo thù. Vương Tây Vương Nhạc lớn tiếng nói. Trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Người nhà bị giết thời điểm. Vương Tây mới 3 tuổi, nàng vẫn bị phụ thân giấu ở mét vại bên trong mới tránh được một kiếp. Ta biết. Vương Nhạc gật đầu nói, tiểu muội, ngươi lui lại một ít. Đến ngươi Đông Phương tỷ tả bên kia đi. Vương Tây đi tới Đông Phương Bạch bên người, lôi kéo Đông Phương Bạch cánh tay, la lớn, ca, giết Nhạc Bất Quần cái này ngụy quân tử. Vương Nhạc nhìn Nhạc Bất Quần, trong mắt mang theo nồng nặc sát khí, Nhạc Bất Quần, không nghĩ tới ngươi hơn 10 năm trước liền bắt đầu vì là ngày hôm nay bố cục. Ngươi vì bước lên Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái cửu hận, dĩ nhiên đối với Hắc Mộc Nhai phía dưới làng ra tay. Ngươi chẳng lẽ không biết những người kia đều là bách tính bình thường, đều là bình thường thôn dân sao? Ta để Hắc Mộc Nhai tra xét 10 năm, chính là không tra được hung thủ là ai. Nguyên lai hung thủ giết người dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh quân tử kiếm Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần, ngày hôm nay không người nào có thể cứu đạt được ngươi. Ngươi hẳn phải chết. Nhạc Bất Quần lớn tiếng cười nói, Vương Nhạc, ngươi giết đến ta. Ta Nhạc Bất Quần lập tức liền muốn nhất thống giang hồ, chẳng lẽ còn hội chẳng lẽ lại sợ ngươi. Ngươi vẫn đúng là khi ngươi là đệ nhất thiên hạ. Ngày hôm nay ta phải nói cho ngươi, ta Nhạc Bất Quần mới thật sự là đệ nhất thiên hạ. Giết. Nhạc không lấy tốc độ cực nhanh hướng về Vương Nhạc đánh tới. Vương Nhạc cùng Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung không giống, võ công của hắn càng mạnh hơn. Ở Thiếu Lâm tự thời điểm, Vương Nhạc nhưng là đối đầu hắn Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền hai người. Vụ. Trường kiếm cách Vương Nhạc còn có 3 thước khoảng cách thời điểm, bị một nguồn sức mạnh vô hình chặn lại rồi. Nguồn sức mạnh này chính là Vương Nhạc tâm lực. Tâm lực vô hình vô tướng, uy lực to lớn, có quỷ thần khó lường uy lực. Hả? Nhạc Bất Quần hơi nhướng mày, hét lớn một tiếng. Phá. Nhạc Bất Quần trường kiếm chân khí màu xanh lóe lên, lực đạo tăng nhiều, 80.000 cân sức mạnh hoàn toàn bộc phát ra. Nguồn sức mạnh này tuy rằng không có lập tức đánh tan Vương Nhạc tâm lực, nhưng là cũng làm cho Vương Nhạc tâm lực một trận phân tán chấn động. Chân khí màu xanh này, quả nhiên bất phàm. Vương Nhạc trong lòng kinh ngạc. Chen. Vương Nhạc trường kiếm ra khỏi vỏ, chặn lại rồi Nhạc Bất Quần ánh kiếm. Ầm. Hai người sức mạnh đều vượt qua 80.000 cân, này lưỡng nguồn sức mạnh chạm vào nhau, toàn bộ mặt đất cũng vì đó một trận, sức mạnh mạnh mẽ để mặt đất xuất hiện dữ tợn chiến hào. Hai người trường kiếm đều không phải vật phàm, còn có tiên thiên chân khí bảo vệ, có thể coi là như vậy, trên mũi kiếm cũng bị nứt ra chỗ hổng. Vương Nhạc có nội gia quyền nội tình, đứng tại chỗ bất động, lấy cao minh tá lực phương pháp, đem lực phản chấn tá đến trên mặt đất. Mà Nhạc Bất Quần lại bị sức mạnh mạnh mẽ đẩy lui vài bộ. Vương Nhạc cùng Nhạc Bất Quần liếc mắt nhìn nhau, hai người đều phát hiện trong mắt đối phương kinh ngạc. Nhạc Bất Quần, thật sức mạnh, hảo kiếm pháp. Vương Nhạc khỏe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn, nếu là không có ta, lấy ngươi hiện tại công lực, vẫn đúng là không người là ngươi đối thủ. Nhưng là ngươi giết Tiểu Hà thôn người, liền nhất định ngươi muốn chết ở trong tay ta. Đông Phương Bạch thở dài nói, không nghĩ tới Nhạc Bất Quần công lực, dĩ nhiên đạt đến như vậy cấp độ. Coi như là ta, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đông Phương Bạch 10 phần công lực cũng mới 60.000 cân sức mạnh, coi như có Quỳ Hoa Bảo Điện, Tiểu Vô Tướng Công, nội gia quyền như vậy tuyệt thế công pháp, cũng không có hy vọng thắng. Sức mạnh cách biệt quá xa. Vương Tây cười lạnh nói, Nhạc Bất Quần vừa nãy lui vài bộ, hắn không phải ta ca đối thủ. Ngày hôm nay, Nhạc Bất Quần chết chắc rồi. Hừ, ta Nhạc Mỗ là vô địch, có ngươi, vẫn không có ai là ta đối thủ. Nhạc Bất Quần lớn tiếng quát, Tịch Tà kiếm pháp. Vương Nhạc trong mắt bắn ra lưỡng đạo tinh quang, chân vừa đạp, thân thể hóa thành một vệt sáng hướng về Nhạc Bất Quần công tới. Lần này, Vương Nhạc muốn chủ động công kích, không lại bị động phòng ngự. Hai người bóng người chỉ có mấy người thấy rõ, những người khác chỉ là nghe được trường kiếm cùng năng lượng chạm vào nhau âm thanh. Thật nhanh. Đông Phương Bạch trong lòng cả kinh nói, bằng ta hiện tại nhãn lực, dĩ nhiên chỉ có thể miễn cưỡng đuổi tới bọn họ tốc độ di động. Nhạc Bất Quần triển khai chính là Tịch Tà kiếm pháp, mà Vương Nhạc dùng chính là Cơ Sở kiếm pháp. Vương Nhạc kiếm thuật đường đường chính chính, không có một chút nào tà mị khí, mặc kệ Nhạc Bất Quần kiếm pháp làm sao biến hóa, đều có thể ngăn cản được. Vương Nhạc nếu như tìm đúng cơ hội ra một chiêu kiếm, Nhạc Bất Quẩn thì lại hội luôn cuống tay chân. Ngày hôm nay hai canh, chương mới xong xuôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 45, một lên đi. Hưng Đông cái kia một trường, ta sớm phát ra. Hắc Mộc nhai trúc trên biển không. Vương Nhạc cùng Nhạc Bất Quẩn trường kiếm cùng chân khí không ngừng va chạm, phát sinh dư âm năng lượng cùng kiếm khí, phá hủy một đám lớn gậy trúc. Ầm. Vương Nhạc một quyền đánh trên đất, mạnh mẽ chân khí cùng quyền kình bạo phát, phạm vi 50 trượng mặt đất đều bốc lên lên, vô số gậy trúc rút dễ, cái mà lên, đầy trời cho bụi tràn ngập. Lớn như vậy cho bụi, chỉ bằng vào thị giác, coi như mặt đối mặt, cũng rất khó coi đến đối phương. Nhạc Bất Quẩn, sức mạnh của ngươi bây giờ cùng kiếm thuật quả nhiên lợi hại, muốn giết chết ngươi, còn thật không dễ dàng. Vương Nhạc lạnh giọng cười nói, như thế nào, hiện tại ngươi không nhìn thấy ta chứ? Nhạc Bất Quẩn lạnh lùng nói, thật sao? Võ công đến chúng ta như vậy cấp độ, có hay không con mắt, đã không đáng kể. Chỉ cần có thể cảm nhận được chân khí của ngươi gợn sóng và khí tức, ta vẫn như cũ có thể giết ngươi. Nhạc Bất Quần cảm nhận được Vương Nhạc khí tức, ngay khi phía trước 10 trượng chỗ. Vương Nhạc khỏe miệng hơi nhếch lên, cười nói, thật sao? Vậy ngươi lại thử một lần, nhìn có thể không có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Vương Nhạc thu lại chân khí và khí huyết năng lượng, thân hình lập tức cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Không cần con mắt, bằng cảm giác, tuyệt đối phát hiện không được hắn, trừ phi Nhạc Bất Quần cũng có thể có lực lượng tinh thần. Nhạc Bất Quần lạnh giọng cười nói, Vương Nhạc, ngươi thu lại chân khí và khí tức. Ta là không cảm giác được ngươi, nhưng là ngươi cũng nhận biết không tới ta. Lẽ nào ngươi muốn dùng thủ đoạn như vậy ta hay sao? Nhận biết là lẫn nhau, ở trong phạm vi nhất định, hai tên cao thủ có thể đồng thời phát hiện đối phương. Nếu như một người bình thường cùng một cao thủ, hai người coi như là mặt đối mặt, cũng sẽ không có cảm giác khác thường. Hiện tại, Vương Nhạc lại như là một người bình thường, mà Nhạc Bất Quần chính là như là một cái cao thủ tuyệt thế. Hai anh! Vậy ngươi thử xem thủ đoạn của ta. Vương Nhạc lạnh giọng cười nói. Vương Nhạc triển khai niêm hoa chỉ, lá trúc còn như phi đao như thế, hóa thành màu xanh lục lưu quang hướng về Nhạc Bất Quần công tới. Hả? Nhạc Bất Quần lỗ tai khẽ động, nghe được thanh âm xé gió. Ở chỗ này, Nhạc Bất Quần trường kiếm vung dậy, mỗi một mảnh lá trúc đều bị kiếm khí cắt chém. Vương Nhạc chỉ là muốn dùng niêm hoa chỉ hấp dẫn Nhạc Bất Quần sự chú ý, căn bản cũng không có nghĩ tới vài miếng lá trúc có thể thương tổn được hắn. Vương Nhạc để tâm lực khóa chặt Nhạc Bất Quần. Lấy tốc độ cực nhanh đi tới Nhạc Bất Quần phía sau. Xuất kiếm. Vương Nhạc một chiêu kiếm phải giết. Nhạc Bất Quần ra đầu tê dần, cảm thấy hơi thở của cái chết. Ở phía sau, Nhạc Bất Quần một chiêu kiếm vung ra. Mang theo 80.000 cân sức mạnh trường kiếm cùng Vương Nhạc trường kiếm đụng vào nhau. Kiếm khí cùng chân khí bạo phát. Ầm. Năng lượng lập tức tách ra đầy trời cho bụi. Nhạc Bất Quần rốt cục lại nhìn thấy Vương Nhạc. Giang giác. Hai người trường kiếm trên truyền đến vết rách âm thanh. Vành. Lưỡng thanh trường kiếm rốt cục không chịu nổi cái kia sức mạnh mạnh mẽ, tán thành mảnh vỡ. Vương Nhạc cười nói, Nhạc Bất Quần, binh khí của ngươi nát. Ngươi làm sao cùng ta đấu? Ngươi này ngụy quân tử, cả đời luyện kiếm, không có trường kiếm, ngươi chính là không có móng nuốt con cọp, mặc ta sâu xé. Nhạc Bất Quần lợi hại nhất chính là kiếm pháp, không có trường kiếm, không thể triển khai tịch tà kiếm pháp, võ công của hắn ít nhất giảm xuống 3/10. Vương Nhạc tuy rằng cũng là lấy luyện kiếm làm chủ. Nhưng là hắn nội gia quyền tu vi cũng là cực kỳ cao thâm. Ở Thiên Long thế giới, hắn đã đem nội gia quyền tu luyện đến tận xương thủy. Coi như không có trường kiếm, quyền pháp của hắn cũng có uy lực cực lớn. Băng quyền. Vương Nhạc một đòn ra, quyền kinh bạo phát, không khí vặn mèo, Nhạc Bất Quần cảm nhận được áp lực cực lớn. Nếu như bị cú đấm này bắn trúng, Nhạc Bất Quần hộ thể chân khí tuyệt đối sẽ bị đánh tan, quyền kinh hội đánh nứt nội tạng của hắn. Keng. Nhạc Bất Quần trước người xuất hiện hơn 10 viên kim mai. Đây là tích tà kiếm phổ trên võ công. Chết. Kim mai hóa thành tia sáng hướng về Vương Nhạc bay đi, khí thế kinh người. Mạnh mẽ quyền kình ở sắc bén kim mai trước mặt, còn như là đậu hũ bị đâm xuyên. Vương Nhạc hét lớn một tiếng, dừng lại cho ta. Quả nhiên, kim mai lập tức tốc độ giảm bớt. Cuối cùng thật sự dừng lại. Kim mai còn như bay vào hồ gián bên trong đi tới, sức mạnh bị phân tán, mất đi uy lực. Vương Nhạc trước người như là có một bức trong suốt tường. Đây là... lực lượng tinh thần. Nhạc Bất Quần trong lòng khiếp sợ. Lực lượng tinh thần, Nhạc Bất Quần cũng là ở cổ lão điển tịch bên trong tìm đọc đến, vậy cũng là đại tông sư mới có sức mạnh. Căn cứ ghi chép, cũng là võ đang sang phái tổ sư Trương Tam Phong có sức mạnh như vậy. Vương Nhạc, lợi hại đến đâu, cũng bất quá là tông sư võ giả, hắn làm sao có lực lượng tinh thần. Trở về. Vương Nhạc vung tay lên, kim may lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Nhạc Bất Quần công tới. Nhạc Bất Quần tránh không kịp, bị hai viên kim may bắn trúng. Vương Nhạc cười lạnh một tiếng, Nhạc Bất Quần, ngươi xong. Vương Nhạc trên nắm tay mang theo mạnh mẽ quyền kình. Nhạc Bất Quần hét lớn một tiếng, ta Hoa Sơn phái, cũng là có quyền pháp. Phá Ngọc Quyền. Phá Ngọc Quyền, là, Hôn Nguyên Công, trên quyền pháp, cương mãnh bá đạo, uy lực không tầm thường. Ẩm. Quyền kình bạo phát, Nhạc Bất Quần bị đẩy lui. Giang giác. Nhạc Bất Quần cánh tay truyền đến gãy xương âm thanh. Nhạc Bất Quần sức mạnh tuy rằng lớn, nhưng là quyền kình nhưng rối tinh rối mù, cùng Vương Nhạc so với quyền pháp, là muốn chết. Vương Nhạc nói rằng, Nhạc Bất Quần, ngươi vì hùng đồ bá nghiệp, tự cung luyện kiếm, liền thê tử con gái cũng không muốn. Coi như ngươi tiêu diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo, thành minh chủ võ lâm, có thể làm sao? Ngươi người cô đơn, liền một người thân đều không có, như vậy có ý gì? Ngươi giết chết Tiểu Hà thôn thôn dân, công trên Hắc Mộc Nhai thời điểm, liền chưa hề nghĩ tới có ngày hôm nay. Nhạc Bất Quần bưng bẻ gây cánh tay, hoán độc nói, Vương Nhạc, một mình ngươi ma giáo đại ma đầu, có tư cách gì để giáo huấn ta? Ta là Ngũ Nhạc phái tổng trưởng môn, diệt ma giáo, là thay trời hành đạo. Hừ. Vương Nhạc trong mắt hàn quang lóe lên liền qua, Nhạc Bất Quần, ngươi đã nát đến trong xương, không cứu. Chết đi. Vương Nhạc một bước bước ra, Lang Ba Vi bộ tốc độ phát huy đến cực hạn, đi tới Nhạc Bất Quần trước người, một trưởng ấn xuống. Mạnh mẽ trưởng lực để Nhạc Bất Quần cảm giác như là một ngọn núi lớn đè xuống. Phiên Thiên Ấn. Vương Nhạc rốt cục đánh ra nội ra quyền sát chiêu, Phiên Thiên Ấn. Nhạc Bất Quần gào thét một tiếng, vận dụng hết công lực toàn thân chống đối trưởng ấn. Coi như Nhạc Bất Quần thời điểm toàn thịnh, cũng không ngăn được này Phiên Thiên Ấn, huống chi hắn còn đứt đoạn mất một cánh tay. Ầm. Mặt đất một trận chấn động, chân khí năng lượng cùng ám kính làm cho cả mặt đất như là sóng nước như thế bốc lên lên. Nhạc Bất Quần bị trưởng ấn theo, đè xuống đất. Chỉ lộ ra một cái đầu trên mặt đất. Nhạc Bất Quần, ngươi lòng ngông dạ thú, làm nhiều việc ác. Chết chưa hết tội. Vương Nhạc hai tay cong lấy phía sau, nhìn Nhạc Bất Quần một chút sau, nhanh chân rời đi. Nhạc Bất Quần thất khiếu chảy máu, nội tạng, xương cốt, kinh mạch, thậm chí ngay cả não hải đều bị trưởng ấn chấn động đến mức nát tan. Trong khoảnh khắc mất mạng. Ca. Tiểu muội Vương Tây lập tức nhào tới Vương Nhạc trong lồng ngực. Vương Nhạc vỗ vỗ tiểu muội phía sau lưng. An ủi, được rồi, được rồi. Cha mẹ cừu, chúng ta báo. Vương Tây chảy nước mắt. Gật đầu nói, ừm. Cha mẹ cừu rốt cục báo. Hy vọng cha mẹ bọn họ có thể ngủ yên. Không nghĩ tới giết chết cha mẹ, dĩ nhiên là Nhạc Bất Quần cái này ngụy quân tử. Đúng đấy, ai có thể muốn lấy được Nhạc Bất Quần có thể làm được tàn sát thôn dân chuyện như vậy đây. Đông Phương. Vương Nhạc quay về Đông Phương Bạch khẽ mỉm cười. Đông Phương Bạch đi tới Vương Nhạc bên người, quan tâm nói, ngươi không có bị thương chớ. Vương Nhạc lắc đầu nói. Không có chuyện gì, chỉ là triển khai Phiên Thiên Ấn sau khi, có chút thoát lực. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Đông Phương Bạch thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi. Nhạc Bất Quần đã chết, Nhật Nguyệt Thần Giáo người, đại phát thần uy, phải đem Ngũ Nhạc phái người toàn bộ sát quang. Dừng tay. Vương Nhạc lớn tiếng nói. Những người này, để bọn họ xuống núi thôi. Hiện tại nhiều hơn nữa giết người, đã không có ý nghĩa. Đông Bách Hùng phất tay một cái, để mọi người ngừng tay. Vương Nhạc tuy rằng không còn là Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh hữu sứ, nhưng là địa vị cùng hy vọng, cũng không phải bình thường trưởng lão có thể sánh được. Đông Bách Hùng mang theo Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ quỳ gối Vương Nhạc cùng Đông Phương Bạch trước mặt. Nhâm giáo chủ đã bỏ mình. Ta Nhật Nguyệt Thần Giáo không thể một ngày vô chủ, kính xin Đông Phương giáo chủ cùng Vương hữu sứ trở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đông Bách Hùng lớn tiếng nói. Xin mời Đông Phương giáo chủ cùng Vương hữu sứ trở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hết thể Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử la lớn. Vương Nhạc nhìn Đông Phương Bạch, làm cho nàng làm quyết định. Đông Phương Bạch lắc đầu nói, đa tạ đồng trưởng lão cùng các vị giáo chúng đồng tình, bất quá ta Đông Phương bất bại không thể lại về Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ta cùng Vương Nhạc, chỉ muốn thân thiết thật sinh sống. Nhật Nguyệt Thần Giáo sự tình, vẫn là mặt khác khiến người ta đến quản lý đi. Doanh Doanh. Đông Phương Bạch đối với Nhậm Doanh Doanh hô. Nhậm Doanh Doanh lau khô nước mắt, đi tới Đông Phương Bạch trước mặt, Đông Phương thúc thúc. Doanh Doanh, ngươi là Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh cô, cha ngươi chết rồi. Ta cũng không còn là giáo chủ, sau đó Nhật Nguyệt Thần Giáo phải nhờ vào ngươi. Có chuyện gì khó xử, có thể tới Tiểu Hà thôn tìm ta cùng Vương Nhạc. Đông Phương Bạch phủ một thoáng Nhậm Doanh Doanh trên mặt tán loạn tóc, quan tâm nói rằng. Nhậm Doanh Doanh nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, gật đầu nói, ừm. Đông Phương thúc thúc yên tâm, Doanh Doanh nhất định sẽ xử lý tốt Nhật Nguyệt Thần Giáo sự vụ. Ca. Vương Tây bỗng nhiên nói rằng, ta nghĩ ở lại Hắc Mộc Nhai giúp Doanh Doanh tả. Vương Nhạc gật đầu nói, ừm. Tiểu Hà thôn cách Hắc Mộc Nhai không xa, có thời gian thường về thăm nhà một chút. Đông Phương, chúng ta đi thôi. Vương Nhạc mang theo Đông Phương Bạch rời đi Hắc Mộc Nhai, trở lại Tiểu Hà thôn. Mấy ngày sau, Vương Nhạc khí huyết khôi phục. Đông Phương, ta muốn bế quan tu luyện. Thời gian có thể sẽ rất dài. Vương Nhạc nói với Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch nhìn Vương Nhạc, lưu luyến không rời, nếu có thể mỗi ngày cùng với Vương Nhạc thật tốt, nhưng là Vương Nhạc một lòng muốn trở thành đại tông sư. Ừm. Ngươi yên tâm bế quan, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện. Chờ ngươi đi ra, có thể ta cũng là đại tông sư. Ha ha. Đông Phương Bạch cười đến có chút miễn cưỡng. Vương Nhạc vừa bế quan chính là 15 năm. 15 năm bên trong, Nhậm Doanh Doanh trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, Vương Tây thành thánh cô, hai người võ công, cũng đạt đến cảnh giới tông sư. Đông Phương Bạch không có Vương Nhạc làm bạn, chỉ có thể tu luyện võ công để giết thời gian, tu vi của nàng đã đạt đến nửa bước đại cảnh giới tông sư. Này 15 năm qua, mỗi ngày buổi tối Hắc Mộc Nhai trên đều sẽ truyền đến cầm tiêu hợp tấu âm thanh. Là lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh ở hợp tấu Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc. Ngày này, Vương Nhạc bế quan trong mật thất một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần truyền ra, mật thất bầu trời xuất hiện không gian vòng xoáy. Đông Phương Bạch cả kinh nói, áp lực thật là cường đại. Ta đều không chống đỡ được. Đây chính là đại tông sư tu vi sao? Vương Nhạc muốn xuất quan. Ầm. Mật thất nổ tung, Vương Nhạc bóng người xuất hiện. Hiện tại Vương Nhạc đã biến thành 15, 16 tuổi thiếu niên, khí tức trên người như ma thần. Hắn nhìn bầu trời không gian vòng xoáy, kinh ngạc nói, đây là... Không giống nhau, không chờ Vương Nhạc phản ứng lại, hắn liền bị một luồng mạnh mẽ sức hút hút vào vòng xoáy bên trong. Vương Nhạc. Đông Phương Bạch thê thanh quát, mang ta cùng đi. Đông Phương Bạch triển khai khinh công, nhảy lên, lôi kéo Vương Nhạc cánh tay, hai người đồng thời tiến vào không gian vòng xoáy bên trong. Tiếu Ngạo quyền xong. Quyền kế tiếp, thần điêu. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1, Tiểu Binh. Mạc Sầu. Thần điêu quyền bắt đầu rồi. Khắc khủng. Vương mở mắt ra, toàn thân đau nhức cho hắn biết chính mình còn sống sót. Một luồng sang người yên vị tiến vào xoang mũi, mùi vị này mang theo rất nặng mùi máu tanh. Nơi này là nơi nào? Ta có phải là trở lại thiên long trong thế giới? Vương Nhạc nhấc theo một thanh trường kiếm, loạn choạng đứng lên đến. Nhìn quanh một tuần. Trong phạm vi 2, 3 dặm, đầy đất đều là binh sĩ cùng ngựa thi thể, trên mặt đất còn có thiêu đốt đống lửa. Con bà nó, ta dĩ nhiên đi tới chiến trường. Vương Nhạc cảm thấy thân thể là vô cùng gay go, không chỉ một thân tu vi hoàn toàn không có, hơn nữa còn bị thương nặng. Người Mông Cổ. Người Hán. Vương Nhạc nhìn một chút những thi thể này quần áo, thầm nghĩ trong lòng. Nói như vậy, ta là tới đến Nam Tống. Vương Nhạc nhìn một chút chính mình ăn mặc, cũng còn tốt, là người Hán trang phục. Tuy rằng chỉ là tiểu binh quần áo. Thương Dương Thành. Vương Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa có một tòa thành trì, chính là Thương Dương Thành. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là phải nghĩ biện pháp sống sót. Vương Nhạc kéo trọng thương thân thể, mọi mệnh hướng về Thương Dương Thành từng bước đi đến. Đùng đùng đùng. Vương Nhạc đi tới Thương Dương bên dưới thành, mạnh mẽ đánh cửa thành. Mở cửa. Binh lính thủ thành, vừa nhìn Vương Nhạc là người Hán trang phục, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không phải người Mông Cổ là tốt rồi. Người là ai? Trên tường thành một người lính lớn tiếng hỏi. Một người lính khác đống nhiên nói rằng, ồ, là Vương Nhạc tiểu tử kia. Hắn không phải là cùng Quách Đại Hiệp cùng đi ra thành nên địch chiến đã chết rồi sao? Tại sao lại trở về? Vương Nhạc thân phận bây giờ, là Quách Tĩnh thân binh, lần này ra khỏi thành chết trận, vừa lúc bị Vương Nhạc tá thi hoàn hồn. Mở cửa, mở cửa. Để Vương Nhạc đi vào. Người binh sĩ kia lớn tiếng nói. Tuy rằng Vương Nhạc cấp bậc giống như bọn họ. Đều là tiểu binh, nhưng là Vương Nhạc là Quách Đại Hiệp thân binh, thân phận này liền không giống nhau. Kẹt kẹt. Cửa thành mở ra, Vương Nhạc đi vào. Tiểu Kha. Ngươi trước tiên giúp ta nhìn một chút, ta đưa Vương Nhạc đi Quách Đại Hiệp quý phủ. Cái kia nhận thức Vương Nhạc tiểu binh rất nhiệt tình. Vương Nhạc đi tới Quách Tĩnh quý phủ, Quách Tĩnh đang muốn mang theo Hoàng Dung cùng Quách Phủ ra ngoài. Quách Tĩnh hiện tại mới hơn 30 tuổi, chính là nam nhân đỉnh cao thời kỳ, Hoàng Dung được bảo dưỡng rất tốt. Xem ra rất trẻ trung. Hơn 20 tuổi dáng vẻ, rất đẹp. Cùng Vương Ngữ Yên Đông Phương Bạch so ra có khác một phần mùi vị. Vương Nhạc cảm thấy Hoàng Dung trên người cái kia thiếu. Phụ mùi, khiến người ta mê say. Quách Phủ mới 7 tuổi. Nhí nha nhí nhảnh dáng vẻ. Vương Nhạc huynh đệ, người còn sống sót. Quách Tĩnh nhìn thấy Vương Nhạc trở về, cao hứng nói. Quách Tĩnh phóng khoáng, cũng không có bởi vì Vương Nhạc là tiểu binh mà xem nhẹ hắn. Hoàng Dung cũng hơi kinh ngạc, Vương Nhạc nàng là nhận thức, hắn là Quách Tĩnh thân binh. Bất quá 3 ngày trước đã cùng người Mông Cổ chém giết, chết trận. Vương Nhạc hiện tại lại trở về, điều này làm cho nàng cảm thấy rất khó mà tin nổi. Vương Nhạc phất phất tay. Nói rằng, hiện tại cái gì cũng không muốn nói rồi, trước tiên cho ta đến chút ăn, tốt nhất là thịt cá. Vương Nhạc không có khách khí với Quách Tĩnh, trực tiếp mở miệng muốn ăn. Đói bụng rất đáng sợ, Vương Nhạc cảm giác, hiện tại chính là một con ngưu chính mình cũng có thể ăn đi.
Được.
Tốt. Ta này cũng làm người ta chuẩn bị cho ngươi ăn. Dung Nhi, ngươi để nhà bếp đưa chút ăn lại đây.
Thịt nhiều hơn chút, Vương Nhạc huynh đệ sợ là đói bụng hỏng rồi.
Quách Tĩnh nói với Hoàng Dung.
Cơm món ăn lên sau khi, Vương Nhạc ăn như hùm như sói, nhìn ra Hoàng Dung nhíu chặt mày lên.
Này ăn tương, bao lâu không có ăn cơm?
Quách Tĩnh hỏi, Vương Nhạc huynh đệ, ngươi vì sao hai ngày trước chưa có trở về?
Ta còn cho rằng ngươi chết trận xa trường đây.
Ai, chiến tranh đang chết này, bất quá cũng may chúng ta cuối cùng cũng coi như là thắng rồi, Mông Cổ đại quân cũng thối lui.
Vương Nhạc nuốt vào một cái cơm, nói rằng, hai ngày trước ta không có tỉnh lại, có thể là trời không diệt ta đi, để ta không hề chết hết.
Hoàng Dung nói với Quách Tĩnh, Tĩnh ca ca, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi.
Cứu người như cứu hỏa, cái kia Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu nhưng là giết người không chớp mắt chủ.
Lần này nàng đi Lục Gia Trang, sợ lại là chó gà không tha.
Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh nhận được tin tức, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu muốn đi Lục Gia Trang tìm Lục Triển Nguyên báo thù.
Lục Triển Nguyên cùng Quách Tĩnh vẫn có chút giao tình, Quách Tĩnh không thể nhìn Lý Mạc Sầu ở Lục Gia Trang đánh khai sát giới.
Đúng, đúng.
Dung Nhi, chúng ta hiện tại liền đi.
Quách Tĩnh nói với Vương Nhạc, Vương Nhạc huynh đệ, ngươi cơm nước xong nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương, ta muốn đi một chuyến Lục Gia Trang.
Vương Nhạc gật đầu nói, Quách đại hiệp tự tiện.
Quách Tĩnh mang theo Hoàng Dung, Quách Phủ, Phi Thiên Rơi Kha Trấn Ác, bốn người đồng thời hướng về Lục Gia Trang chạy đi.
Ăn cơm, Vương Nhạc mới rời khỏi Quách Phủ, hướng về trong nhà đi đến.
Vương Nhạc gia khá là đơn sơ, ở Tương Dương thành thành đông, là một cái nho nhỏ sân vuông.
Kẹt kẹt.
Vương Nhạc về đến nhà, đẩy ra cửa chính của sân. Nhìn thấy một cái chừng 20 tuổi nữ tử chính khoác màu trắng đồ tang, một mặt trắng xám, trên mặt bị nước mắt ướt nhẹp.
Chị dâu.
Vương Nhạc lên tiếng hô.
Cô gái này gọi Tần Cần, chính là Vương Nhạc đại ca thê tử.
Đáng tiếc, Vương Nhạc đại ca 3 ngày trước đã chết trận, liền thi thể đều không có tìm được.
Thúc thúc.
Tần Cần quay đầu nhìn lại, thấy là Vương Nhạc, vui vẻ nói.
Tần Cần vốn là cho rằng trượng phu cùng tiểu thúc tử Vương Nhạc đều chết trận, có thể không nghĩ tới Vương Nhạc dĩ nhiên trở về.
Đại ca ngươi có phải là cũng quay về rồi?
Tần Cần chờ đợi nhìn Vương Nhạc phía sau.
Vương Nhạc lắc đầu nói, chị dâu, đại ca chết rồi.
Ta có thể sống sót trở về, đã là vận hạnh.
Không muốn quá thương tâm, ngươi tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi.
Chị dâu yên tâm, có ta ở, thì sẽ không để ngươi được đông chịu đói.
Hiện tại toàn bộ Vương gia chỉ còn dư lại Vương Nhạc một người, đương nhiên, còn có một cái quả phụ Tần Cần, nếu như Tần Cần cũng coi như là người của Vương gia.
Buổi tối. Vương Nhạc nằm trên giường ngủ không được.
Hắn nhớ tới Đông Phương Bạch, tiến vào không gian vòng xoáy thời điểm, Đông Phương Bạch cũng đi theo lên, sau đó hai người bị không gian năng lượng trong nháy mắt cắn nát thân thể.
Vương Nhạc cũng còn tốt, có mạnh mẽ lực lượng tinh thần, bảo lưu trí nhớ đầy đủ, không tính chân chính tử vong.
Nhưng là Đông Phương Bạch đây.
Nàng nhưng là không có như vậy mạnh mẽ lực lượng tinh thần A.
Luyện công.
Vương Nhạc rời giường chẳng thung.
Lần này, ta nhất định phải đem võ công tu luyện tới đỉnh cao. Đạt đến trong truyền thuyết chí cường cảnh giới.
Vương Nhạc trong lòng bất chấp, hai lần đều không có đem võ công luyện đến đỉnh cao, điều này làm cho hắn rất căm tức.
Lần này, hắn nhất định phải thành công.
Trên quan đạo,
một cái màu đỏ thiến ảnh chính đang sử dụng khinh công phi hành, tốc độ nhanh chóng, người bình thường căn bản thấy không rõ lắm người đến dáng vẻ.
Hà!
Bóng người màu đỏ dừng lại, nhìn trên đường tiêu cục quân cờ, trong mắt mang theo nhàn nhạt sát khí.
Người này chính là khiến người ta nghe đến đã biến sắc Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu.
Lý Mạc Sầu không phải ăn mặc đạo cô.
Trên tay cũng không có phất trần.
Trong tay nàng chỉ nhắc tới một thanh trường kiếm.
Lý Mạc Sầu một thân trường bào màu đỏ ngòm.
Tóc dài xoa vai, trong mắt mang theo một tia thô bạo, cùng đạo cô hình tượng cách biệt vạn dặm.
Lý Mạc Sầu dáng vẻ tuấn tú.
Anh khí mười phần, hoàn toàn chính là tràn ngập thô bạo nữ vương.
Lý Mạc Sầu đã 30 tuổi, nhưng là nàng dáng vẻ hiện tại cũng chỉ có chừng 20 tuổi, bởi vậy có thể thấy được, võ công của nàng đã xem như là chân chính đăng đường nhập thất.
Lý Mạc Sầu rất đẹp, miệng của nàng môi no đủ, như là đổ lên một tầng nhàn nhạt son môi, khỏe miệng hơi, như mang theo bất cần đời ý cười.
Vóc người của nàng khuôn mặt cùng Đông Phương Bạch, Vương Ngự Yên như vậy tuyệt thế mỹ nữ so sánh với nhau.
Cũng là không kém chút nào.
Người nào?
Tiêu sư thấy Lý Mạc Sầu chặn lại rồi đường đi, lớn tiếng quát.
Lý Mạc Sầu cười nhạt, kỳ thực, đến hiện tại, ta cũng không có biết rõ mình rốt cuộc là ai.
Bất quá, ta chán ghét các ngươi tiêu cục quân cờ trên cái kia hà tự.
Ân. Chính là Hạ huyện quân Hạ.
Tiêu đầu tiến lên hai bước.
Lạnh lùng nói, xem ra ngươi là không có ý tốt, muốn kiếp phiêu.
Giết.
Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh xông về phía trước. Chen! Trường kiếm ra khỏi vỏ. Lý Mạc Sầu trên tay trường kiếm còn như quỷ mị, kiếm khí ngang dọc. Trong khoảnh khắc, hơn 30 vị tiêu sư bị giết chết. Tiêu Đầu khiếp sợ xem này Lý Mạc Sầu. Hỏi, thật nhanh kiếm. Đây là cái gì kiếm pháp? Lý Mạc Sầu trường kiếm vào vỏ, tịch tà kiếm pháp. Xì xì. Tiêu Đầu cái cổ xuất hiện một đạo dây nhỏ giống như vết kiếm, đột nhiên huyết quang mãnh liệt, sau đó ngã xuống đất bỏ mình. A Di Đà Phật. Nữ thí chủ, hơn 10 năm không gặp, ngươi vẫn là lớn như vậy lệ khí. Một cái lao hòa thượng xuất hiện sau lưng Lý Mạc Sầu, hai tay tạo thành chữ thập nói rằng. Lý Mạc Sầu quay đầu lại, cười nói, hòa thượng. Ân, ta nghĩ lên, ngươi hơn 10 năm trước, nhưng là hỏng rồi ta chuyện tốt. Làm sao ngày hôm nay còn muốn tới thu thập ta hay sao? Ha ha. Lao hòa thượng, ngươi cút ngay cho ta, không phải vậy bản tọa liền ngươi đồng thời giết. Lý Mạc Sầu đi về phía trước, nàng còn muốn đi lục gia trang đánh giết Lục Triển Nguyên, không có thời gian cùng lao hòa thượng này phí lời. Yêu nghiệt. Hơn 10 năm, ngươi không biết hối cải, ngày hôm nay, lão nạp liền diệt ngươi yêu nữ, vì là võ lâm trừ hại. Lao hòa thượng lớn tiếng nói. Lý Mạc Sầu lạnh lùng nói, trừ ma. Lại là như vậy khẩu khí, nếu như vậy, ta nghe quá nhiều. Lao hòa thượng, là chính ngươi muốn chết, không oán ta được. Lý Mạc Sầu đem trường kiếm cắm trên mặt đất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Lao hòa thượng công tới. Lần này, Lý Mạc Sầu không có tác dụng kiếm thuật, mà là dùng quyền pháp. Lao hòa thượng cũng là một quyền đánh ra. Hai người nắm đấm chạm vào nhau, chân khí bạo phát, lão hòa thượng bị đẩy lui, Lý Mạc Sầu chỉ là hơi diêu động thân thể, hóa giải lực phản chấn. Thiên Long tự võ học. Lý Mạc Sầu cười nói, ngươi là nhất đăng đại sư đệ tử. Quyền pháp không sai, nhưng là còn không là ta nội ra quyền đối thủ. Lão hòa thượng khiếp sợ nhìn Lý Mạc Sầu, yêu nữ này thật mạnh quyền kình. Yêu nữ, lão nạp liều mạng với ngươi. Nhất dương chỉ. Lão hòa thượng lớn tiếng nói. Lão hòa thượng phát sinh nhất dương chỉ lực. Lý Mạc Sầu khinh bị cười nói, nhất dương chỉ lực. Ta ám kính đại thành, không biết ngươi có thể hay không đánh tan ta phòng ngự. Lý Mạc Sầu động tác rất chậm, nhưng trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, rất quỷ dị. Quả đấm của nàng đột nhiên chấn động, như chiến đập nện đánh vào lao hòa thượng trên lồng ngực. Bàn lan truy. Lý Mạc Sầu hét lớn một tiếng. Nàng lần này dùng chính là nội gia quyền một trong thái cực quyền. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp, lao hòa thượng như bị xe lửa va chạm như thế. Trực tiếp bay ra hơn 30 mét, rơi xuống đất mất mạng. Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, lão hòa thượng không biết tự lượng sức mình, chết chưa hết tội. Nhất lưu cảnh giới rất rưởi, cũng muốn giết ta. Thực sự là chuyện cười. Lý Mạc Sầu cầm lấy trường kiếm hướng về Lục Gia Trang chạy đi. Đi trên đường, Lý Mạc Sầu trong lòng một trận phiền muộn, ngươi ở đâu? Ta đều tìm ngươi 3 năm. Xem, võ hiệp đại tông sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi võ hiệp đại tông sư Hồ Cản Sù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 2, ý nghĩ hiểu rõ. Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. Chạy tới Lục Gia Trang, nhìn tương lây, Lý Mạc Sầu khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lục Triển Nguyên. Ta trước đây yêu thích chính là người này. Lý Mạc Sầu trong mắt mang theo một tia mê man, không, Lục Triển Nguyên không phải người ta yêu. Ta có trượng phu. Lý Mạc Sầu một đạo kiếm khí vẽ ra, trong bể nước lá sen bay về phía tường lây. Đùng. 9 tiếng vang lên giòn giã. Lá sen đả kích ở trên tường rào, bị chấn động đến mức nát tan. Trên tường rào lưu lại 9 cái rõ ràng trường ấn. 9 cái trường ấn, 9 cái nhân mạng. Lý Mạc Sầu hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh biến mất rồi, buổi tối, nàng mới đến thu gặt mạng người. Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân đi ra nhìn thấy trên tường rào trường ấn, trong lòng sợ hãi. Lý Mạc Sầu thật sự đến rồi. Lục Triển Nguyên trong mắt mang theo lo lắng, không nghĩ tới hơn 10 năm, nàng vẫn không chịu buông tha ta. Nguyên Quân. Nơi này lưu lại 9 cái trường ấn, chính là muốn giết Lục gia chúng ta 9 người, nàng đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ra nàng, thậm chí ngay cả hài tử đều không buông tha, đáng ghét, nữ nhân này thái ác độc. Đương nhiên ác độc, không phải vậy Lý Mạc Sầu cũng sẽ không có Xích Luyện Tiên Tử như thế vang dội tên gọi. Xích Luyện Tiên Tử, tuyệt đối có thể dừng tiểu nhi dạ đề. Đặc biệt 3 năm qua, Lý Mạc Sầu võ công kiếm thuật tăng trưởng quá nhanh, bây giờ có thể lực ép Lý Mạc Sầu, cũng chỉ có cái kia thành danh đã lâu cao thủ tuyệt thế. Hà Nguyên Quân lo lắng nói, tướng công, ta hai người chết rồi không đáng kể, nhưng là Song Nhi cùng Trình Anh vẫn là hài tử, các nàng vẫn chưa tới 10 tuổi a. Lục Vô Song cùng Trình Anh vẫn là nữ đồng, Lục Vô Song mới 6 tuổi, Trình Anh 8 tuổi. Hai người từ nhỏ đã là bạn chơi, hiện tại chính đang trang tử bên trong chơi đùa, căn bản liền không biết đã đại họa lâm đầu. Lục Triển Nguyên trở về phòng, đem một trương tú huyên ương khăn tay cắt thành hai nửa, để Lục Vô Song cùng Trình Anh mang theo. Tấm này khăn tay là Lý Mạc Sầu năm đó cho Lục Triển Nguyên tín vật đính ước. Hắn hy vọng Lý Mạc Sầu nhìn thấy chiếc khăn tay này, có thể hạ thủ lưu tình buông tha Lục Vô Song cùng chính anh. Vũ Tam Nương mang theo trượng phu Vũ Tam Thông, nhi tử Vũ Đôn Nho. Vũ Tu Văn đi suốt đêm hướng về Lục Gia Trang. Nàng cũng nhận được tin tức, Lý Mạc Sầu muốn tới Lục Gia Trang giết người. Vũ Tam Thông đầu óc có chút mất linh quang, nhưng không ảnh hưởng võ công của hắn. Vũ Tam Thông khởi sướng cùng đến, võ công càng hơn trước đây. Nương, chúng ta đến. Người xem. Phía trước chính là Lục Gia Trang. Vũ Tu Văn chỉ vào Lục Gia Trang nói rằng. Vũ Tam Nương gật đầu nói, cảm ơn trời đất. Chúng ta cuối cùng cũng coi như đổi tới. Lý Mạc Sầu vẫn không có đến. Đi, chúng ta vào sân trang. Hà Nguyên Quân là Vũ Tam Nương cùng Vũ Tam Thông nghĩa nữ, Lục Gia gặp nạn. Bọn họ quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Vũ Tam Nương, Vũ Tam Thông, Vũ Đôn Nho, Vũ Tu Văn, bốn người vào sân trang, Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân đều là cao hứng vô cùng. Vũ Tam Nương cùng Vũ Tam Thông võ công cao cường, có hai người ở, hơn nữa Lục Triển Nguyên phu thê, lẽ ra có thể cùng Lý Mạc Sầu chống lại. Đáng tiếc, Lý Mạc Sầu đã không phải trước đây Lý Mạc Sầu, hiện tại Lý Mạc Sầu, kinh khủng hơn. Nguyên Quân, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta cùng nghĩa phụ của ngươi ở, tuyệt đối sẽ không để Lý Mạc Sầu cái kia nữ ma đầu xúc phạm tới ngươi. Vũ Tam Nương an ủi Hà Nguyên Quân. Vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cười. Ha ha, thật sao? Ai khẩu khí lớn như vậy? Muốn ngăn cản ta Lý Mạc Sầu giết người? Là Lý Mạc Sầu âm thanh. Lý Mạc Sầu thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng chuyển tới mỗi người trong thai. Phần này khống chế âm thanh công lực. Có thể nói lợi hại. Vành. Một tiếng vang thật lớn, cửa lớn bị chấn bể. Lý Mạc Sầu trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm, tay cầm trường kiếm đi vào. Lý Mạc Sầu anh khí mười phần, tuấn tú cực kỳ dáng vẻ, làm cho tất cả mọi người đều trở nên thất thần. Đặc biệt Lục Triển Nguyên. Trong lòng càng là hối hận, Lý Mạc Sầu đẹp như thế, nếu như năm đó cưới nàng là tốt rồi. Lý Mạc Sầu tu luyện nội gia quyền, khí chất phát sinh thay đổi, dáng dấp cũng so với Hà Nguyên Quân đẹp hơn. Lục Triển Nguyên hối hận, không kỳ quái. Lý Mạc Sầu thấy Lục Triển Nguyên thất thần dáng vẻ, khẽ cau mày, trong lòng rất không thoải mái. Lục Triển Nguyên, ta trước đây yêu thích chính là ngươi. Lý Mạc Sầu khỏe miệng mang theo trầm biếm, ngươi dáng vẻ cũng không đẹp trai lắm, võ công cũng không cao cường, của cải chỉ có thể coi là có chút tài sản, vẫn là tổ tiên lưu lại. Thật không biết lúc đó ta vì sao lại thích ngươi. Lục Triển Nguyên thở dài nói, Mạc Sầu. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Mạc Sầu quát lạnh một tiếng, câm miệng. Mạc Sầu cũng là ngươi gọi sao? Lý Mạc Sầu trong mắt lệ khí lập tức tăng nhiều, ngày hôm nay, Lục Gia Trang người, đừng mơ có ai sống mệnh. Vũ Tam Nương rút ra đơn đao, chỉ vào Lý Mạc Sầu, tức giận nói, Lý Mạc Sầu, ngươi nữ ma đầu này lại dám đến Lục Gia Trang giết người. Ngày hôm nay chỉ có ta Vũ Tam Nương ở, ngươi liền đừng hòng thực hiện được. Lý Mạc Sầu nhìn Vũ Tam Nương cùng Vũ Tam Thông, lắc đầu nói, chà chà, nhất lưu võ giả, kém xa. Các ngươi hẳn là không phải Lục Gia Trang người chứ? Không phải Lục Gia Trang người, ta có thể không giết, nhanh lên một chút lăn, ở ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó, có bao xa lăn bao xa. Làm càn. Vũ Tam Nương một đao hướng về Lý Mạc Sầu bổ tới. Lý Mạc Sầu lạnh rên một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Lý Mạc Sầu rút ra trường kiếm, chặn lại rồi Vũ Tam Nương lưới đao. Kiếm khí. Lý Mạc Sầu trường kiếm vẽ ra một đạo kiếm khí bén nhọn, lập tức đem Vũ Tam Nương kích thương, máu tươi từ Vũ Tam Nương vết thương chảy ra. Tam Nương. Vũ Tam Thông hét lớn một tiếng, triển khai nhất dương chỉ hướng về Lý Mạc Sầu công tới. Vũ Tam Nương bưng vết thương, đối với Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân lo lắng nói, đi, đi nhanh một chút. Nữ ma đầu này quá lợi hại, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ. Đi a. Lý Mạc Sầu lạnh cười cười nói, đi, đi hướng nào. Ngày hôm nay người nơi này, đều phải chết. Vừa nãy ta nhưng là đã cho ngươi cơ hội, là chính các ngươi không quý trọng. Lý Mạc Sầu hóa thành một vệt sáng, trường kiếm nhất hạ cờ bổ xuống Vũ Tam Thông cánh tay. A. Vũ Tam Thông thống khổ lớn tiếng kêu gào. Vũ Tam Nương thay đổi sắc mặt, bà Thông. Nghĩa phụ. Hà Nguyên Quân kinh hãi đến biến sắc. Cha. Vũ Đôn Nho cùng Vũ Tu Văn cũng là khóc lớn tiếng nói. Đi. Đi mau a. Vũ Tam Thông giống to. Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân mang theo bọn nhỏ theo Vũ Tam Nương đồng thời về phía sau môn bỏ chạy. Ma đầu, ta liều mạng với ngươi. Vũ Tam Thông hướng về Lý Mạc Sầu vào tới. Lý Mạc Sầu khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Bính. Bính, cũng là muốn thực lực. Võ công của ngươi, quá yếu rồi. Lý Mạc Sầu trường kiếm vung đẩy, ba đạo kiếm khí vẽ ra, trong nháy mắt bổ xuống Vũ Tam Thông mặt khác một cánh tay cùng hai cái chân. Kiếm khí thái sắc bén, tốc độ quá nhanh, đợi được đi đứng rời đi thân thể một lúc, Vũ Tam Thông mới cảm giác được đau nhức. Không thể không nói, Lý Mạc Sầu tịch tà kiếm pháp đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nữ ma đầu, ngươi không chết tử tế được. Vũ Tam Thông lớn tiếng gào thét. Lý Mạc Sầu khẽ to mày, này Vũ Tam Thông, đều thành như vậy. Còn ở lưới khô. Chết đi. Lý Mạc Sầu trên mũi kiếm ánh kiếm lóe lên. Xét qua Vũ Tam Thông cái cổ, Vũ Tam Thông nhất thời tắt thở. Vũ Tam Nương đối với Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân nói rằng, hai người các ngươi mang theo bọn nhỏ đi. Ta để che trụ Lý Mạc Sầu. Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân lắc đầu nói, không, chúng ta không thể để cho một mình ngươi lưu lại. Phải đi cùng đi. Muốn lưu đồng thời lưu. Vũ Tam Nương tức giận nói, các ngươi đi nhanh một chút, không phải vậy đến thời điểm một cái đều đi không xong. Các ngươi lẽ nào muốn xem bọn nhỏ từ sao? Ha ha, không sai, các ngươi ngày hôm nay một cái đều đi không xong. Lý Mạc Sầu âm thanh truyền đến. Ba người sắc mặt đều là biến đổi, Lý Mạc Sầu hóa thành một đạo màu đỏ cái bóng xuất hiện ở ba người trước mặt. Tu Văn, Đô Nho, hai người các ngươi mang theo Vô Song cùng Trình Anh trốn, nhanh lên một chút. Vũ Tam Nương đối với Vũ Tu Văn cùng Vũ Đôn Nho lo lắng nói. Vâng, Nương. Hai người mang theo Lục Vô Song cùng Trình Anh hướng về trên đường nhỏ chạy đi. Lục Triển Nguyên ngăn trở Lý Mạc Sầu. Lớn tiếng hỏi, Lý Mạc Sầu, đều mười mấy năm, ngươi còn không chịu buông tha chúng ta một nhà. Ngươi nếu không thích ta, ngươi không gặp ta là được rồi, đã quên ta là được rồi, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi thực sự là phát điên. Ngươi ngày hôm nay việc làm. Nếu như truyền ra ngoài, liền không sợ giang hồ đồng đạo chế nhạo sao? Lý Mạc Sầu lớn tiếng cười nói, ha ha. Ta coi như cùng người trong thiên hạ là địch, thì lại làm sao? Ta thấy ngứa mắt, giết. Lục Chiến Nguyên, ngươi cũng không cần phải nói những câu nói này đến sỉ nhục ta. Không có tác dụng. Lục Chiến Nguyên, kỳ thực ta rất vui mừng, không có gả cho ngươi, thân thể ta vẫn là băng thanh ngọc khiết, thân thể ta nhưng là phải để cho ta chồng tương lai. Lục Chiến Nguyên tức giận nói, vậy ngươi tại sao còn muốn đến giết cả nhà của ta? Lý Mạc Sầu cười nói, các ngươi bất tử, ta ý nghĩ không hiểu rõ. Triển Nguyên, Nguyên Quân, không nên cùng nữ ma đầu này nói nhiều như vậy. Chúng ta giết. Vũ Tam Nương lớn tiếng nói. Nàng biết Lý Mạc Sầu ngày hôm nay là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ, muốn bảo vệ bọn nhỏ, cũng chỉ có liều mạng một trận chiến. Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, ngón tay gảy một thoáng thân kiếm. Keng. Trường kiếm phát sinh một tiếng lanh lảnh kiếm reo. Tịch ta kiếm pháp. Lý Mạc Sầu hóa thành một đạo tàn ảnh. Kiếm khí lấp lóe, trong nháy mắt cắt vỡ ba người cái cổ. Lục Chiến Nguyên, đời sau không muốn lại lừa dối cô gái cảm tình. Không phải vậy, ngươi vẫn là sẽ hối hận. Hai anh. Lý Mạc Sầu triển khai khinh công hướng về Lục Vô Song Trình Anh đám người đuổi theo. Vũ Tu Văn cùng Vũ Đôn Nho mang theo Lục Vô Song, Trình Anh đi tới một cái phá diêu bên trong lần đi. Nhưng là bên trong quét tước đến rất sạch sẽ, hơn nữa còn có mét vải cùng cái bếp, góc nơi còn có hương tô bính. Một cái chừng 10 tuổi nam nhi đồng một con gà mẹ trở lại phá riêu bên trong. Đứa bé trai này chính là Dương Quá, hắn đi ra ngoài thâu xong đồ vật, dẹp đường trở về. Này, các ngươi là ai? Lại dám tới nhà ta? Dương Quá thấy nhà mình đến rồi bốn cái đứa nhỏ, rất là kinh ngạc. Tuy rằng chính hắn cũng là đứa nhỏ, nhưng là hắn nhưng xưa nay không thừa nhận chính mình là tiểu hải tử. Từ khi mục niệm từ sau khi chết, hắn Dương Quá nhưng là chính mình tìm cơm ăn. Sinh hoạt đều có thể tự gánh vác. Vẫn tính là đứa nhỏ sao? Cứ việc Dương Quá là làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Hả? Dương Quá nhìn thấy bốn trong tay người hương tô bính, lớn tiếng nói, tốt, không chỉ tới nhà của ta bên trong, còn thâu ta hương tô bính, thực sự là lẽ nào có lý đó. Nhanh lên một chút trả thù lao, không phải vậy liền để hai người này tiểu mỹ nhân lưu lại cho ta làm cô dâu nhỏ, gán nợ. Lục Vô Song tức giận mà nhìn về phía Dương Quá, nói rằng, ta mới không muốn làm cho ngươi cô dâu nhỏ đây. Lý Mạc Sầu đi tới phá diêu trước, cười nói, các ngươi lại tảng đến bên trong đi tới. Đi ra, không phải vậy ta sẽ phải đem này phá diêu san bằng. Không ra. Được, vậy ta liền đem nơi này nổ ra. Lý Mạc Sầu trên bàn tay mang theo mạnh mẽ chân khí cùng ám kính. Một trường này xuống, phá diêu tuyệt đối sẽ đổ nát đi. Xèo. Tiếng xe gió truyền đến, có người thả ám khí. Lý Mạc Sầu một chiêu kiếm vung ra, rời đi ám khí lực đạo, ám khí ở trên mũi kiếm xoay tròn. Rơi phiêu. Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, cho ta trở lại. Rơi phiêu lấy tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài. Ẩm. Phi tiêu xuyên thủng đường kính hơn 30cm thân cây, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Từ thân cây mặt sau đi ra một cái người mù ông lão cùng một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương. Hai người chính là Phi Thiên Rơi Kha Trấn Ác cùng Quách Phủ. Lý Mạc Sầu trong mắt mang theo sát khí, người mù, ám khí là ngươi thả. Quách Phù xoay eo, lớn tiếng nói, người nữ nhân hư này, còn không mau một chút đi, cha mẹ ta sẽ phải đến, đến rồi. Vào lúc này, trên trời truyền đến hai tiếng bạch điêu tiếng kêu to, Lý Mạc Sầu ngẩng đầu, cười nói, cha mẹ ngươi, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Người khác sợ bọn họ, ta Lý Mạc Sầu cũng không sợ. Kha Trấn Ác tức giận nói, Lý Mạc Sầu, ngươi lòng dạ thật độc ác, lại muốn đem Lục gia đuổi tận giết tuyệt. Lý Mạc Sầu nhìn Kha Trấn Ác cười lạnh nói, tử người mù, cái kia ngươi muốn làm sao? Vì là Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên quân báo thủ. Sợ là ngươi còn chưa có tư cách nói lời này, hay là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung có thể? Đại sư phụ. Một tiếng thanh âm hùng hậu truyền đến, chính là Quách Tĩnh mang theo Hoàng Dung chạy tới. Hoàng Dung nhìn thấy Lý Mạc Sầu, trong lòng thở dài nói, thật tuấn tú nữ tử. Không nghĩ tới Lý Mạc Sầu xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên tâm địa ác độc, giết người như ngóe. Không hổ là Xích Luyện tiên tử. Cha, mẹ. Nữ nhân hư này lại vẫn muốn giết người, các ngươi đưa nàng giết. Hừ, nhìn nàng còn dám hay không làm càn. Quách Phủ lôi kéo Quách Tĩnh tay, làm nũng nói. Quách Đại Hiệp, Hoàng Nữ Hiệp, hai vị có phải là nhất định phải quản ta Lý Mạc Sầu sự tình? Lý Mạc Sầu xem này Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, môi đỏ khẽ mở, hỏi ra hai người ý đồ đến. Quách Tĩnh ôm quyền nói, Lý Tiên Tử, Lục Triển Nguyên vợ chồng chết ở trong tay ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Vậy cũng là tiểu hài tử, ngươi cũng hạ thủ được. Quách Tĩnh âm thanh có chút phẫn nộ, hắn vốn là ghét cái ác như kẻ thù, thấy rõ không Lý Mạc Sầu như vậy giết người như ngoái người. Lý Mạc Sầu trong mắt mang theo hàn quang, bản tọa muốn thế nào, được cái đó. Sợ là ngươi Quách Đại Hiệp còn quản không được. Hoàng Dung lớn tiếng nói, Tĩnh ca ca, cho nữ nhân này điểm lợi hại nhìn một cái. Không phải vậy nàng vẫn đúng là cho rằng thiên hạ này không người nào có thể kềm chế được nàng đây. Quách Tĩnh song trưởng đánh ra, một tiếng nặng nề rồng gầm vang lên, màu vàng nhạt long hình chân khí vần quanh. Này chính là Quách Tĩnh tuyệt học thành danh, Hàng Long thập bát trưởng. Lý Mạc Sầu cẩn thận nói, tông sư võ giả, thật mạnh trưởng lực. Tịch ta kiếm pháp. Lý Mạc Sầu trường kiếm trong tay tà khí đại thịnh, trường kiếm hóa thành từng đạo lưu quang hướng về trường ấn công tới. Ầm. Kiếm khí trưởng lực va chạm, phát sinh kịch liệt nổ tung, dư âm năng lượng phá hủy chu vi cây cối. Lý Mạc Sầu lùi lại mấy bước, sắc mặt có chút khó coi. Quách Tĩnh là tông sư võ giả, Lý Mạc Sầu công lực tuy mạnh, còn không phải tông sư. Nàng mới là nhất lưu võ giả đỉnh cao, nếu không là nàng nội ra quyền ám kính đại thành, thân thể mạnh mẽ, vừa nãy cái kia một trưởng, đủ để chấn thương nàng. Thú vị, bản tọa chợt bắt đầu hưng phấn. Giết! Lý Mạc Sầu lấy tốc độ cực nhanh hướng về Quách Tĩnh công tới. Lý Mạc Sầu hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh không ngừng tìm Quách Tĩnh lực điểm, trường kiếm càng là nhanh như quỷ mị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hoàng Dung kinh hãi đến biến sắc, đây là cái gì kiếm pháp? Tốc độ thật nhanh. Tĩnh ca ca cẩn thận a. Đối mặt lấy tốc độ xương tịch tà kiếm pháp, Quách Tĩnh cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Ngày hôm nay hai canh, chương mới xong xuôi. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 3, Đàn Chỉ Thần Thông. Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. M. Dương Quá mang theo Vũ Tu Văn, Vũ Đôn Nho, Lục Vô Song, Trình Anh đi ra, đúng dịp thấy Lý Mạc Sầu cùng Quách Tĩnh chém giết. Lý Mạc Sầu tốc độ quá nhanh, bốn người bọn họ đứa nhỏ chút nào không biết võ công, căn bản là thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy cảm giác Quách Tĩnh chu vi đều là bóng người màu đỏ. Quách Tĩnh môi đánh ra một trường, màu đỏ cái bóng đều sẽ lui lại. Hiển nhiên, Lý Mạc Sầu không dám gắng đón đỡ Quách Tĩnh trưởng lực. Quách Tĩnh Hàng Long thập bát trưởng lấy chất phát xương, một trưởng xuống, lực đạo rất lớn. Huống chi Quách Tĩnh thân là tông sư võ giả, sức mạnh đã vượt qua 50.000 cân, bị hắn một trưởng vô bên trong, tuyệt đối là xương gãy đoạn gân, nội tạng nổ tung mà chết. Lý Mạc Sầu lợi hại, nhưng là sức mạnh của nàng cũng mới 20.000 cân ra mặt, dù sao nàng tu luyện nội ra quyền thời gian quá ngắn, mới 3 năm mà thôi. Nếu như Lý Mạc Sầu tu luyện nội gia quyền có cái hơn 10 năm, đặt đến hóa kính cấp độ, liền cũng sẽ không bao giờ sợ hãi Quách Tĩnh Hàng Long thập bát trưởng. Bất quá, cứ việc Lý Mạc Sầu sức mạnh không bằng Quách Tĩnh, nhưng là kiếm thuật của nàng vẫn là cho Quách Tĩnh uy hiếp cực lớn. Lý Mạc Sầu kinh nghiệm chiến đấu so với Quách Tĩnh không kém chút nào, thậm chí càng cường một ít. Kháng Long hữu hối. Quách Tĩnh hét lớn một tiếng, trên người chân khí màu vàng nóng buộc phát ra, không khí chung quanh đều là một trận chấn động, áp lực mạnh mẽ hướng bốn phía khuếch tán. Lý Mạc Sầu sắc mặt biến đổi lớn, trường kiếm rút về, chân vừa đạp, thân thể hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh lui về phía sau. Quách Tĩnh Hàng Long thập bát trưởng quá mạnh, không thể liều mạng. Keng. Lý Mạc Sầu trường kiếm trên đất bắn ra, thân thể mượn lực lần thứ hai bay lên đến, này một chiêu, nàng là học tự độc cô cửu kiếm chiêu thức. Hai cái bé gái ở bên kia. Lý Mạc Sầu hướng về Lục Vô Song cùng Trình Anh bay đi.
Tĩnh ca ca, Lý Mạc Sầu muốn thương tổn hài tử.
Hoàng Dung kinh hãi.
Quách Tĩnh hét lớn một tiếng, Lý Mạc Sầu, ngươi dám.
Hống.
Một đạo màu vàng nóng long hình chân khí hướng về Lý Mạc Sầu công tới.
A.
Dương Quá cũng bị Lý Mạc Sầu sợ hết hồn, chạy mau.
Dương Quá lôi kéo Lục Vô Song cùng Trình Anh liền muốn chạy trốn, nhưng là tốc độ của bọn họ nơi nào có thể cùng Lý Mạc Sầu so với, vẫn chưa đi hai bước, liền bị Lý Mạc Sầu đuổi theo.
Lý Mạc Sầu một chiêu kiếm đâm ra.
Khi trường kiếm muốn đến Lục Vô Song trước ngực thời điểm, nửa tấm khăn tay gây nên Lý Mạc Sầu chú ý.
Chiếc khăn tay này rất quen thuộc, là Lý Mạc Sầu đồ vật.
Lục Vô Song một đôi nước long lanh mắt to nhìn Lý Mạc Sầu, ánh mắt tinh khiết cực kỳ, không có một chút nào tạp chất.
Này đôi mắt,
để Lý Mạc Sầu tâm linh run lên.
Tiểu muội,
Lý Mạc Sầu cảm thấy Lục Vô Song ánh mắt cùng tiểu muội giống nhau như lúc.
Nàng do dự một chút, thu hồi trường kiếm, thân thể ở một cái lộn mèo, rơi xuống đất.
Mượn lực đả lực,
Lý Mạc Sầu hai tay bao viên,
triển khai thái cực quyền, lợi dụng tứ lạng bạt thiên cân phương pháp đem hàng long thập bát trưởng trưởng lực tá đi.
Ẩm.
Trường lực phương hướng thay đổi, công kích ở phá diêu trên, nhất thời đem phá diêu oanh sụp.
Dương Quá lập tức ôm lấy Lý Mạc Sầu, lớn tiếng kêu lên, các ngươi đi mau à, ta ôm lấy nàng.
Lý Mạc Sầu sững sờ, này Dương Quá, thật là có điểm anh hùng khí khái, lại dám ôm lấy chính mình.
Tiểu tử,
ngươi là chính mình muốn chết.
Lý Mạc Sầu đánh văng ra Dương Quá, lạnh giọng cười nói.
Nguyên lai, Dương Quá tay bị Lý Mạc Sầu trên người băng phách ngân châm đâm bị thương, đã trúng độc.
Dương Quá ngã trên mặt đất, bàn tay nhanh chóng biến thành đen.
A.
Dương Quá lớn tiếng kêu lên, tay của ta tại sao không có chi giác?
Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng.
Một tay tóm lấy Lục Vô Song, triển khai tuyệt thế khinh công, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về xa xa bay đi.
Song.
Trình Anh la lớn.
Biểu tỷ.
Lục Vô Song cũng kêu sợ hãi hô to, nhưng là tiếng nói còn chưa xuống, nàng cũng đã cùng Lý Mạc Sầu biến mất rồi.
Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chỉ có thể nhìn Lý Mạc Sầu mang theo Lục Vô Song rời đi.
Tốc độ của nàng quá nhanh, coi như Quách Tĩnh cũng không đuổi kịp.
Thật là lợi hại kiếm pháp, thật là lợi hại khinh công.
Quách Tĩnh thở dài nói.
Quách Tĩnh trên bàn tay, dĩ nhiên có một cái dây nhỏ giống như vết kiếm.
Hoàng Dung nhìn thấy Dương Quá hai tay biến thành đen, lớn tiếng nói, là băng phách ngân trầm, Tĩnh ca ca nhanh lên một chút cứu người.
Ừm.
Quách Tĩnh một trường theo, đè sau lưng Dương Quá, mạnh mẽ tiên thiên chân khí rót vào Dương Quá thân thể, áp chế lại độc tố.
Tĩnh ca ca, ngươi xem, đứa nhỏ này như không giống một người.
Hoàng Dung nhìn chằm chằm Dương Quá bỗng nhiên nói rằng.
Quách Tĩnh nhìn Dương Quá một chút, nói rằng, Dung Nhi, ngươi khoan hãy nói, đứa nhỏ này cùng Dương huynh đệ đúng là một cái khuôn mẫu khắc đi ra, thật sự quá giống.
Quách Tĩnh hỏi Dương Quá, hài tử, ngươi tên là gì?
Cha mẹ ngươi là ai?
Dương Quá lạnh rên một tiếng, không nói lời nào.
Chính là những người này tới nơi này, mới đem chính mình nơi ở cả sụp, hiện tại hắn nhưng là liền nơi ở đều không có.
Dương Quá đối với những người này nhưng là rất bất mãn.
Hoàng Dung cười nói, ngươi gọi Dương Quá, mẹ ngươi gọi Mục Niệm Tử.
Có đúng hay không?
Dương Quá kinh hãi, à làm sao ngươi biết?
Quách Tĩnh cười to nói, ha ha, nguyên lai ngươi đúng là Dương huynh đệ nhi tử.
Quá nhi, ta là ngươi Quách bá bá a, tên của ngươi vẫn là ta cho ngươi lên đây.
Quá nhi, mẹ ngươi đây.
Nói đến mẫu thân, Dương Quá một trận khổ sở, nương hai năm trước đã chết rồi.
Quách Tĩnh thở dài nói, Quá nhi, sau đó ngươi theo Quách bá bá đi.
Ta chuyện võ công của ngươi. Để tiên sinh dạy ngươi đọc sách, chắc chắn để ngươi thành tài.
Lý Mạc Sầu chính mang theo Lục Vô Song chạy vội, đột nhiên, một cục đá lấy tốc độ cực nhanh kích hướng mình.
Lý Mạc Sầu một cái lộn mèo, mang theo Lục Vô Song nghiêng người né qua công kích.
Lý Mạc Sầu đánh giá chu vi, khẽ cau mày, lạnh lùng nói, ai?
Giấu đầu lòi đuôi, tiểu nhân.
Vào lúc này, một trận tiếng địch truyền đến.
Lý Mạc Sầu trái tim dĩ nhiên theo tiếng địch tần suất bắt đầu nhảy lên.
Bích Hải Triều Sinh Khúc.
Âm Ba Công.
Lý Mạc Sầu đoán được người đến là ai, nàng dồn khí đan điền, phun ra một hơi thở.
Hống.
Mạnh mẽ sóng âm có thể thấy rõ ràng từ Lý Mạc Sầu trong miệng truyền ra, trực tiếp phá nảy Bích Hải Triều Sinh Khúc.
Hoàng Lao Tả, ngươi cũng coi như là một đại tông sư, dĩ nhiên đánh lén.
Ngũ Tuyệt tên tuổi đều bị ngươi mất hết.
Lý Mạc Sầu lạnh giọng nói rằng.
Một cái mang theo mặt nạ ông lão từ trên cây bay xuống.
Lý Mạc Sầu, thật là lợi hại khinh công, thật là lợi hại kiếm thuật.
Ngươi dùng võ công. Theo ta được biết, không phải là cổ mộ phái võ học.
Hoàng Dược Sư gỡ xuống mặt nạ, nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu nói rằng.
Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, Hoàng Đạo Chủ, võ công của ta là làm sao đến, cùng ngươi không có quan hệ.
Ngươi ngăn cản ta muốn làm gì?
Cũng là muốn trừ ma vệ đạo.
Hoàng Dược Sư cười nói, lão phu không phải là trong chính đạo người. Lý Mạc Sầu, chỉ cần ngươi đem tiểu nữ hoa kia thả xuống, ta liền cho ngươi đi. Lý Mạc Sầu khinh bị cười nói, Hoàng đạo chủ, ngươi là tông sư võ giả, sức mạnh ở trên ta. Ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ta Lý Mạc Sầu muốn đi. Vẫn chưa có người nào có thể làm khó được. Lý Mạc Sầu không sẽ cùng Hoàng Dược Sư rông dài, trực tiếp mang theo Lục Vô Song triển khai khinh công hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về xa xa chạy như bay. Lưu lại. Hoàng Dược Sư hét lớn một tiếng, mấy cục đá bị hút tới trong tay. Mạnh mẽ chỉ lực bắn ra, cục đá so với viên đạn còn nhanh chóng hơn về phía Lý Mạc Sầu công tới. Lý Mạc Sầu lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay phát sinh mấy ánh kiếm. Ánh kiếm cùng cục đá chạm vào nhau, phát sinh mấy tiếng nổ, cục đá bị đánh trúng nát tan. Lý Mạc Sầu thầm nghĩ trong lòng, Hoàng Lao Tà Đản chỉ thần thông sức mạnh cũng bất quá 20.000 cân mà thôi, chỉ là tốc độ quá nhanh, bình thường tông sư võ giả đều không chống đỡ được. Nhưng là chính mình tu luyện nhưng đều là lấy tốc độ xương võ công, hắn mỗi một đạo cục đá. Chính mình cũng có thể tiếp được. Hoàng Lao Tà Đản chỉ thần thông đối với sự uy hiếp của ta không lớn. Lý Mạc Sầu thầm nghĩ trong lòng. Hoàng Dược Sư nhìn thấy Lý Mạc Sầu dĩ nhiên chặn lại rồi chính mình đàn chỉ thần thông, trong lòng cả kinh. Hoàng đạo chủ, ngươi đàn chỉ thần thông, cũng chỉ đến như thế, chờ bản tọa trở thành tông sư võ giả, trở lại gặp gỡ ngươi. Ha ha! Lý Mạc Sầu lanh lảnh tiếng cười truyền đến. Nhưng là bóng người nhưng biến mất rồi. Tốc độ thật nhanh, thật là lợi hại nữ nhân. Hoàng Dược Sư cũng thừa nhận, Lý Mạc Sầu xác thực lợi hại, tông sư võ giả bên dưới, không có địch thủ. Lý Mạc Sầu mang theo Lục Vô Song đi tới một cái khách sạn, tiến vào một cái phòng. Trong phòng có cái 12-13 tuổi thiếu nữ này chính là Lý Mạc Sầu đại đệ tử Hồng Lăng Ba. Sư phụ! Hồng Lăng Ba kiếm Lý Mạc Sầu trở về, cung kính nói. Ừm! Lý Mạc Sầu gật gật đầu, nói rằng, ta đi ra ngoài mấy ngày này, võ công của ngươi không có hạ xuống đi. Hồng Lăng Ba nói rằng, sư phụ, ngươi gọi ta chẳng thùng, ta đều đang luyện tập đây. Chỉ là vẫn chưa thể điều động khí huyết. Bất quá trong đan điền đúng là có chân khí. Lý Mạc Sầu gật đầu nói, như vậy là tốt rồi. Lăng Ba, này nội gia quyền là ngươi sư tổ tuyệt học, sư phụ chỉ là học được một ít gia lông, có thể chinh là điểm này gia lông, cũng đầy đủ ngang dọc giang hồ. Ngươi có thể thân thiết thật tu luyện, tương lai trở thành ám kính võ giả, chính là một phương cao thủ. Hồng Lăng Ba tư chất không sai, cố gắng dạy dỗ, tương lai nhất định có thể trở thành là một đời cao thủ. Vâng, sư phụ. Hồng Lăng Ba hỏi, bất quá. Sư tổ hắn tại địa phương A. Lý Mạc Sầu trong mắt mang theo mê man, nói rằng, ta cũng không biết. Bất quá, ta tin tưởng hắn nhất định đến nơi này, chỉ cần hắn ở đây, ta liền nhất định phải tìm tới hắn. Cái này tiểu nữ hoa gọi Lục Vô Song, sau đó chính là sư muội của ngươi. Ngươi có thể phải chăm sóc nàng thật tốt, không muốn bắt nạt nàng, biết không? Lý Mạc Sầu liếc mắt nhìn ở trong lồng ngực của mình ngủ Lục Vô Song, nói với Hồng Lăng Ba. Ừm. Sư phụ yên tâm, ta hội chăm sóc tốt sư muội. Hồng Lăng Ba cao hứng nói, nàng bình thường đều là một người, hiện tại có sư muội, sau đó thì có kết bạn với. Lý Mạc Sầu nói với Hồng Lăng Ba, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai kế tục chạy đi tu hành, tìm ngươi sư tổ. Vâng. Thương Dương Thành, Vương gia tiểu viện. Vương Nhạc chạm thung xong xuôi, bắt đầu đánh quyền. Vương Nhạc tốc độ tu luyện rất nhanh, mới chừng 20 thiên thời gian, liền trở thành minh kính võ giả. Ở Thiên Long thế giới, Vương Nhạc là nội gia quyền cùng chân khí đồng thời tu luyện. Bất quá là lấy nội gia quyền làm chủ. Tiếu ngạo thế giới, Vương Nhạc nhưng là lấy chân khí làm chủ, nội gia quyền là phụ. Đáng tiếc, hai lần đều không có đạt đến cái kia trí cường cảnh giới, trở thành trí cường giả. Hiện tại, Vương Nhạc quyết định chuyên tu nội gia quyền, không tu luyện nữa chân khí. Lần này, Vương Nhạc tuyệt đối không cho phép thất bại. Nếu như chuyên tu nội gia quyền, đều còn không thể trở thành trí cường giả, cái kia Vương Nhạc thật không có lại nói. Nội gia quyền là chuyên tu thân thể và khí huyết. Muốn đem nội gia quyền tu luyện tới đỉnh phong, cái kia liền cần thân thể hoàn mỹ. Vương Nhạc phải đem thân thể mỗi một điểm tiềm lực đều mở phát ra, để từ từ để thân thể đạt đến hoàn mỹ. Một bộ ngũ hành quyền đánh xong, Vương Nhạc ra một thân hãn, cảm giác tinh thần sảng khoái. Thúc thúc. Tần Cần âm thanh truyền đến. Vương Nhạc nhìn Tần Cần một chút, cười hỏi, chị dâu, có chuyện gì không? Tần Cần mặt hơi đỏ lên, nói rằng, điểm tâm được rồi, thúc thúc có thể tới ăn. Vương Nhạc gật đầu nói, đa tạ chị dâu. Lúc ăn cơm, Tần Cần bỗng nhiên nói rằng, thúc thúc, ngươi cũng 19 tuổi, nên kết hôn. Ta có cái tỉ muội, rất vừa ý ngươi, nếu không, ngươi đi gặp thấy. Vương Nhạc sững sờ, chị dâu làm thế nào lên bà mối đến rồi. Chị dâu, ngươi xem ta hiện tại đang bể bột lắm. Vương Nhạc hiện tại thật sự không muốn trở thành thân, ta hiện tại tuổi không lớn lắm, nếu không đợi thêm mấy năm. Tần Cần không nói lời nào, chỉ là cái miệng nhỏ đang ăn cơm. Nàng một cái quả phụ, nhưng cùng tuổi trẻ tiểu thúc tử ở cùng một chỗ, này khó tránh khỏi khiến người ta nói lời gièm pha. Hiện tại, Tần Cần trên đường phố mua thức ăn, những kia các bạn hàng xóm cũng bắt đầu ở trong bóng tối đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Vương Nhạc chỉ là một lòng tu luyện, đối với những chuyện này, tự nhiên là không quan tâm. Muốn những kia hàng xóm không lại nói lời gièm pha, dùng ánh mắt khác thường xem chính mình, Tần Cần chỉ có thể cho Vương Nhạc nói một mối hôn sự. Tần Cần vẻ mặt để Vương Nhạc rất bất đắc dĩ, hắn gật đầu đáp ứng nói, được rồi, chị dâu. Nếu là chị dâu sắp xếp, vậy ta liền đi gặp thấy, bất quá có được hay không, liền không dám hứa chắc. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 4, bò lên trên ngươi. Chương 5, Vương Nhạc trên Trung Nam Mạc Sầu về cổ mộ. Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. Sau 5 ngày, Vương Nhạc an bài xong chuyện trong nhà, mang theo Dương Quá chạy tới Trung Nam Sơn. Vương Thúc Thúc, võ công của ngươi hẳn là so với ta Quách Bá Bá còn lợi hại hơn đi. Đi trên đường, Dương Quá nhìn Vương Nhạc, trong mắt mang theo sùng bái. Nay một đường đến, hai người gặp phải mã tặc đạo phỉ không ít, Vương Nhạc lộ mấy tay võ công, để Dương Quá nhìn ra trận mắt ngoác mồm. Vương Nhạc tuy rằng không phải ám kính võ giả, sức mạnh cũng mới 20.000 cân, cùng Quách Tĩnh như vậy tông sư võ giả không cách nào so sánh được, nhưng là hắn có thể hoàn mỹ điều khiển một thân sức mạnh, triển khai lên võ công đến, cũng là phi thường lợi hại. Quách Tĩnh ở Dương Quá trước mặt từng ra tay, nhưng lại nhưng không có Vương Nhạc võ công làm đến chấn động. Vương Nhạc võ công, chỉ riêng lấy thị giác hiệu quả mà nói, so với Quách Tĩnh mạnh hơn không ít. Quách Tĩnh võ công, cũng là một bộ hàng long thập bát trưởng đem ra được, cái khác những kia võ công, đều là không đủ tư cách. Quách Tĩnh đối địch, cũng không thể mỗi một lần đều dùng hàng long thập bát trưởng. Vương Nhạc cười nói, tại sao nói như vậy? Võ công của ta, so với ngươi Quách Bá Bá đến, nhưng là kém xa. Chỉ ít hiện nay là như vậy. Hiện tại, Vương Nhạc coi như có thể hoàn mỹ khống chế sức mạnh toàn thân, cũng không phải là đối thủ của Quách Tĩnh, dù sao, sức mạnh cấp độ cách biệt quá to lớn. Dương Quá lớn tiếng nói, Vương Thúc Thúc, võ công của ngươi, dưới cái nhìn của ta so với ta Quách Bá Bá chính là lợi hại hơn. Nếu không ngươi thu ta làm đệ tử đi, ta theo ngươi học võ công được rồi. Như vậy chúng ta liền không cần đi toàn trần giáo. Dương Quá không muốn đi toàn trần giáo, hắn chỉ là muốn rời đi Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Tốt nhất là có thể theo Âu Dương Phong cùng đi sông sáo giang hồ. Vương Nhạc lắc lắc đầu, không đi toàn chân giáo, như vậy sao được? Ta nhưng là đáp ứng rồi ngươi Quách Bá Bá, vậy thì nhất định phải mang ngươi đến toàn chân giáo. Không phải vậy, trở lại Tương Dương Thành, ta làm sao hướng về ngươi Quách Bá Bá bàn giao? Vương Thúc Thúc, ngươi cùng ta Quách Bá Bá còn có Quách Bá Mâu thời gian chung đụng trường, ngươi hẳn phải biết chuyện của bọn họ chứ? Dương Quá đột nhiên hỏi. Vương Nhạc gật đầu nói, hừm, chuyện của bọn họ ta ngược lại thật ra biết một ít. Dương Quá lại hỏi, có người nói cha ta là bị gian nhân hại chết cha ta. Có phải là Quách Bá Bá cùng Quách Bá Mẫu? Vương Nhạc trong lòng cả kinh, thật cơ linh tiểu tử, xem ra Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh thái độ đối với hắn, để hắn sản sinh hoài nghi. Vương Nhạc cười nói, ta làm sao biết chuyện này? Ta có thể chưa từng thấy cha ngươi. Trải qua hơn 10 ngày chạy đi, hai người rốt cục đi tới Trung Nam bên dưới ngọn núi. Vương Nhạc nhìn Trung Nam Sơn. Cười nói, thật một tòa linh sơn. Nơi này xác thực thích hợp xuất gia tu đạo. Đương nhiên, cũng thích hợp luyện võ. Trung Nam Sơn hoàn cảnh ưu mỹ, Vương Nhạc đều có muốn lưu lại tu luyện kích động. Đi! Chúng ta lên núi. Vương Nhạc mang theo Dương Quá mới vừa đi tới giữa sườn núi, liền bị hai cái tuần tra đạo sĩ ngăn cản. Nơi nào đến dâm tặc, lại dám đến ta Trung Nam Sơn ngang ngược. Một cái đạo sĩ béo rút ra trường kiếm, chỉ vào Vương Nhạc cùng Dương Quá lớn tiếng quát. Vương Nhạc hơi nhướng mày, chính mình là dâm tặc. Vương Nhạc ôm quyền nói, hai vị, tại hạ Vương Nhạc, được Tương Dương Thành Quách Đại Hiệp ủy thác, đưa Dương Quá đến toàn chân giáo bái sư học nghệ. Xin mời hai vị mang chúng ta đi bái kiến trưởng giáo chân nhân Mã Ngọc. Vương Nhạc không thích toàn chân giáo đạo sĩ, nhưng hắn lần này không phải đến kết thủ, mà là đến đưa Dương Quá bái sư. Nếu như đem toàn chân giáo đạo sĩ đánh giết, coi như Mã Ngọc cùng Khưu Sử Cơ đám người xem ở Quách Tĩnh trên mặt nhận lấy Dương Quá, sợ là Dương Quá tháng ngày cũng sẽ không dễ chịu. Đương nhiên, nguyên bên trong, Dương Quá ở toàn chân giáo tháng ngày cũng là không dễ chịu. Vương Nhạc chỉ là hy vọng có thể không động thủ liền không động thủ. Như vậy Dương Quá lẽ ra có thể trải qua thoải mái một điểm. Làm càn, trưởng giáo chân nhân há lại là ngươi nói thấy liền có thể thấy. Dâm tặc, xem kiếm. Hai vị đạo sĩ triển khai toàn chân kiếm pháp hướng về Vương Nhạc cùng Dương Quá tấn công tới. Vương Nhạc âm thầm lắc đầu nói, không động thủ là không xong rồi. Có mấy người, chính là không đánh không được. Vương Nhạc tiến lên một bước, hai đạo chỉ lực gậy tại trên thân kiếm. Trong nháy mắt vỡ rơi mất hai cái đạo sĩ trường kiếm trong tay. Võ công của các ngươi còn kém xa. Lan. Vương Nhạc lạnh giọng quát lên. Cái kia đạo sĩ béo nhặt lên trường kiếm, sợ hãi nói, các ngươi hai người này dâm tặc, cho bản đạo ra chờ. Hai cái đạo sĩ hướng lên trên sơn chạy đi. Vương thúc thúc, liền như vậy buông tha hai người này đạo sĩ. Dương Qua tức giận bất bình. Vương Nhạc cười nói, vậy ngươi còn muốn thế nào, giết bọn họ. Tuy rằng hai người này đạo sĩ không phải vật gì tốt, nhưng là giết bọn họ, ngươi thì có phiền phức. Đi, lên núi. Vừa tới Trùng Dương cung trước đại môn, Vương Nhạc cùng Dương Quá lại bị ngăn cản. Sư phụ, chính là bọn họ chính là đả thương đệ tử cái kia hai cái to nhỏ dâm tặc, cái kia đạo sĩ béo đối với một vị khí chất nho nhã trung niên đạo sĩ nói rằng. Vị này trung niên đạo sĩ, giữ lại Sơn Dương Hồ Cần, trong tay nhấc theo trường kiếm, hắn chính là Vương Sử Nhất đại đệ tử Triệu Chí Kính. Cái kia đạo sĩ béo, Vương Nhạc hiện tại cũng đoán được thân phận của hắn, hẳn là Triệu Chí Kính đệ tử Lộc Thanh Đốc. Triệu Chí Kính, ta đều đến Trùng Dương cung trước đại môn, ngươi đều không cho ta đi vào sao? Vương Nhạc hỏi. Triệu Chí Kính một mặt phẫn nộ, lớn tiếng nói, lớn mật dâm tặc, ngày hôm nay ngươi đều đến rồi, liền đừng hòng đi xuống Trung Nam Sơn. Kiếm trận. Vương Nhạc đối với phía sau Dương Quá nói rằng, Quá Nhi, ngươi đi ra một ít. Lần này ta nhất định phải cho những người này điểm màu sắc nhìn. Dương Quá gật đầu nói, được. Vương thúc thúc, mạnh mẽ giáo huấn những đạo sĩ thúi này. Dương Quá cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Hơn trăm người đem Vương Nhạc vi lên. Vương Nhạc cười lạnh nói, đây chính là toàn chân giáo đại trận hộ sơn bắt đầu kiếm trận đi. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, hừ, coi như ngươi này dâm tặc võ công lại cao hơn, cũng đừng hòng phá tan này 98 người tạo thành sao bắt đầu kiếm trận. Công. Trong lúc nhất thời kiếm khí ngang dọc, hoàn toàn đem Vương Nhạc vây quanh. Vương thúc thúc. Dương Quá nhìn thấy nhiều như vậy kiếm khí, nhất thời trong lòng sốt sắng. Dương Quá biết Vương Nhạc lợi hại, nhưng là kiếm khí cũng thái hơn nhiều. Vương Nhạc lạnh rên một tiếng, tầng thứ này kiếm khí liền muốn thương tổn được ta, thực sự là chuyện cười. Vương Nhạc giẫm một cái, một luồng rõ ràng năng lượng ba ngăn trở kiếm khí. Vương Nhạc tuy rằng vẫn không có đạt đến ám kính, cũng không có chân khí, nhưng là đối với sức mạnh của thân thể điều khiển nhưng là có thể nói hoàn mỹ. Vương Nhạc đoạt được một thanh trường kiếm, lập tức đem chu vi hơn 10 người thủ đoạn cắt vỡ. Chiêu kiếm này, Vương Nhạc trưởng khống rất khá, thương thịt không thương gần, không có phế bỏ võ công của bọn họ. Dâm tặc, tử. Triệu Chí Kính hét lớn một tiếng, hướng về Vương Nhạc tấn công tới. Vương Nhạc một chiêu kiếm đâm ra. Điểm ở Triệu Chí Kính trường kiếm trên. Triệu Chí Kính chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, trường kiếm trong tay liền bị chấn đoạn. Triệu Chí Kính cũng là nhất lưu võ giả, có vạn cân sức mạnh, nhưng là cùng Vương Nhạc tương quá kém xa. Vương Nhạc sức mạnh so với Khưu Sử Cơ Vương Sử Nhất chờ toàn chân giáo đệ tử đời 2 đều mạnh hơn. Chớ nói chi là Triệu Chí Kính cái này đệ tử đời 3. Vương Nhạc một cước đem Triệu Chí Kính đá bay. Lạnh giọng cười nói, chỉ có một thân sức mạnh, kiếm thuật cùng kình đạo vận dụng, rối tinh rối mù. Vương Nhạc quay đầu lại vừa nhìn. Dương Quá không gặp. Vương Nhạc tiến lên vài bước, nắm lấy Triệu Chí Kính cái cổ, hỏi, các ngươi đem Dương Quá chảo đúng là sao địa phương đi tới. Nói. Triệu Chí Kính nhìn Vương Nhạc, trong lòng sợ hãi, nói rằng, Dương Quá, ai vậy? Chính là cùng ta đồng thời đến đứa trẻ kia. Vương Nhạc lớn tiếng nói. Triệu Chí Kính lắc đầu nói, ta cũng không biết. Triệu Chí Kính là thật sự không biết, Dương Quá bị Lộc Thanh Đốc bắt đi, không phải là hắn thụ ý. Hai anh. Vương Nhạc ném Triệu Chí Kính, lười nói cho ngươi. Ta đi tìm Mã Ngọc cùng Vương Sử Nhất, nhìn bọn họ làm sao cho ta một câu trả lời. Trùng Dương cung trong đại điện, Mã Ngọc, Khưu Sử Cơ, Vương Sử Nhất, Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị bọn người là bị thương nặng, bị Mông Cổ võ sĩ chế phục. Hoắc Đô, ngươi đê tiện vô liêm sỉ, dĩ nhiên dùng âm mưu quỷ kế. Có bản lĩnh rồi cùng chúng ta quang minh chính đại tỷ thí võ công. Vương Sử Nhất lớn tiếng kêu lên. Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba cười to. Hoắc Đô cười lạnh nói, thiên hạ này gian, người thắng, có thể không chỉ là dựa vào võ công. Vương Nhạc xuống tới, để tất cả mọi người là cả kinh. Mã Ngọc cùng Khưu Sử Cơ đám người còn tưởng rằng là Triệu Chí Kính trở về đây, nhưng là không nghĩ tới vào là một người thiếu niên. Hoắc Đô nhìn chằm chằm Vương Nhạc. Cười lạnh nói, nơi nào đến ngay con, xem ngươi mặc quần áo, ngươi nên không phải toàn chân giáo người chứ. Giết hắn cho ta. Hoắc Đô lần này đến Trung Nam Sơn, chủ yếu là vì cưới tiểu long nữ làm vợ. Bây giờ nhìn đến Vương Nhạc dĩ nhiên so với mình còn trẻ hơn anh Tuấn, trong lòng đố kỵ, đương nhiên phải lớn hơn hạ sát thủ. Hai vị Mông Cổ võ sĩ đề đao liền hướng về Vương Nhạc đánh tới. Vương Nhạc trong mắt mang theo sắc cơ, người Mông Cổ. Tử. Vương Nhạc đánh ra hai quyền, mạnh mẽ quyền kình bộ phát ra, trong nháy mắt đem hai cái Mông Cổ võ sĩ đánh gục. Vương Nhạc có thể đối với toàn chân giáo người hạ thủ lưu tình, nhưng là đối với người Mông Cổ liền không hề e dè, vừa ra tay chính là sát chiêu. "Tiểu tử, người rốt cuộc là ai?" Hoắc Đô lớn tiếng hỏi. Vương Nhạc võ công cao cường, tuyệt đối không phải người bình thường. Vương Nhạc cười lạnh nói, "Ta là đại gia ngươi. Toàn chân giáo nhưng là người Hán địa bàn, các ngươi người Mông Cổ cũng dám đến ngang ngược. Ngày hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi, đều phải chết ở chỗ này." Người Mông Cổ lượng lớn giết người Hán bách tính, Vương Nhạc cũng tức giận, có thể có cơ hội giết chết người Mông Cổ, Vương Nhạc tuyệt đối sẽ không nương tay. "Muốn chết?" Đạt Nhĩ Ba lập tức vọt tới Vương Nhạc trước mặt, đấm ra một quyền, muốn đem Vương Nhạc đánh chết. Vương Nhạc biết Đạt Nhĩ Ba thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã trời sinh thần lực. "Đạt Nhĩ Ba, không biết sức mạnh của ngươi cùng ta so với làm sao?" Vương Nhạc quyền kình bộc phát ra, một quyền đánh vào Đạt Nhĩ Ba trên nắm tay. Giang giác. Người ở chỗ này cũng nghe được gãy xương âm thanh. Hoắc Đô cười nói, "Tiểu tử, ngươi thật là sống đến khá tốt phiền, dĩ nhiên muốn cùng sư huynh của ta so với sức mạnh, lẽ nào ngươi không biết sư huynh của ta trời sinh thần lực sao?" "A." Đạt Nhĩ Ba quát to một tiếng, khoanh tay cánh tay, một mặt thống khổ. Hoắc Đô nụ cười trên mặt lập tức đọc lại, làm sao có khả năng? Tiểu tử này sức mạnh so với đại sư huynh còn cường đại hơn. Đạt Nhĩ Ba sức mạnh xác thực mạnh mẽ, có tới 18,000 cân, nhất lưu võ giả bên trong, chỉ bằng vào sức mạnh mà nói, Đạt Nhĩ Ba tuyệt đối cao thủ. Vương Nhạc cười lạnh nói, sức mạnh ngược lại không tệ, chỉ là man lực, trà đạp này một thân khí lực. "Đạt Nhĩ Ba, chết đi." "Sư huynh." Hoắc Đô kinh hãi đến biến sắc, tiến lên ngăn trở Vương Nhạc. Hoắc Đô liên thủ với Đạt Nhĩ Ba, Vương Nhạc hét lớn một tiếng, một quyền nện xuống, không trung đều mang theo một đạo rõ ràng quyền ấn. Ầm. Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba bị đánh bay, hai người rơi trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Vương Nhạc lần thứ hai truy sát hai người thời điểm, Mã Ngọc Sinh ra ngăn cản nói, "Thiếu hiệp, còn xin dừng tay, tha hai người này tính mạng." Vương Nhạc thu tay lại, ôn quyền nói, "Trưởng giáo chân nhân là tiền bối, nếu tiền bối không muốn máu nhuộm trùng Dương Cung, tiểu tử kia dừng tay là được rồi." Mã Ngọc mặc dù là người có chút cổ hủ, nhưng là những năm gần đây, cũng vì người Hán đã làm nhiều lần công hiến, từ người Mông Cổ trong tay, cứu không ít bách tính. Hắn nếu nói không nên giết, cái kia Vương Nhạc liền bán một món nợ ân tình của hắn. Mã Ngọc nhìn Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba một chút, nói rằng, "Hoắc Đô, ngươi thân là Mông Cổ vương tử, dĩ nhiên sử dụng thủ đoạn hèn hạ, ta toàn chân giáo, là tuyệt đối sẽ không thần phục người Mông Cổ, ngươi có gan liền mang theo đại quân đến diệt ta toàn chân giáo. Lần này, xem ở các ngươi thành cắt tư hãn phần trên, ta liền không giết ngươi, hiện tại các ngươi lập tức cho ta rời đi." Toàn chân giáo ở người Mông Cổ trong lòng địa vị vẫn còn rất cao, năm đó Thiết Mộc Chân cũng đối với Khưu Sử Cơ khách khí. Hoắc Đô đoán hận liếc mắt nhìn Vương Nhạc cùng toàn chân giáo người, lớn tiếng nói, "Ngày hôm nay là các ngươi toàn chân giáo số may, có cao nhân tương trợ. Chúng ta đi." Trung Nam Sơn giữa sườn núi trên, một người mặc trường bào màu đỏ nữ tử mang theo hai cái bé gái hướng về Hoạt Tử Nhân mộ chạy đi. Ba người này chính là Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song. Hồng Lăng Ba 15 tuổi, đã là cái bán đại cô nương. Bởi tu luyện nội gia quyền duyên cớ, nàng nuôi thành ngoại nhu nội cương khí chất. Hồng Lăng Ba trải qua Lý Mạc Sầu dốc lòng giáo dục, hiện tại đã là nhị lưu võ giả, như vậy thân thủ, ở trên giang hồ cũng coi như là cái tiểu cao thủ. Lục Vô Song là một cái 8 tuổi bé gái, dáng vẻ rất đáng yêu, hai mắt thật to, có vẻ rất là cơ linh. Mặc dù mới 8 tuổi, nhưng là đã là mỹ nhân bại hoại, lớn rồi, tuyệt đối cũng là cái đại mỹ nữ. "Sư phụ, ta không núp đích." Lục Vô Song khuôn mặt nhỏ đỏ chót, trên trán có mồ hôi. Lý Mạc Sầu hơi nhướng mày, nói rằng, "Lăng Ba, có lấy nàng." Hồng Lăng Ba gật đầu nói, "Vâng, sư phụ." Hồng Lăng Ba sức mạnh thân thể có 800 cân, thêm vào chân khí, sức mạnh vượt quá 1000 cân. Lục Vô Song mới nặng 40 cân, vác lên đến rất dễ dàng. "Sư muội, lên đây đi." Hồng Lăng Ba ngồi chồm hổm xuống, để Lục Vô Song tới. "Ừm." Lục Vô Song trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ý cười, nhanh nhẹn bò lên trên Hồng Lăng Ba trên lưng. "Sư phụ, sư thúc nhưng là không cho chúng ta trở lại a, lần này chúng ta trở về, nàng hẳn là vẫn là sẽ không để cho chúng ta vào cửa." Hồng Lăng Ba lo lắng nói. Lý Mạc Sầu khỏe miệng mang theo ý cười, "Sợ cái gì? Hoạt Tử Nhân mộ không phải là nàng tiểu long nữ một người. Người sư tổ chỉ là đem ta đuổi xuống sơn, cũng không có đem ta trục xuất sư môn. Ta muốn trở lại, không người nào dám ngăn cản." Đi tới Hoạt Tử Nhân mộ, Lý Mạc Sầu truyền âm, "Sư muội, mở cửa, ta đã trở về." Quá một hồi lâu, trong mộ cổ mới truyền ra âm thanh lanh lảnh, "Sư tỷ, ngươi đã không phải ta cổ mộ phái người, Ngọc Nữ Tâm Kinh ta sẽ không đưa cho ngươi, ngươi vẫn là rời đi đi. Lý Mạc Sầu cười nhạo nói, Ngọc Nữ tâm kinh. Ngươi cho rằng ta hội hiếm có, yêu thích võ công như thế. Ta hiện tại tiện tay lấy ra một bộ võ công, đều vượt qua này Ngọc Nữ tâm kinh. Ngọc Nữ tâm kinh khiến người tuyệt tình ít ham muốn, sư muội, ngươi xem một chút ngươi hiện tại đều luyện thành hình dáng gì, lại ở trong mộ cổ, rất nhanh đều sẽ biến thành tảng đá. Võ công như thế, không luyện cũng được. Tiểu Long Nữ không nói lời nào. Lý Mạc Sầu đợi một lúc, thấy cửa đá còn chưa hề mở ra, vừa muốn phát hỏa, liền truyền đến một trận ong long thanh. Ong mật. Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, sư muội, ngươi liền không thể đổi điểm tân trò gian. Lại là điểm ấy thủ đoạn. Cút ngay cho ta. Lý Mạc Sầu thổ âm như lôi, sóng âm lập tức đem ong mật đánh chết. Sư tỷ, ngươi. Tiểu Long Nữ âm thanh rốt cục có chút tâm tình, chết rồi nhiều như vậy ong mật, nàng cũng đau lòng. Không mở cửa. Được, ngươi không mở cửa ta cũng có biện pháp đi vào. Lý Mạc Sầu mang theo Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song đi tới cổ mộ cửa, năm đó Hắc Mộc Nhai cơ quan cũng không ngăn nổi ta, huống chi nho nhỏ này cổ mộ. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư gỗ cản sụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 6, Cường Thế Lý Mạc Sầu. Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. Tiểu Long Nữ có thể không tin Lý Mạc Sầu có thể đi vào, phải biết, Hoạt Tử Nhân Mộ nhưng là Vương Trọng Dương thiết kế kiến tạo, không có ai ở bên trong mở cơ quan, coi như là tông sư võ giả, cũng đừng hòng nổ ra cự thạch kia. Nhưng là, sự tiến triển của tình hình thường thường ngoài dự đoán mọi người, không có quá nhiều cửu, Tiểu Long Nữ cùng Tôn bà liền nghe đến răng rắc một tiếng, ngoài cửa lớn đá tảng tự động tránh thoát. Cửa lớn thật sự bị Lý Mạc Sầu mở ra. Này! Mặt không hề cảm xúc Tiểu Long Nữ trong mắt cũng mang theo một tia khiếp sợ. Nhị tiểu thư, chuyện này, thật sự thái khó mà tin nổi. Tôn bà kinh hồn bạt vía nói rằng, thứ bên ngoài có thể mở ra cổ mộ cửa lớn, này thật đáng sợ. Cái kia ha không phải người nào đều có thể đi vào. Các nàng trụ ở bên trong, không có một chút nào cảm giác an toàn. Lý Mạc Sầu trong tay có một cái hồng tuyến một đầu khác có một cái kim may. Nàng chính là dùng cây này kim may khiêu động trong mộ cổ cơ quan. Bản lĩnh như vậy, cũng là Lý Mạc Sầu có. Đầu tiên, Lý Mạc Sầu từ nhỏ ở trong mộ cổ lớn lên, đối với cổ mộ cửa lớn cơ quan rất quen thuộc, thứ yếu, nàng kim may nhưng là chơi đến xuất thần nhập hóa. Đổi một người đến, coi như lại tinh thông cơ quan, cũng chưa hề mở ra cổ mộ cửa lớn khả năng. Đi, chúng ta đi vào. Lý Mạc Sầu mang theo Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song tiến vào trong mộ cổ. Ầm ầm. Lý Mạc Sầu ấn xuống một cái cơ quan, cửa lớn lại đóng lại. Tiểu Long Nữ cùng Tôn bà đều cảnh giác nhìn Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu mặc dù là Tiểu Long Nữ sư tỷ, nhưng là quyết đoán mãnh liệt chủ, vì Ngọc Nữ tâm kinh, nàng nhưng mà cái gì sự tình đều làm được đi ra. Hồng Lăng Ba đem Lục Vô Song bông ra, nói rằng, hoa, đây chính là cổ mộ A, bên trong có thể thật là rộng rãi. Không một chút nào muộn. Ở bên ngoài một điểm cũng không thấy. Lục Vô Song cũng gật đầu nói, hửng. Đúng đấy. Sư phụ, sư tỷ, trong này thật hắc a, Song Nhi sợ. Lý Mạc Sầu nhàn nhạt nói, có gì đáng sợ chứ? Bên trong vừa không có quỷ. Hoặc tử nhân mộ, phần mộ bên trong, có thể không hắc. Tiểu Long Nữ nhìn Lý Mạc Sầu, mặt không hề cảm xúc hỏi, sư tỷ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, ngươi này như thế không muốn nhìn thấy ta. Ta ở bên ngoài đi mệt, muốn phải quay về nghỉ ngơi một chút, không được sao? Mấy năm qua này. Lý Mạc Sầu vẫn đang tìm Vương Nhạc, nhưng là muốn tìm một cái không hề tin tức người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, căn bản không tìm được. Lý Mạc Sầu cũng nghĩ thông suốt. Không cần lại hoa khí lực tìm, Vương Nhạc nếu như thật sự đến nơi này, bằng bản lãnh của hắn, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể danh dương giang hồ, đến lúc đó dĩ nhiên là biết tin tức về hắn. Hiện tại, Lý Mạc Sầu chỉ cần ở trong mộ cổ chờ tin tức là được rồi. Bà, chuẩn bị cho ta 3 cái gian phòng, ta muốn ở trong mộ cổ ở ít ngày. Lý Mạc Sầu đối với Tôn bà nói rằng, Tôn bà gật đầu nói, hay, ta này liền đi cho đại tiểu thư chuẩn bị. An bài xong Lý Mạc Sầu 3 người sau. Tôn bà nói với Tiểu Long Nữ, nhị tiểu thư, đại tiểu thư lần này trở về, thật giống thật sự không phải vì Ngọc Nữ tâm kinh. Ta xem đại tiểu thư thay đổi thật nhiều, nếu không là nàng dáng vẻ không có thay đổi, ta thật sự không tin nàng chính là đại tiểu thư. Lý Mạc Sầu thật cùng 5 năm trước không giống nhau, mặc kệ là khí chất vẫn là quen thuộc. Đều không giống nhau. Tiểu Long Nữ cũng nghi hoặc, Lý Mạc Sầu nhưng là đối với Ngọc Nữ tâm kinh thèm nhỏ dại a, nhưng là lần này trở về, dĩ nhiên không chút nào để công pháp sự tình, lẽ nào nàng thật sự không muốn công pháp này sao? Vẫn là nàng mặt khác có âm mưu. Tiểu Long Nữ nói rằng, Tôn bà, nếu sư tỷ muốn ở trong mộ cổ ở lại, như vậy tùy nàng đi. Tiểu Long Nữ cũng bất đắc dĩ, nàng căn bản là không phải là đối thủ của Lý Mạc Sầu, muốn đem Lý Mạc Sầu đánh đuổi, cũng không thể, chỉ có thể để Lý Mạc Sầu ở lại. Trung Dương Cung. Vương Nhạc tìm tới Dương Quá, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, lại lấy ra Quách Tĩnh thơ đích thân viết, đối với Mã Ngọc nói, trưởng giáo chân nhân, sự tình chính là như vậy. Quách Đại Hiệp hy vọng Dương Quá bái vào toàn chân giáo môn hạ, tu luyện võ nghệ. Mã Ngọc xem xong thư, gật đầu nói, ngươi yên tâm, Dương Quá bái vào ta toàn chân giáo môn hạ, lao đạo dẫn. Dương Quá tuổi còn nhỏ, chúng ta bảy cái lao ra hỏa cũng không lại thu đồ đệ, liền để hắn bái ở đệ tử đời ba môn hạ đi. Triệu Chí Kính võ công là đệ tử đời ba bên trong mạnh nhất, liền do hắn đến giáo dục Dương Quá đi. Mã Ngọc cũng là tốt bụng, để võ công mạnh nhất đệ tử đời ba bên trong giáo Dương Quá, cũng là vì Dương Quá tốt. Nhưng là hắn nhưng quên Triệu Chí Kính lòng dạ nhỏ mọn, Vương Nhạc nhưng là rơi xuống Triệu Chí Kính mặt mũi. Dương Quá nghe được chính mình sắp sửa bái ở Triệu Chí Kính môn hạ, nhất thời trong lòng bất an. Triệu Chí Kính thua ở Vương Nhạc trên tay, làm mất đi mặt mũi, nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Vương thúc thúc. Dương Quá lôi kéo Vương Nhạc ống tay áo, một mặt lo lắng. Vương Nhạc hơi nhướng mày, nói rằng, trưởng giáo chân nhân, ngươi cho rằng Triệu Chí Kính có thể dạy thật Dương Quá. Triệu Chí Kính tuy rằng võ công là đệ tử đời ba bên trong tốt nhất, nhưng là giáo dục đệ tử, hắn không hẳn có thể đảm nhiệm được. Triệu Chí Kính đã sớm nhìn Vương Nhạc không vừa mắt, Vương Nhạc không chỉ tuổi trẻ anh tuấn, hơn nữa còn võ công cao cường. Muốn hắn Triệu Chí Kính 10 tuổi ngay khi toàn chân giáo học võ, tu luyện 30 năm, còn không địch Vương Nhạc cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, điều này làm cho trong lòng hắn làm sao có thể bình tĩnh. Ta Triệu Chí Kính chính là toàn chân giáo thủ tọa đệ tử, giáo Dương Quá đương nhiên là thừa sức. Vương Nhạc, ngươi cho rằng ta giáo không được Dương Quá, có thể dẫn hắn hạ sơn a? Triệu Chí Kính đối với Vương Nhạc lạnh giọng nói rằng. Mã Ngọc biết Vương Nhạc lo lắng, sợ Dương Quá ở Triệu Chí Kính môn hạ chịu thiệt, được oan ức. Mã Ngọc cười nói, Vương Nhạc thiếu hiệp, lao đạo biết ý của ngươi, ngươi yên tâm, Dương Quá bái vào Triệu Chí Kính môn hạ, đối với hắn và những đệ tử khác tuyệt đối là đối xử bình đẳng, sẽ không để cho hắn được oan ức. Vương Nhạc gật đầu nói, đã như vậy, vậy cũng tốt. Mã Ngọc đều như vậy nói, Vương Nhạc cũng không tốt nói cái gì nữa, lại quấy nhiễu, thì có mất phong độ. Dương Quá bất đắc dĩ, dập đầu bái sư sau khi, xem như là chính là toàn chân giáo đệ tử đời thứ 4. Mã Ngọc để một cái toàn chân giáo đệ tử mang Vương Nhạc dưới đi nghỉ ngơi, Vương Nhạc vừa mới chuẩn bị ở trong phòng trạm thung tu luyện, Dương Quá liền đến. Vương thúc thúc, ngươi có phải là lập tức liền phải về Tương Dương Thành? Dương Quá trong mắt mang theo không muốn. Hiện tại Vương Nhạc là hắn duy nhất có thể người thân cận, Vương Nhạc nếu như đi rồi, hắn ở toàn chân giáo bị bắt nạt, có thể sẽ không có người vì hắn ra mặt. Vương Nhạc cười nói, cũng không phải lập tức trở lại, có thể sẽ ở lại 1-2 tháng đi. Trung Nam Sơn hoàn cảnh rất tốt, thích hợp tu luyện. Quá nhi, toàn chân giáo võ công không sai. Là đạo gia chính tông, coi như là cơ sở võ học, cũng có chỗ độc đáo của nó. Người thân thiết thật tu luyện. Cơ sở được, tương lai tu luyện võ học cao thâm. Mới hội làm ít mà hiệu quả nhiều. Dương Quá gật đầu nói, ừm. Ta biết rồi Vương thúc thúc. Ngày thứ hai, Vương Nhạc rời đi Trùng Dương Cung, đến cái khác trên ngọn núi tu luyện đi tới. Dương Quá biết Vương Nhạc ở Trung Nam Sơn, thế nhưng lại không biết hắn cụ thể ở nơi nào, dù sao Trung Nam Sơn nhưng là rất lớn. Thời gian 1 tháng, Dương Quá ở Triệu Chí Kính môn hạ nhận hết oan ức. Triệu Chí Kính không giáo Dương Quá võ công, chỉ dạy hắn khẩu quyết. Lộc Thanh Đốc càng là mỗi ngày đều bắt nạt hắn. Một trời xế chiều, Dương Quá không thể nhịn được nữa, rốt cục triển khai các mô công đem Lộc Thanh Đốc đánh ngất. Dương Quá sợ Triệu Chí Kính tìm hắn để gây sự, liền chạy xuống Trùng Dương Cung. Khi Triệu Chí Kính biết rồi Dương Quá hại người chạy trốn, nhất thời nổi trận lôi đình, tìm, nhất định phải tìm tới tiểu xuất sinh này. Ta nhất định phải đánh gãy chân hắn. Dương Quá thấy mặt sau đạo sĩ đuổi theo, hoảng không chọn lộ bên dưới, dĩ nhiên chạy đến hoạt tử nhân mộ phạm vi. Dương Quá nhìn thấy một cái hơn 60 tuổi lão bà chính cầm giỏ thức ăn chạy đi, vội vã lớn tiếng la lên, bà cứu mạng a. Tôn bà nhìn Dương Quá. Dương Quá lớn tiếng nói, bà, mặt sau những đạo sĩ thúi kia muốn giết ta. Cứu mạng a. Tôn bà đối với Trùng Dương Cung đạo sĩ này, có thể không có một chút nào hảo cảm. Hai tử, ngươi đừng sợ, có bà ở những đạo sĩ thúi kia không đả thương được ngươi. Tôn bà thấy Dương Quá là đứa bé, đau lòng nói. Tôn bà mang theo Dương Quá tiến vào cổ mộ. Lý Mạc Sầu vào lúc này chính mang theo Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song ở trạm thung công luyện công. Hồng Lăng Ba cũng còn tốt điểm, dù sao tu luyện 2 năm nội gia quyền, có chút nội tình, có thể Lục Vô Song nhưng là một mặt khổ cực, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt hồng đô đô. Bên ngoài tiếng ồn ào để Lý Mạc Sầu khẽ to mày, hỏi, Tôn bà, bên ngoài chuyện gì xảy ra? tại sao như vậy ồn ào? Tôn bà bà một mặt phẫn nộ, nói rằng, đại tiểu thư, những toàn chân giáo đó đạo sĩ thực sự là đáng ghét, dĩ nhiên muốn đánh giết đứa nhỏ này. Ta xem đứa nhỏ này đáng thương, liền đem hắn mang vào. A Dương quá nhìn thấy Lý Mạc Sầu, nhất thời kinh hại đến biến sắc, này cô gái áo đỏ, hắn nhưng là ký ức chưa phai A này Lý Mạc Sầu nhưng là nữ ma đầu, nàng vẫn là nơi này đại tiểu thư. Vậy mình chẳng phải là bị chết càng nhanh hơn. Lý Mạc Sầu gật gật đầu, biểu hiện mình biết chuyện đã xảy ra. Tôn bà, cái kia đứa nhỏ này ngươi muốn nên xử lý như thế nào? Lý Mạc Sầu nhàn nhạt nhìn Dương quá một chút, cười hỏi. Tôn bà nói rằng, đứa nhỏ này đáng thương, liền để hắn ở lại trong mộ cổ đi. Lý Mạc Sầu cười ha ha, hiện tại cổ mộ là sư muội quản sự, ngươi làm cho nàng làm chủ đi. Toàn thân áo trắng tiểu long nữ đi ra, nói rằng, bà, ngươi hẳn phải biết, ta cổ mộ phái nhưng là không chứa chấp nam tử. Ngươi vẫn là đem hắn đưa trở về đi. Dương quá nhìn thấy tiểu long nữ, nhất thời hai mắt đăm đăm, tiểu long nữ thật xinh đẹp, quả thực cùng Lý Mạc Sầu sàn sàn nhau. Nếu như nói Lý Mạc Sầu là có độc ma nữ, như vậy tiểu long nữ chính là mang theo hoa sen hương vị tiên nữ. Tôn bà một mặt lo lắng, nhị tiểu thư, những đạo sĩ thúi kiếp nhưng là phải đánh giết đứa nhỏ này, ngươi hiện tại để hắn trở lại, không phải để hắn chịu chết sao? Tiểu long nữ nhàn nhạt nói, bọn họ có hiểu lầm gì đó, nói rõ ràng không được sao? Tôn bà bất đắc dĩ nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các ngươi mặc kệ, lão bà ta quản. Hai tử, đi, chúng ta đi ra ngoài, ta ngược lại muốn xem, đạo sĩ này có thể đem chúng ta như thế nào. Tôn bà mang theo Dương quá ra cổ mộ, Triệu Chí Kính chính mang theo đệ tử ở ngoài cửa chờ. Lý Mạc Sầu nhìn tiểu long nữ, trao phúng cười nói, sư muội, dung mạo ngươi đúng là cùng tiên nữ như thế đẹp đẽ, nhưng cũng là tâm địa sắt đá. Ha ha. Tiểu long nữ khẽ cau mày, nói rằng, sư tỷ, ta lại tàn nhẫn, cũng không có ngươi tàn nhẫn. Lý Mạc Sầu lớn tiếng cười nói, ta Lý Mạc Sầu là khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật nữ ma đầu, đương nhiên phải tàn nhẫn. Ha ha. Tiểu long nữ âm thầm thả ra ong mật, Lý Mạc Sầu cười nói, sư muội, ngươi chỉ có thể này một bộ xiết sao. Ta nếu như ngươi, liền tự mình động thủ đem đạo sĩ này giết. Triệu Chí Kính muốn tôn bà đem Dương quá trao trả, tôn bà không muốn, hai người liền động lên tay đến. Tôn bà võ công không sai, có thể dù sao lớn tuổi, căn bản không phải là đối thủ của Triệu Chí Kính, hơn 10 chiêu sau khi, liền bị Triệu Chí Kính trọng thương. Bà, Dương quá lo lắng hô. Bà, ngươi vẫn là đem Dương quá giao cho ta đi. Dương quá tiểu xuất sinh này phạm vào ta toàn chân giáo môn quy, ta nhất định phải dẫn hắn trở lại. Triệu Chí Kính nói rằng, Dương quá đỡ tôn bà, la lớn, ta không đi trở về. Triệu Chí Kính, ngươi chính là nếu muốn giết ta không sợ ngươi, ngươi đến giết ta a. Triệu Chí Kính đang muốn đi chảo Dương quá, có thể lúc này bay tới rất nhiều ong mật liều mạng hướng về bọn họ công kích. Triệu Chí Kính bị ong mật chập hơn 10 lần, náo tu thành đến lên, các ngươi muốn chết. Triệu Chí Kính một chiêu kiếm hướng về tôn bà đâm tới. Xèo. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng xé gió truyền đến. Một viên kim may hóa thành tia sáng đánh ở Triệu Chí Kính trên mũi kiếm. Kim may mang theo sức mạnh mạnh mẽ, lập tức đem Triệu Chí Kính đẩy lui. Lý Mạc Sầu thấy tiểu long nữ thật sự mặc kệ tôn bà cùng Dương quá chết sống, nàng chỉ có thể đi ra. Các ngươi thật là to gan, lại dám đến ta hoặc tử nhân mộ giết người. Các ngươi có phải muốn chết hay không? Lý Mạc Sầu đi tới Dương quá cùng tôn bà trước người, đối với toàn chân giáo đạo sĩ lạnh giọng nói rằng. Toàn chân giáo người nhìn thấy một thân hồng y Lý Mạc Sầu đều lùi về sau một bước. Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, không nghĩ tới nàng cũng ở trong mộ cổ. Mấy năm qua, Lý Mạc Sầu danh tiếng thái thịnh, cho tới toàn chân giáo những này đạo sĩ đều có chút sợ hãi nàng. Triệu Chí Kính dùng trường kiếm chỉ vào Lý Mạc Sầu, lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi yêu nữ này, lại dám xuất hiện ở đây, ngày hôm nay ta liền muốn giết ngươi vì là võ lâm trừ hại. Lý Mạc Sầu Mỹ làm cho tất cả mọi người động lòng, Triệu Chí Kính cũng không ngoại lệ. Triệu Chí Kính biết mình không phải là đối thủ của Lý Mạc Sầu, nhưng là vì cho nàng lưu cái kế tiếp ấn tượng sâu sắc, làm cho nàng nhớ kỹ chính mình, chỉ có thể động thủ. Triệu Chí Kính tin tưởng, dựa vào hắn toàn chân giáo thủ tọa đệ tử thân phận, Lý Mạc Sầu tuyệt đối không dám giết hắn. Triệu Chí Kính mũi kiếm cách Lý Mạc Sầu mi tâm còn có một tấc khoảng cách thời điểm, Lý Mạc Sầu vẫn không có xuất kiếm, cũng không có đón đỡ né tránh. Dương quá cùng tôn bà tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Đại tiểu thư, tránh mau a! Tôn bà khỏe miệng mang theo vết máu, tiêu vội kêu lên. Lúc này, Lý Mạc Sầu trên tay ánh kiếm lóe lên, tất cả mọi người đều không nhìn thấy nàng là làm sao xuất kiếm, nhưng là hiện tại mũi kiếm đã chống đỡ ở Triệu Chí Kính hết hầu trên. Chỉ cần Triệu Chí Kính đi tới bán thốn, chắc chắn phải chết. Triệu Chí Kính trường kiếm so với Lý Mạc Sầu kiếm ngắn một điểm, chính là này một tấc khoảng cách, đối với Triệu Chí Kính tới nói, nhưng là như lệch trời. Lý Mạc Sầu không thèm nhìn Triệu Chí Kính, cười lạnh nói, xuất kiếm bất ổn, tâm có do dự, tốc độ quá chậm, kình đạo phân tán. Triệu Chí Kính, kiếm thuật của ngươi rối tinh rối mù. Muốn giết ta, luyện nữa 100 năm đi. Lý Mạc Sầu một cước đá ra, hoành, Triệu Chí Kính bay ra ngoài, lập tức đánh ngã mấy cái toàn chân giáo đệ tử. Hoa! Triệu Chí Kính phun ra một ngụm máu, nhìn Lý Mạc Sầu, tâm thấy sợ hãi. Lý Mạc Sầu khỏe miệng hơi nhếch lên, trong mắt mang theo khinh bỉ, Triệu Chí Kính bây giờ mới biết, Lý Mạc Sầu không phải không dám giết hắn, mà là xem thường giết hắn. Muốn người, để toàn chân giáo người có thân phận đến. Lý Mạc Sầu đối với Triệu Chí Kính lạnh lùng nói, hiện tại, đều cút cho ta. Chúng ta đi. Triệu Chí Kính mang theo toàn chân giáo đệ tử lui trở lại. Nhiều tạ đại tiểu thư. Tôn bà nói với Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu lắc đầu nói, bà thương thế của ngươi rất nặng, trước tiên không cần nói chuyện. Tiểu tử, đỡ bà đi vào. Vâng. Dương Quá vội vàng đỡ Tôn bà, cùng Lý Mạc Sầu đi vào cổ mộ. Ngày hôm nay hai canh, chương mới xong xuôi. Xem, võ hiệp đại tông sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi võ hiệp đại tông sư Hồ Cản Sù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 7, kiếm chọn toàn chân giáo. Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. Tiểu Long Nữ chưa từng có từng ra cổ mộ, hơn nữa tu luyện cổ mộ phái nội công tâm pháp, dẫn đến tính tình ôn hòa, đem sinh tử nhìn ra rất nhạt, cho dù Tôn bà bị thương nặng, nàng cũng thờ ơ không động lòng. Lý Mạc Sầu thấy Tiểu Long Nữ dáng vẻ, lắc đầu nói rằng, sư muội, ta hiện tại mới phát hiện, sư phụ năm đó không có truyền cho ta Ngọc Nữ Tâm Kinh, chính mình là cỡ nào vui mừng. Không phải vậy, ta sợ cũng là giống như ngươi, thất tình lục dục đều sẽ biến mất. Xem ngươi này tính tình, ngươi là không muốn vì người A, ngươi là muốn thành tiên. Hành, Tôn bà thương thế ngươi mặc kệ, ta đến quản. Tiểu Long Nữ nhìn Lý Mạc Sầu một chút, trở lại trong phòng. Lý Mạc Sầu cười lạnh, nói với Dương Quá, tiểu tử, đem Tôn bà phủ đến trong phòng ta. Ta nên vì bà chữa thương. Dương Quá gật đầu nói, vâng. Tôn bà nằm ở trên giường sau, Lý Mạc Sầu để Dương Quá đi ra ngoài. Đại tiểu thư, ngươi vẫn là đường động ta. Tôn bà nói rằng, nếu như trước đây Lý Mạc Sầu, nói không chắc thật sự sẽ không quản Tôn bà, nhưng là hiện tại nàng không phải trước đây Lý Mạc Sầu, nhìn thấy Tôn bà trọng thương, làm sao có thể mặc kệ. Bà, ngươi vì là cổ mộ vất vả cả đời, hiện tại trọng thương, ta làm sao có thể mặc kệ ngươi. Sư muội tính tình ngươi cũng biết, nàng chính là người như vậy, cùng sư phụ năm đó giống nhau như lúc, một năm hiếm thấy cười một lần. Ngươi đừng để trong lòng. Lý Mạc Sầu bàn tay một bên vận ám kính, vừa nói, bà, chỉ cần có ta Lý Mạc Sầu ở, sẽ không có người dám bắt nạt cổ mộ phái. Tôn bà chảy nước mắt, nàng phát hiện đại tiểu thư thật sự thay đổi, không còn là trước đây cái kia vì nam nhân liều lĩnh, muốn chết muốn sống Lý Mạc Sầu. Hiện tại Lý Mạc Sầu, mới là Tôn bà trong lòng đại tiểu thư. Lý Mạc Sầu dùng ám kính vì là Tôn bà xoa bóp khí huyết, bài trừ trong thân thể tụ huyết. Xì xì. Tôn bà phun ra một cái màu đen tụ huyết, sắc mặt nhất thời trở nên hường hào. Đại tiểu thư, ngươi dùng chính là võ công gì? Này không phải chân khí. Tôn bà cả kinh nói. Ám kính chữa thương hiệu quả thái kinh người. Thương thế của nàng đã được rồi tám xong rồi. Lý Mạc Sầu cười nói, là nội gia quyền ám kính. Được rồi bà, ngươi nghỉ ngơi hai ngày là không sao. Bên ngoài phòng, Dương Quá nhìn thấy Lục Vô Song. Phát hiện tiểu cô nương này khá quen, nhưng là nhất thời lại không nhớ ra được đã gặp ở nơi nào. Này! Người tên là gì? Đạo sĩ này tại sao muốn giết ngươi? Lục Vô Song đối với Dương Quá cũng là thật tò mò. Dương Quá oán hận nói, hử, bởi vì đạo sĩ này cùng ta có cựu oán. Dương Quá đem chuyện đã xảy ra cùng Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song nói một lần. Hồng Lăng Ba thở dài nói, ai, ngươi cũng thật là đáng thương. Không nghĩ tới sư phụ của ngươi như vậy xấu, không chỉ không dạy võ công cho ngươi, còn muốn đánh giết ngươi. Đúng là thái đáng ghét. Lục Vô Song gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Ừm. Sư tỷ nói không sai, sư phụ của ngươi. Nha, chính là cái kia Triệu Chí Kính, thật sự thái đáng ghét. Sư phụ của ta liền đối với chúng ta rất tốt, chúng ta muốn ăn cái gì? Nàng sẽ cho chúng ta làm. Chính là luyện công thời điểm, sư phụ thường thường đánh ta cùng sư tỷ. Lý Mạc Sầu đối với Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song rất tốt, nhưng dù là đang dạy dỗ các nàng luyện công thời điểm, phi thường nghiêm ngặt, có thể nói đã đến hà khắc mức độ. A Dương Quá trợn quát to một tiếng. Chỉ vào Lục Vô Song đạo, ta nghĩ tới đến, ngươi chính là cái kia tiến vào ta phá diêu cô dâu nhỏ. Cô dâu nhỏ cái từ này Lục Vô Song nhưng là ký ức chưa phai. Hai năm trước, nàng cùng Trình Anh tiến vào phá diêu, Dương Quá liền muốn nàng cùng Trình Anh làm hắn cô dâu nhỏ. Lục Vô Song hiện tại cũng nhớ tới Dương Quá đến rồi. Khuôn mặt nhất thời một đỏ, nói với Dương Quá, "Hừ, không để ý tới ngươi rồi." Triệu Chí Kính trở lại Trùng Dương Cung, nhưng là Mã Ngọc Khưu Sử Cơ bọn người đã bế quan. Hiện tại, toàn chân giáo địa vị tối cao, cũng chính là hắn Triệu Chí Kính cùng Doan Chí Bình. Doan Chí Bình. Doan Chí Bình nhìn thấy Triệu Chí Kính bị thương nặng, hơn nữa còn bị ong mật chập, trong lòng cả kinh. "Sư huynh, ngươi đây là làm sao?" Doan Chí Bình hỏi, "Ngươi đi Hoạt Tử Nhân Mộ đúng hay không?" "Hoạt Tử Nhân Mộ, nhưng là cấm địa, ngươi cũng dám đi?" Kỳ thực, Doan Chí Bình là lo lắng tiểu long nữ, cho nên mới lo lắng. Doan Chí Bình gặp tiểu long nữ một lần, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, từ đó về sau, hắn liền đối với tiểu long nữ ngày nhớ đêm mong. Triệu Chí Kính tức giận nói, "Sư đệ, là Dương Quá cái kia tiểu xuất sinh. Hắn đã thương Lộc Thanh Đốc, chạy đến trong mộ cổ đi tới. Hiện tại Dương Quá chịu đến cổ mộ phái che chở, ta cũng không có cách nào đem hắn mang về." Lý Mạc Sầu trở về, "Võ công của nàng quá lợi hại, ta căn bản không phải là đối thủ. Ta hiện tại phải đem sự tình bẩm báo trưởng giáo chân nhân." Doãn Chí Bình thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tiểu long nữ không có chuyện gì, hắn liền yên tâm. "Không được. Sư huynh, trưởng giáo cùng sư phụ bọn họ đều đang bế quan, muốn buổi tối ngày mai mới có thể đi ra ngoài, ngươi hiện tại đi xin mời trưởng giáo chân nhân, chẳng phải là muốn để bọn họ dã tràng xe cát?" Doãn Chí Bình lắc đầu nói, "Có chuyện gì, đợi được ngày mai nói sau đi." Ngày thứ hai, Lý Mạc Sầu làm phong phú bữa tối, đại gia đều ngồi vây quanh ở bên cạnh cái bàn đá ăn cơm. Tiểu long nữ nói rằng, bà, toàn chân giáo đạo sĩ này bị vũ tổn thương, ngươi chờ một chút cho bọn họ đưa thuốc giải đi, thuận tiện vừa Dương Quá cũng đưa trở về đi." Tôn bà nhìn tiểu long nữ một chút, nói rằng, "Nhị tiểu thư, Dương Quá nếu như trở lại, đó là một con đường chết ta." Nàng không nghĩ tới tiểu long nữ dĩ nhiên cố ý muốn đưa Dương Quá trở lại. Tiểu long nữ lắc đầu nói, "Hiện tại Dương Quá vẫn là toàn chân giáo đệ tử, ngươi đem hắn thu nhận giúp đỡ ở trong mộ cổ, xem như là chuyện gì. Nếu như toàn chân giáo thật sự không tha cho hắn, ngươi lại dẫn hắn trở về là được rồi." Tôn bà gật đầu nói, "Được rồi." Lục Vô Song lôi một thoáng Lý Mạc Sầu ống tay áo, nhỏ giọng hô, "Sư phụ." Lục Vô Song cùng Dương Quá chơi đến rất vui vẻ, hiện tại nàng đều có chút không nỡ để Dương Quá rời đi. Lý Mạc Sầu cười nói, "Nghe ngươi sư thúc." "Ồ." Lục Vô Song bất đắc dĩ gật đầu nói. Tôn bà mang theo Dương Quá lúc rời đi, Lục Vô Song hô, "Đầu đất, ngươi có thể muốn thường xuyên đến tìm ta chơi à?" Dương Quá nghịch ngợm nở nụ cười, nói rằng, "Cô dâu nhỏ, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ thường thường trở về, ha ha." Tôn bà mang Dương Quá đi tới Trùng Dương Cung thời điểm, Mã Ngọc Khưu Sử Cơ đám người vừa vặn xuất quan. Tiếp đón Tôn bà cùng Dương Quá chính là Hắc Đại Thông cùng Vương Sử Nhất hai người. Triệu Chí Kính muốn nghiêm khắc xử phạt Dương Quá, Tôn bà không muốn, Hắc Đại Thông thấy Tôn bà lại dám đến toàn chân gây sự, liền ra tay rồi. Hắc Đại Thông nhất thời không có thu được tay, một chiêu kiếm đâm vào Tôn bà lồng ngực. Tiểu Long Nữ đột nhiên xuất hiện. Tôn bà bàn giao di ngôn, muốn Tiểu Long Nữ chăm sóc Dương Quá. Tiểu Long Nữ thấy Tôn bà không còn sống lâu nữa, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. "Người tự sát đi." Tiểu Long Nữ nói với Hắc Đại Thông. Hắc Đại Thông cùng Vương Sử Nhất đối chiến Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ cùng bọn họ một chọi một đều rất vất vả. Hai người liên thủ, nàng tự nhiên không phải là đối thủ. Ngay khi Tiểu Long Nữ phải bị thương thời điểm, một đạo màu đỏ cái bóng xuất hiện. Người đến thực sự là Lý Mạc Sầu, nàng kéo lại Tiểu Long Nữ cánh tay, đem Tiểu Long Nữ văng ra ngoài. Chen! Lý Mạc Sầu xuất kiếm. Trường kiếm ở Lý Mạc Sầu trong tay, nhanh như quỷ mị, trong lúc nhất thời, chu vi tà khí sâu sắc, kiếm khí lập tức đẩy lui Hắc Đại Thông cùng Vương Sử Nhất. Hai người đều là nhất lưu võ giả. So với Vũ Tam Thông cùng Vũ Tam Nương nhưng là muốn mạnh hơn 10 lần. Toàn chân thất tử danh tiếng không hiện ra, có thể xác thực lợi hại. Lý Mạc Sầu muốn một chiêu đem hai người đánh giết, cũng rất không làm nổi. "Lý Mạc Sầu." Vương Sử Nhất kinh ngạc nói. Hắc Đại Thông trường kiếm chỉ vào Lý Mạc Sầu, một mặt chính khí nói, "Lý Mạc Sầu, ngươi lại dám đến ta Trùng Dương Cung, thực sự là muốn chết. Ngày hôm nay ngươi đừng hòng dễ dàng rời đi." Lý Mạc Sầu những năm này giết quá nhiều người, có thể nói là kẻ thù khắp thiên hạ. Bất quá, Lý Mạc Sầu là ai? Vậy cũng là dám cùng người trong thiên hạ là địch chủ, giết bao nhiêu người. Nàng đều không để ý. Chết ở nàng dưới kiếm, đều là nàng cho rằng đáng chết người. Lý Mạc Sầu liếc mắt nhìn chết đi Tôn bà, trong mắt mang theo nồng đậm sắc cơ. "Ha ha, ta nếu đến rồi, liền chưa hề nghĩ tới dễ dàng rời đi. Ngày hôm nay nếu như không thể máu nhuộm Trùng Dương Cung, coi như ta Lý Mạc Sầu vô năng." Lý Mạc Sầu bình tĩnh nói. Lý Mạc Sầu hôm qua mới đối với Tôn bà đã nói, chỉ cần có nàng Lý Mạc Sầu ở, sẽ không có người dám bắt nạt cổ mộ phái. nhưng là hôm nay Tôn bà bà liền bị Hắc Đại Thông giết, thực sự là thái trào phúng. Tôn bà bà tử triệt để làm tức giận Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu ngữ khí càng là bình thản, vẻ mặt càng là bình tĩnh, sát cơ bạo phát thời điểm liền càng dày đặc. Vương Sử Nhất lớn tiếng quát, làm càn. Người nữ ma đầu này, lại dám ở Trùng Dương cung ăn nói ngông cuồng. Lý Mạc Sầu khỏe miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng nói, làm càn. Vậy hôm nay ta liền làm càn cho người xem. Tịch ta kiếm pháp. Lý Mạc Sầu hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo ánh kiếm hướng về chu vi toàn chân giáo đệ tử giết đi. A a. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Mạc Sầu một chiêu kiếm giết một người, đạo sĩ này cả người lẫn kiếm toàn bộ cắt thành hai nửa. Không người nào có thể chống đỡ được Lý Mạc Sầu trường kiếm. Mới mậy hơi thở, chết ở Lý Mạc Sầu dưới kiếm liền có mấy chục người. Hắc Đại Thông cùng Vương Sử Nhất nhìn thấy Lý Mạc Sầu giết người, hai mắt đỏ chót. Vương Sử Nhất giống to, nữ ma đầu, đáng chết. Giết. Hai người liều mạng hướng về Lý Mạc Sầu đánh tới. Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, các ngươi tốc độ quá chậm. Cùng ta đấu. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Không cần nói hai người các ngươi, liền coi như các ngươi toàn chân giáo bảy cái lao ra hỏa cùng tiến lên, ta Lý Mạc Sầu lại có gì sợ. Đinh đương. Lưỡng tiếng nổ, Lý Mạc Sầu trường kiếm bổ vào Vương Sử Nhất cùng Hắc Đại Thông trường kiếm trên. Sức mạnh mạnh mẽ nhất thời để hai nhân cánh tay tê dại. Thật nhanh kiếm pháp, thật lớn sức mạnh. Hắc Đại Thông cùng Vương Sử Nhất trong lòng kinh hãi, xuất hiện ở tại bọn hắn mới phát hiện, bằng công lực của bọn họ, căn bản không ngăn được Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu tuy rằng vẫn không có trở thành tông sư, nhưng cũng là nửa bước tông sư võ giả. Lấy Lý Mạc Sầu kiếm thuật cùng sức mạnh, sức chiến đấu, không chút nào ở bình thường tông sư bên dưới. Lý Mạc Sầu, dừng tay. Quát to một tiếng truyền đến, Mã Ngọc mang theo Khưu Sử Cơ, Tôn Bất Nhị đám người đến. Sư huynh. Hắc Đại Thông cùng Vương Sử Nhất nhìn thấy Mã Ngọc cùng Khưu Sử Cơ đám người đến rồi, trong lòng mới có sức lực. Lý Mạc Sầu lợi hại đến đâu, cũng không thể đồng thời đối kháng bọn họ bảy người đi. Mã Ngọc kiến giải trên mấy chục bộ thi thể, tức giận nói, Lý Mạc Sầu, ngươi thực sự là phát điên. Ngươi dĩ nhiên sát hại ta toàn chân giáo mấy chục người. Ngày hôm nay ngươi hưu muốn rời đi, lão đạo ta chính là liều mạng này một cái mạng già, cũng muốn giết chết ngươi. Toàn chân thất tử đem Lý Mạc Sầu vi lên, trong mắt mang theo hừng hực lửa giận, hận không thể ăn nàng thịt, uống máu của nàng. Lý Mạc Sầu lớn tiếng cười nói, ta giết người của các ngươi liền đau lòng. Các ngươi giết ta cổ mộ phái người thời điểm. Ra tay không phải gọn gàng nhanh chóng sao? Có thể ở trên giang hồ lan lộn, cái nào không phải phát điên? Tâm địa tốt người, không thích hợp giang hồ. Ta Lý Mạc Sầu một thân máu tanh, tẩy đều rửa không sạch, nhưng là các ngươi bảy cái lao già trên tay mạng người, hẳn là cũng không thể so ta thiếu. Lao già, phí lời liền không cần nói, bằng võ công nói chuyện đi. Ngày hôm nay không phải ta Lý Mạc Sầu thân tử đạo tiêu, chính là các ngươi toàn chân giáo phong tiêu tàn mát. Ken. Lý Mạc Sầu trường kiếm trong tay phát sinh một trận kiếm reo. Tịch ta kiếm pháp. Lý Mạc Sầu sử dụng tới 10 phần công lực hướng về 7 người công tới. Mã Ngọc hét lớn một tiếng, bố thất tinh kiếm trận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 8, Tiểu Long Nữ thu đồ đệ. Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. Toàn chân thất tử tuy rằng đều không phải tông sư võ giả, không có một cái trở thành cao thủ tuyệt thế, nhưng là 7 người liên thủ, cũng đủ để cùng tông sư võ giả chống lại, thậm chí giết chết tông sư võ giả. Cũng không phải không thể. Năm đó bọn họ bảy vị sử dụng kiếm trận nhưng là cùng Hoàng Dược Sư bính đến không phân sản sản. Lý Mạc Sầu sức chiến đấu tuy rằng không thua gì bình thường tông sư võ giả, nhưng là đối mặt bảy người liên thủ, vẫn là cảm thấy rất lớn áp lực. Toàn chân thất tử ở Vương Trọng Dương dưới trướng tu luyện mấy chục năm, nay thất tinh kiếm trận bọn họ nhưng là tôi luyện hoàn mỹ. Triển khai kiếm trận, thất tâm ý người tương thông, cả công lẫn thủ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lý Mạc Sầu quá to, này kiếm trận không sai. Bất quá, Thiếu Lâm tự La Hán trận cùng võ đang thất tiệt kiếm trận bản tọa đều có thể phá, lẽ nào các ngươi muốn dùng nho nhỏ này kiếm trận nhốt lại ta hay sao? Giết! Lý Mạc Sầu sức mạnh có tới 30.000 cân, như thế sức mạnh mạnh mẽ vung vẩy trường kiếm, có không kiên không phá khí thế, hơn nữa còn tốc độ cực nhanh. Nàng trường kiếm mỗi một lần vung vẩy, đều có thể sản sinh âm bạo, không khí chung quanh như là hồ nước như thế bị cắt ra, sóng gợn có thể thấy rõ ràng. Ken! Ken! Lý Mạc Sầu mũi kiếm mỗi một lần cùng đối phương trường kiếm chạm vào nhau, bọn họ đều sẽ cảm thấy thân thể chấn động. Lý Mạc Sầu tốc độ quá nhanh, người chung quanh căn bản thấy không rõ lắm bóng người của nàng, chỉ cảm thấy toàn chân thất tử vây nốt một cái màu đỏ huyết ảnh. Dương quá nhìn ra trận mắt ngoát mồm, Lý Mạc Sầu võ công quá mạnh mẽ, so với Vương Nhạc sợ là còn lợi hại hơn. Tiểu Long Nữ trong mắt cũng tràn ngập kinh hãi, hiện tại, nàng mới chính thức tin tưởng, Lý Mạc Sầu lần này trở về không phải vì Ngọc Nữ Tâm Kinh. Bằng Lý Mạc Sầu võ công, thiên hạ đều có thể đi, coi như nàng đem Ngọc Nữ Tâm Kinh tu luyện tới đại thành, cũng chưa chắc địch nổi hiện tại Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu như là rơi vào vũng bùn, mỗi một lần đều không công phá được này kiếm trận, điều này làm cho trong lòng nàng lệ khí tăng nhiều. Sát cơ cũng triệt để buộc phát ra. Mã Ngọc đám người nhưng là trong lòng khiếp sợ, Lý Mạc Sầu quá lợi hại, bọn họ trường kiếm mỗi một lần cùng Lý Mạc Sầu mũi kiếm va chạm, đều cảm giác toàn thân khí huyết nổi khủng, chân khí di động, sức mạnh không bị khống chế. Thật ở tại bọn hắn tu luyện chính là đạo gia chính tông võ học, chân khí là bình hòa nhất, lúc này mới đem hết toàn lực áp chế lại thân thể khí huyết chấn động. Nữ ma đầu này quá lợi hại. Các vị sư đệ, ngày hôm nay nhất định phải đưa nàng lưu lại. Mã Ngọc la lớn. Toàn chân giáo người đều biết, Lý Mạc Sầu nếu như lần này rời đi, vậy bọn họ đem không sống yên lành được, bất cứ lúc nào đều muốn lo lắng Lý Mạc Sầu chặn giết. Hai anh. Lý Mạc Sầu lạnh rên một tiếng. Trong bàn tay lập tức hiện ra 7 viên kim may. Cẩn thận, là băng phách ngân châm. Khưu Sử Cơ la lớn. Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, nàng dùng không phải là băng phách ngân châm, mà là kim may. Kim may trong nháy mắt bay ra ngoài. 7 người triển khai kiếm pháp cật lực chống đối. Mỗi một viên kim may trên sức mạnh có tới vạn cân, mạnh mẽ lực xuyên thấu, coi như tấm thép cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Trong lúc nhất thời, toàn chân thất tử vì chống đối kim may, kiếm trận rối loạn. Xuất hiện cái hở. Hắc Đại Thông, ngươi này hung thủ giết người. Chết đi. Lý Mạc Sầu sát khí trên người hiện lên, lạnh giọng cười nói. Lý Mạc Sầu hóa thành một đạo đỏ như màu máu huyễn ảnh từ Hắc Đại Thông trước người tránh qua, Hắc Đại Thông thân thể vừa dừng lại, trường kiếm nhất thời cắt thành hai đoạn. Lý Mạc Sầu đứng ở kiếm trận ở ngoài, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt mang theo hàn ý. Nguyên lai, Lý Mạc Sầu ở cùng Hắc Đại Thông dịch ra thời điểm, trong nháy mắt triển khai tịch tà kiếm pháp cắt ra cổ của hắn, chặt đứt hắn trường kiếm. Xì xì. Hắc Đại Thông cái cổ lập tức phun ra sương máu, ngã xuống đất bỏ mình. Hắc Đại Thông bỏ mình, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá cũng là bị dọa cho sợ rồi. Lý Mạc Sầu giết chết toàn chân giáo đệ tử, bọn họ vẫn không có cảm thấy như thế chấn động, nhưng là hiện tại Hắc Đại Thông bỏ mình, bọn họ rốt cuộc biết xảy ra đại sự. Hắc Đại Thông ở toàn chân giáo không bằng Mã Ngọc cùng Khưu Sử Cơ đám người địa vị cao, có thể dù sao cũng là toàn chân thất tử một trong. Hắn bị giết chết, toàn chân giáo cùng cổ mộ phái đều sẽ không chết không thôi. Ma nữ, ngươi dĩ nhiên giết chết sư đệ ta. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Mã Ngọc trong mắt mang theo tơ máu, lớn tiếng quát. Hắc Đại Thông tử, để luôn luôn tính cách ôn hòa Mã Ngọc đều phẫn nộ phát điên. Lý Mạc Sầu lạnh giọng cười nói, giết ta. Nay trong trốn giang hồ, muốn người muốn giết ta, nhiều hơn đều, ta hiện tại còn không là sống cho thật tốt. Các ngươi thất tinh kiếm trận đều không làm gì được ta. Hiện tại Hắc Đại Thông chết ở dưới kiếm của ta, các ngươi 6 cái, giết đến ta. Hừ, ngày hôm nay, toàn bộ các ngươi đem chết trong tay ta, mới là thật sự. Mã Ngọc chờ trong lòng người sợ hãi, Lý Mạc Sầu nói không sai, nắm giữ thất tinh kiếm trận đều giết không chết nàng. Hiện tại Hắc Đại Thông chết rồi, bọn họ 6 cái căn bản là không phải là đối thủ của Lý Mạc Sầu. Khưu Sử Cơ lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi đến cùng muốn phải như thế nào, lẽ nào thật sự muốn tiêu diệt ta toàn chân giáo hay sao? Ngày hôm nay liền coi như chúng ta Trùng Dương cung người, đều chết ở dưới kiếm của ngươi, chờ ta Chu sư thúc trở về, ngươi cũng như thế sẽ chết. Lý Mạc Sầu nhấc theo trường kiếm, chỉ vào Khưu Sử Cơ, khinh thường nói, ngươi là nói lao ngoan đồng Chu Bá Thông đi. Người khác sợ hắn, ta cũng không sợ. Hơn nữa Chu Bá Thông mấy chục năm chưa từng xuất hiện, nói không chắc sớm đã chết rồi. Ngươi muốn dùng hắn đến ép ta, thực sự là chuyện cười. Lý Mạc Sầu lại muốn thứ động thủ thời điểm, Tiểu Long Nữ nói rằng, sư tỷ. Được rồi. Ngươi giết người đủ hơn nhiều, không muốn lại giết. Dương Quá cũng gật đầu, Lý Mạc Sầu giết người, sắc thực thái hơn nhiều, đây chính là mấy chục cái nhân mạng à. Sư muội, ngươi cả ngày lạnh như băng dáng vẻ, cũng sẽ vì những này đạo sĩ cầu tình. Lý Mạc Sầu từ tốn nói. Lý Mạc Sầu nhìn bỏ mình Hắc Đại Thông một chút. Là Hắc Đại Thông giết chết Tôn bà, kẻ cầm đầu đã đền tội, Lý Mạc Sầu trong lòng lệ khí cũng tiêu tan một chút. Được. Sư muội, hiếm thấy thấy ngươi cầu tình. Nếu ngươi mở miệng, ta liền buông tha bọn họ. Lý Mạc Sầu nói rằng, bất quá, nếu như bọn họ lại dám bắt nạt ta cổ mộ phái, ta nhất định phải đem bọn họ toàn bộ sát quang. Lý Mạc Sầu vẽ ra mấy đạo kiếm khí, đem Trùng Dương cung bên trong mấy cây to lớn cây cột chặt đứt, Trùng Dương cung tấm biển cũng bị kiếm khí hóa thành hai nửa. Hai anh. Lý Mạc Sầu trên tay hồng tuyến bay ra, cuốn lấy Tôn bà. Lý Mạc Sầu lôi kéo Tôn bà, triển khai khinh công, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất rồi. Tiểu Long Nữ mang theo Dương Quá nói rằng, chúng ta cũng đi. nàng lôi kéo Dương Quá triển khai khinh công cũng trở về đến cổ mộ. Vương Sử Nhất hướng về Mã Ngọc hỏi, sư huynh, làm sao bây giờ? Liền như vậy buông tha Lý Mạc Sầu. Mã Ngọc thở dài nói rằng, không buông tha nàng có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể giết chết được nàng sao? Vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy, võ công của nàng là kinh khủng đến mức nào? Này Lý Mạc Sầu, không hổ là khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật xích luyện tiên tử, ngoại trừ Ngũ Tuyệt cùng Quách Tĩnh. Thiên hạ này không còn có người là nàng đối thủ. Đem chuyện đã xảy ra thông báo Quách Tĩnh, nhìn hắn xử lý như thế nào. Mã Ngọc hiểu rõ chuyện đã xảy ra, đối với Triệu Chí Kính phi thường phẫn nộ cùng thất vọng. Hắn không nghĩ tới Triệu Chí Kính thật sự không đem Dương Quá xem là đệ tử đối xử. Triệu Chí Kính, ngày hôm nay Lý Mạc Sầu giết tới Trùng Dương Cung. Có thể nói, đều là ngươi một tay tạo thành. Mã Ngọc lắc đầu nói, ta thật sự hối hận, nếu như lúc đó nghe xong Vương Nhạc thiếu hiệp, không cho ngươi làm Dương Quá sư phụ, sự tình cũng sẽ không biến thành ngày hôm nay tình trạng này. Ngươi không lại thích hợp làm toàn chân giáo thủ tịch đại đệ tử. Triệu Chí Kính kinh hãi, nói rằng, trưởng giáo, sư phụ, tất cả những thứ này đều là Dương Quá cái kia tiểu xuất sinh. Đúng. Triệu Chí Kính vẫn chưa nói hết, Vương Sử Nhất liền mạnh mẽ vỗ một cái bàn, lạnh lùng nói, Triệu Chí Kính. Ngươi còn muốn ngụy biện, bởi vì ngươi, ngươi sư thúc Hắc Đại Thông đều chết rồi. Ta không có phế bỏ võ công của ngươi, đã là khai ân. Mã Ngọc liếc mắt nhìn Doan Chí Bình, nói rằng, sau đó, Doan Chí Bình chính là thủ tịch đại đệ tử. Khưu Sử Cơ cùng Tôn Bất Nhị mấy người cũng là một mặt tâm trầm, không lại nhìn Triệu Chí Kính. Lý Mạc Sầu đem Tôn bà đặt ở quan tài đá bên trong, Dương Quá, Lục Vô Song, Hồng Lăng ba tên tiểu gia hỏa khóc đến rối tinh rối mù. Lý Mạc Sầu trong mắt cũng mang theo nhàn nhạt bi thương, mà tiểu long nữ vẫn là mặt không hề cảm xúc dáng vẻ. Ầm ầm. Lý Mạc Sầu dùng sức đẩy một cái nắp quan tài, đem quan tài đóng đinh. Giang hồ chính là như vậy, không phải ngươi giết người, chính là người giết ngươi. Muốn còn sống, liền phải không ngừng giết chết người khác. Lăng Ba, Vô Song, ngày mai bắt đầu, tu luyện của các ngươi thời gian gấp bội. Lý Mạc Sầu đối với Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song nói rằng. A, hai thằng nhóc cả kinh, thời gian gấp bội, cái kia chẳng phải là rất khổ cực. Tiểu Long Nữ mang theo Dương Quá đi tới một gian nhà đá. Tiểu Long Nữ nói với Dương Quá, Dương Quá, ta đáp ứng rồi Tôn bà muốn chăm sóc ngươi, vậy thì nhất định sẽ chăm sóc ngươi. Toàn chân giáo ngươi là không thể quay về. Không biết ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy. Dương Quá gật đầu nói, hừm, ta đương nhiên đồng ý bất quá ta có thể hay không gọi ngươi cô. Gọi sư phụ của ngươi, ta đã nghĩ nổi lên Triệu Chí Kính người đạo sĩ thúi kia. Tùy tiện ngươi. Tiểu Long Nữ nói rằng. Tiểu Long Nữ chỉ vào Lâm Triều Anh chân dung, nói rằng, đây là ta cổ mộ phái tổ sư, ngươi dập đầu đi. Dương Quá dập đầu sau khi, nói rằng, cô, ta cổ mộ phái có võ công gì? Tu luyện sau khi có phải là có thể cùng sư bá như thế lợi hại, giết đến đạo sĩ này không còn sức đánh trả chút nào. Dương Quá phi thường ước ao Lý Mạc Sầu võ công, hy vọng sau đó chính mình cũng trở thành như Lý Mạc Sầu cao thủ như vậy. Tiểu Long Nữ nói rằng, ta cổ mộ phái võ công không phải rất nhiều, tối võ công cao thâm là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Sư tỷ nàng dùng không phải ta cổ mộ phái võ công của nàng, ta cũng chưa từng thấy. Bất quá chỉ cần ngươi đem Ngọc Nữ Tâm Kinh tu luyện thành, cũng có thể trở thành là cao thủ. Đối phó đạo sĩ này thừa sức. Dương Quá không hăng hài lắm, gật đầu nói, ồ. Nguyên lai Lý Mạc Sầu tu luyện không phải cổ mộ phái võ công, xem ra chính mình trở thành cao thủ nguyện vọng muốn thất bại. Ngày thứ hai, Lý Mạc Sầu để Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song chạm thung, Tiểu Long Nữ nhưng giáo Dương Quá chảo chim sẻ, tu luyện Thiên La Địa Võng Trưởng. Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song thấy Dương Quá chơi chim sẻ, trong lòng cũng là ngứa. Làm gì? Lý Mạc Sầu thấy hai thằng nhóc sự chú ý không tập trung. Lớn tiếng nói, tập trung tinh lực, nếu như các ngươi không cố gắng chạm thùng, buổi trưa các ngươi liền không muốn ăn cơm. Lục Vô Song nhìn Dương Quá, hâm mộ nói, sư phụ, đầu đất trưởng pháp xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Thiên La Địa Võng Trưởng, xem ra thị giác hiệu quả là không sai, nhưng là Lý Mạc Sầu nhưng rất xem thường. Này trưởng pháp, thái xinh đẹp, đem ra khoe khoang một thoáng cũng còn tốt, dùng để đối địch, uy lực không lớn. Câm miệng. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, cái kia trưởng pháp, cho mèo. Là tiểu hài tử ngoạn ý ngươi đem nội ra quyền tu luyện tới ám kính, Dương Quá tuyệt đối không tiếp nổi ngươi một chiêu. Lý Mạc Sầu theo tay nắm lấy một con chim sẻ, thả ở lòng bàn tay, không cần chút nào chân khí, nhưng là chim sẻ chính là không bay lên được. Thấy không, chào chim sẻ, là ta chơi còn lại. Cố gắng cho ta chạm thùng, cơ sở quan trọng nhất. Lý Mạc Sầu đem chim sẻ thả phi, đối với Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song nói rằng. Tiểu Long Nữ nhìn thấy chim sẻ ở Lý Mạc Sầu trong bàn tay không bay lên được. Trong lòng khiếp sợ, không cần chân khí, nàng không làm nổi. Xem, võ hiệp đại tông sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi võ hiệp đại tông sư gỗ cản sủ. Nếu như yêu thích, võ hiệp đại tông sư, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệp xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất giờ, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 9, trong mộ cổ kích đấu. Cầu phiếu, cầu thu gom. Vương Nhạc ở Trung Nam Sơn tu luyện hơn một tháng, hiệu quả không sai. Vốn là đã không cảm giác được thể lực tăng trưởng, thật giống đạt đến cực hạn như thế, Vương Nhạc hiện tại ở trên núi tâm linh thả lỏng, rời xa hồng trần, sức mạnh dĩ nhiên lại bắt đầu tăng trưởng. Vương Nhạc sức mạnh đã đạt đến 28,000 cân. Nay còn chỉ là minh kính giai đoạn, nếu như đạt đến ám kính cấp độ, Vương Nhạc sức mạnh đều sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đây mới thực sự là tích lũy lâu dài sử dụng một lần a. Vương Nhạc đứng ở đỉnh núi, nhìn tà dương, trong lòng thở dài nói, chuyên tâm ngao đánh thân thể, tăng cường khí huyết, vẫn không có trở thành ám kính võ giả, sức mạnh liền tiếp cận tông sư võ giả. Lần này, ta nhất định phải trở thành trí cường giả. Vương Nhạc trong mắt mang theo kiên định, vì cái kia nội ra quyền trí cường giả, hắn nhưng là từ bỏ rất nhiều thứ. Hiện tại Vương Nhạc sức mạnh lần thứ hai rơi vào bình cảnh, mặc kệ hắn làm sao đánh quyền, tu luyện như thế nào, đều sẽ không tăng trưởng chút nào. Lần này là thật sự rơi vào bình cảnh. Vương Nhạc thầm nói, không biết muốn thế nào mới có thể đột phá cực hạn này. Vương Nhạc đông nhiên ánh mắt sáng lên, cười nói, muốn kích thích thân thể, kích phát tiềm năng, nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Nhiệt độ cao dễ làm, chỉ cần nhóm lửa liền có thể thu được cực cao nhiệt độ, nhưng là nhiệt độ thấp đây. Đây chính là Nam Tống, không thể sinh sản khối băng, hơn nữa bình thường khối băng, cũng thỏa mãn không được Vương Nhạc yêu cầu. Vương Nhạc hiện tại khí huyết năng lượng, đủ khiến hắn nóng lạnh bất xâm. Đúng rồi, trong mộ cổ không phải có hàn dường ngọc sao? Có người nói này hàn dường ngọc nhưng là hàn khí 10 phần, không biết nó có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của chính mình. Nghĩ đến hàn dường ngọc, Vương Nhạc như báo săn như thế hướng về cổ mộ phóng đi, tốc độ cực nhanh. Thứ nơi này lặn dưới nước đi vào, liền có thể đi vào cổ mộ. Vương Nhạc đi tới cổ mộ mặt nam, nơi này có một dòng sông nhỏ, Vương Nhạc biết, sông nhỏ dưới thì có một cái thầm nói, trực thông cổ trong mộ bộ. Xuống. Vương Nhạc đâm vào trong nước, tìm kiếm lối vào. Vương Nhạc khí huyết mạnh mẽ, trong máu có lượng lớn dưỡng khí năng lượng cùng dinh dưỡng, đầy đủ thời gian dài cung cấp thân thể cần. Hiện tại, hắn có thể ở bên trong nước bế khí 20 phút. 20 phút, đối với phổ thông tới nói, đã là tương đối dài. Hả? Tìm tới. Vương Nhạc xuyên một cái trong hắc động. Lần thứ hai ló đầu ra đến thời điểm, đã là ở trong mộ cổ. Trong mộ cổ, ám đạo cùng cơ quan rất nhiều. Quá đạo cũng là nhằng nhịt khắp nơi, không cẩn thận sẽ đi nhầm lộ. Vương Nhạc gần như dùng hơn 3 giờ, mới tìm được thả hàn giường ngọc nhà đá. Trong thạch thất lại vẫn mang theo một tia nhàn nhạt hoa sen hương vị, ân, là cô gái khí tức. Căn phòng này hẳn là tiểu long nữ ở lại. Vương Nhạc mũi rất nhạy bén, lập tức liền đoán đến nơi này là tiểu long nữ gian phòng. Vương Nhạc ngồi vào hàn trên giường ngọc, kinh hô, thật thấp nhiệt độ, lấy thân thể của ta tố chết, đều cảm thấy một trận đến xương lạnh lẽo. Thực sự là khó mà tin nổi. Này hàn giường ngọc, Lâm Triều Anh là từ nơi nào làm ra? Vương Nhạc không thể chờ đợi được nữa ở hàn trên giường ngọc tu luyện võ công, vận chuyển khí huyết. Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song, Dương Quá, ba tên tiểu gia hỏa chính đang Lý Mạc Sầu giáo dục dưới trạm thung. Dương Quá ước ao Lý Mạc Sầu võ công, cũng muốn theo Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song đồng thời tu luyện. Lý Mạc Sầu không đáng kể. Ngược lại hai người là giáo, ba người cũng là giáo, liền, Dương Quá liền đến đồng thời tu luyện. Tiểu Long Nữ đối với nội gia quyền cũng thật tò mò, lần nào đến đều nghe Lý Mạc Sầu giáo dục ba tên tiểu gia hỏa. Đem vận công phương pháp ký ở trong lòng, trở về phòng bên trong chậm rãi tu luyện. Tiểu Long Nữ những này cử động tự nhiên là không gạt được Lý Mạc Sầu, bất quá Lý Mạc Sầu cũng không để ý tới, Tiểu Long Nữ muốn học, liền để nàng học được rồi. Các ngươi ba tên tiểu gia hỏa nghe kỹ cho ta. Đừng tưởng rằng chạm thung đơn giản. Nếu như đem thung công luyện được rồi, coi như không luyện quyền cước kiếm thuật, bình thường cao thủ võ lâm, cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Lý Mạc Sầu ngồi ở đôn đá bên, vừa ăn điểm tâm, vừa nói, chạm thung, chính là tôi luyện ý chí, tăng cường khí huyết, kích phát tiềm năng. Đợi được tu luyện ra nội kình, coi như là minh kính võ giả, các ngươi nội ra quyền mới xem như là nhập môn. Ân, lại như Lăng Ba như vậy, nàng hiện tại chính là nội ra quyền minh kính võ giả. Hiện tại nàng ở trong trốn giang hồ, cũng coi như là cái tiểu cao thủ. Ba tên tiểu gia hỏa nhìn Lý Mạc Sầu uống trà, ăn điểm tâm, trong lòng dồn dập bất bình. Bọn họ chạm thung đầu đầy mồ hôi, khổ cực phi thường, mà Lý Mạc Sầu nhưng ở nơi đó ngồi hưởng thụ. Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, làm sao, các ngươi không phục? Muốn ăn đúng hay không? Hành à, các ngươi lúc nào thành ám kính võ giả hoặc là nhất lưu võ giả, ta liền không nữa quan tâm các ngươi, còn để cho các ngươi đi sông sáo giang hồ. Ở bên ngoài, các ngươi có thể ăn ngon mặc đẹp, tiêu dao tự tại. Hiện tại, các ngươi điểm ấy võ vẽ mèo quào, đi ra ngoài cũng là bị người đánh giết, đến thời điểm không những mình đưa mạng, còn muốn cho người xem thường cổ mộ phái, xem thường ta Lý Mạc Sầu. Tiểu Long Nữ ngồi ở Lý Mạc Sầu bên người, nhìn ba tên tiểu gia hỏa một mặt khổ cực, tâm có không đành lòng. Mồ hôi đem bọn họ quần áo toàn bộ đại thấp, như là từ trong nước vớt lên như thế. Lý Mạc Sầu huấn luyện đệ tử, có thể nói đã đạt đến hà khắc mức độ. Không chỉ như thế, ba tên tiểu gia hỏa chạm thung luyện công thời điểm, Lý Mạc Sầu còn vừa ăn đồ vật, uống trà, một bên nói chào phúng. Ba tên tiểu gia hỏa vẫn chưa thể có chút thất thần, không phải vậy nên tiếp bọn họ chính là dừng lại, một trận hành hung cùng tức giận mắng. Như vậy huấn luyện đệ tử, Tiểu Long Nữ nhìn, đều cảm thấy Lý Mạc Sầu quá ác. Sư tỷ, như ngươi vậy có phải là thái hà khắc rồi, ba người bọn hắn vẫn là hải tử. Tiểu Long Nữ nói rằng, Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, kẻ địch ở giết bọn họ thời điểm, cũng sẽ không bởi vì bọn họ là hài tử liền không hạ thủ. Hiện tại không cố gắng thao luyện bọn họ, đợi được lớn rồi, luyện nữa, cũng đã muộn. Ta đã đối với bọn họ rất khoan dung, nếu như bằng vào ta trước đây tiêu chuẩn, việc tu luyện của bọn họ lượng, ít nhất muốn tăng cường gấp 3. Phải biết, hiện tại chẳng thung, ta có thể không có hướng về trên người bọn họ thêm tảng đá. Năm đó ở Hắc Mộc Ngai, nàng lấy một cái thân con gái trà trộn ở nam nhân bên trong, vào lúc ấy, nàng không thể xem như là tu luyện võ công, mà là lại dằn vặt chính mình. Cũng chỉ có như vậy trả giá, nàng mới có thể trở thành là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, trở thành thiên hạ chính đạo nghe tiếng đã sợ mất mật thiên hạ đệ nhất cao thủ. Không trả giá, nơi nào có thu hoạch? Sư tỷ, Tiểu Long Nữ chính muốn nói chuyện, Lý Mạc Sầu hơi nhướng mày, vung tay lên, ngăn cản nàng nói chuyện. Lý Mạc Sầu sắc mặt nghiêm túc, lỗ tai khẽ động, trong mắt có sát khí. Có cao thủ đi vào. Lý Mạc Sầu rút ra trường kiếm, thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về nhà đá bay đi. Lăn ra đây. Lý Mạc Sầu hét lớn một tiếng, một đạo tà mị kiếm khí hướng về hàn trên giường Ngọc Vương Nhạc công tới. Vương Nhạc lập tức mở mắt ra. Kinh ngạc nói, kiếm khí. Vương Nhạc thân thể vặn mẹo, hiểm chi lại hiểm tách ra kiếm khí. Lý Mạc Sầu trường kiếm trong tay hóa thành một vệ sáng lần thứ hai hướng về Vương Nhạc công tới, sản sinh âm bạo đình thai nhức óc. Vương Nhạc kinh hai nói, thông sư võ giả. Thật mạnh kiếm khí, sức mạnh thật lớn. Tốc độ càng là khủng bố. Vương Nhạc hóa thành một đạo tàn ảnh, một quyền đánh ra. Trên nắm tay không khí áp xúc, sản sinh sức mạnh mạnh mẽ, Lý Mạc Sầu cũng cảm thấy một trận áp lực. Ầm. Lưỡng nguồn sức mạnh chạm vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Lý Mạc Sầu sức mạnh ở Vương Nhạc bên trên, Vương Nhạc bị đẩy lui, hướng về nhà đá ở ngoài bay đi. Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, trường kiếm như phụ cốt chi thư hướng về Vương Nhạc đâm tới. Tiểu Long Nữ cùng Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song, Dương Quá nghe được chiến đấu âm thanh, đều là chạy về đằng này. Gia hỏa này là ai? Lại dám đến trong mộ cổ, thực sự là muốn chết. Hồng Lăng Ba lớn tiếng kêu lên, sư phụ, giết hắn. Lục Vô Song gật đầu nói, hừng, sư phụ lợi hại nhất. Người này tuyệt đối không phải là đối thủ. Dương Quá cười nói, ha ha, gia hỏa này chết chắc rồi. Hắn nhất định sẽ chết ở sư bá trong tay. Lý Mạc Sầu kiếm thuật cùng võ công, cho ba tên tiểu gia hỏa tự tin. Tiểu Long Nữ nếp nhăn lông mày, người đến võ công, không kém Lý Mạc Sầu. Cái kia quyền pháp vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một quyền xuống, đều như bẻ cành khô, không thể ngăn cản. Như vậy quyền pháp, cũng là Lý Mạc Sầu có thể đỡ được, nếu như Tiểu Long Nữ, ba lạng chiêu sẽ bại trận, bị quyền kình đánh chết. Chen. Lý Mạc Sầu trường kiếm trong tay kiếm khí đại thịnh, nhanh như quỷ mị, tà khí tràn ngập toàn bộ cổ mộ. Băng quyền. Vương Nhạc hét lớn một tiếng, gân xanh trên cánh tay nổi lên, sức mạnh lập tức phát huy đến cực hạn. Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu tốc độ quá nhanh, chỉ có Tiểu Long Nữ mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng bóng người của bọn họ, mà Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song, Dương Quá ba tên tiểu gia hỏa, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu đỏ cái bóng cùng màu đen cái bóng không ngừng va chạm. Dư âm năng lượng đều chấn động cho bọn họ hai gò má đau nhức. Oeng. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến, Vương Nhạc chặn lại rồi Lý Mạc Sầu kiếm khí, nhưng là trên cánh tay vẫn là lưu lại một đạo vết kiếm. Lý Mạc Sầu thân thể cũng là hơi chấn động một cái, hiển nhiên bị quyền kình chấn động đến mức không nhẹ, tuy rằng không có bị thương, nhưng là cũng là một trận khí huyết di động. Vương Nhạc lùi về sau hơn 10 mét, nhìn Lý Mạc Sầu, cả kinh nói, tịch tà kiếm pháp, ngươi dùng chính là tịch tà kiếm pháp. Ngươi đến cùng là ai?
Đông Phương, là ngươi sao?
Lý Mạc Sầu cơ thể hơi run rẩy, trong mắt mang theo nước mắt, nội ra quyền kính.
Vương Nhạc.
Dương Quá hiện tại rốt cục thấy rõ Vương Nhạc khuôn mặt, kinh ngạc hô, Vương Thúc Thúc, ngươi đúng đấy.
Lý Mạc Sầu ném trường kiếm, lập tức nhào tới Vương Nhạc trong lồng ngực, khóc lớn lên, Vương Nhạc, ta là Đông Phương Bạch, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đi tới nơi này, ta tìm ngươi ròng rã 5 năm, nhưng là không chút nào ngươi tin tức.
Vương Nhạc nghe Lý Mạc Sầu trên người hương vị, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nói rằng, ngươi không chết, đúng là quá tốt rồi.
Được rồi, đừng khóc, ngươi xem, tiểu long nữ cùng cái kia ba tên tiểu gia hỏa đang xem chuyện cười đây.
Lý Mạc Sầu lưu luyến từ Vương Nhạc trong lồng ngực tránh ra, trà sát một thoáng nước mắt, đối với Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song nói rằng, Lăng Ba, Vô Song, các ngươi lại đây, vị này chính là các ngươi sư tổ.
Nhanh lên một chút gọi sư tổ.
Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song đi tới, cung kính nói, bái kiến sư tổ.
Vương Nhạc cười nói, hai thằng nhóc này là ngươi đệ tử.
Không sai, rất cơ linh, là hạt giống tốt.
Vương Nhạc nhìn tiểu long nữ một chút, trong lòng kinh hãi, tiểu long nữ dáng vẻ cùng Vương Ngự Yên giống nhau như lúc, chỉ là tiểu long nữ khí chất càng thêm lạnh lạnh một ít.
Vương Nhạc trong lòng một trận hoảng hốt, thầm nói, Ngự Yên.
Dương Quá đi tới, hỏi, Vương Thúc Thúc, ta còn tưởng rằng ngươi về Tương Dương Thành đây.
Dương Quá đối với Vương Nhạc nói một vì sao lại đi tới cổ mộ phái, còn có tôn bà tử cùng Lý Mạc Sầu giết hắc đại thông.
Vương Nhạc thở dài, nói rằng, xem ra, ta phải về một chuyến Tương Dương Thành, không phải vậy không có cách nào hướng về Quách Đại Hiệp bàn giao.
Lý Mạc Sầu không muốn, Vương Nhạc, chúng ta mới vừa gặp mặt, ngươi liền muốn đi.
Nếu không, ta cùng ngươi đồng thời trở về đi thôi.
Vương Nhạc lắc đầu cười nói, không cần, chúng ta nếu gặp gỡ, sau đó ở chung tháng ngày nhiều lắm đấy.
Này ba tên tiểu gia hỏa rất nhanh sẽ tu luyện ra nội kình, ngươi ngay khi trong mộ cổ dạy bọn họ đi.
Ta trở lại đem Dương Quá sự tình cùng Quách Tĩnh bàn giao sau khi, chẳng mấy chốc sẽ trở về.
Lý Mạc Sầu bất đắc dĩ nói, được rồi.
Bất quá ngươi có thể sớm chút trở về, nếu như ngươi trong vòng một tháng không trở lại, ta liền đi Tương Dương Thành tìm ngươi.
Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sụ.
Nếu như yêu thích, Võ Hiệp Đại Tông Sư, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn.
Thu gom bản hiệt xin mời theo, đệ cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này.
Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất giờ, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.
Chương 10, áp chế không nổi năng lượng.
Cầu xin mời duyệt, cầu vẽ tháng.
Buổi tối, Lý Mạc Sầu làm phong phú bữa tối vì là Vương Nhạc đón gió tẩy trần.
Lúc ăn cơm, Lý Mạc Sầu nhìn thấy Vương Nhạc thỉnh thoảng nhìn chằm chằm tiểu long nữ xem, điều này làm cho trong lòng nàng có chút không thoải mái.
Ăn cơm tối, Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song, Dương Quá ba người đều ngủ, tiểu long nữ cũng đi tới mặt khác một gian nhà đá nghỉ ngơi, hàn giường ngọc tặng cho Vương Nhạc tu luyện.
Vương Nhạc ngồi ở hàn trên giường ngọc, đâm người hàn khí để Vương Nhạc trong lòng bình tĩnh, khí huyết vận hành, sức mạnh chợt bắt đầu chậm rãi tăng trưởng.
Hiệu quả này để Vương Nhạc trong lòng vui vẻ.
Vương Nhạc hiện tại khí huyết năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, cái kia cố nhiệt lượng có thể khiến người ta dục hỏa phần thần, nếu không là Vương Nhạc ý chí kiên định như cương, sợ là đã sớm phát điên.
Không có hàn giường ngọc, Vương Nhạc cũng không dám điên cuồng tu luyện.
Hiện tại hàn giường ngọc tạm thời giải quyết Vương Nhạc nỗi lo về sau.
Lý Mạc Sầu đi tới trong phòng, Vương Nhạc hỏi, Đông Phương, có chuyện gì không?
Đông Phương Bạch hiện tại chính là Lý Mạc Sầu, nhưng là Vương Nhạc vẫn là thích gọi nàng Đông Phương, dù sao hắn yêu thích chính là Đông Phương Bạch, mà không phải Lý Mạc Sầu.
Lý Mạc Sầu nhìn Vương Nhạc con mắt, hỏi, Vương Nhạc, ngươi có phải là yêu thích tiểu long nữ?
Ngày hôm nay ngươi dĩ nhiên như vậy nhìn chằm chằm nàng xem, chúng ta mới vừa gặp mặt, ngươi đã nghĩ nữ nhân khác.
Vương Nhạc xem tiểu long nữ ánh mắt hơi khác thường, lại như là xem thê tử như thế. Điều này làm cho Lý Mạc Sầu rất không thoải mái, thậm chí có chút phẫn nộ.
Phải biết, nàng Lý Mạc Sầu mới là Vương Nhạc thê tử.
Vương Nhạc lắc đầu nói, không có.
Ta làm sao sẽ thích tiểu long nữ?
Chỉ là, nàng rất giống một người, nhìn thấy nàng ta đã nghĩ nổi lên một người khác.
Lý Mạc Sầu hỏi, nàng là ai?
Vương Nhạc bất đắc dĩ nói, đừng hỏi được không?
Vương Nhạc ngữ khí có chút u buồn, có chút bất đắc dĩ, thậm chí có chút thương cảm.
Lý Mạc Sầu tiến lên vuốt Vương Nhạc khuôn mặt anh tuấn. Ôn Nhu nói, được rồi, ta không hỏi.
Vương Nhạc, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, đời này kiếp này, ta Lý Mạc Sầu mới là thê tử của ngươi, đương nhiên.
Ngươi cũng có thể mang ta xem là Đông Phương Bạch.
Lý Mạc Sầu rất mau đem y phục trên người thoát xong, nằm ở Vương Nhạc trong lồng ngực.
Dựa vào Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu công lực, ở hàn trên giường ngọc động phòng, không có vấn đề chút nào. Hai người ở hàn trên giường ngọc dằn vặt mấy canh giờ mới mơ màng ngủ, đợi được hai người mở mắt lần nữa. Bên ngoài đã sáng choang. Ăn điểm tâm thời điểm, Lý Mạc Sầu cùng Vương Nhạc đều phát hiện tiểu long nữ khuôn mặt hơi đỏ lên, hô hấp có chút gấp gáp. Hai người đều có chút lúng túng, bọn họ tối ngày hôm qua ở hàn trên giường ngọc dằn vặt thời điểm. Lý Mạc Sầu tiếng rên rỉ bị tiểu long nữ nghe được. Tiểu long nữ tuy rằng chưa từng sinh ra cổ mộ, nhưng là cũng hơi biết giữa nam nữ là chuyện gì xảy ra. Năm đó Lý Mạc Sầu bị sư phụ đuổi xuống sơn, vào lúc ấy Lý Mạc Sầu nhưng là vì Lục Triển Nguyên muốn chết muốn sống a. Khắc khắc, Đông Phương, ta ăn no. Sắc trời không còn sớm, ta nên đi. Vương Nhạc để chén cơm xuống nói rằng. Lý Mạc Sầu cũng để đũa xuống, nói rằng, ta đưa ngươi đi. Chờ đến hai người rời đi cổ mộ, Dương Quá mới hỏi tiểu long nữ, cô, sư bá không phải họ Lý sao? Tại sao Vương Thúc Thúc gọi nàng Đông Phương? Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song cũng là một mặt tò mò nhìn tiểu long nữ. Hai người bọn họ mặc dù là Lý Mạc Sầu đệ tử, nhưng là cũng không biết, Lý Mạc Sầu còn có một cái thân phận. Tiểu long nữ trong mắt cũng mang theo nghi hoặc, nói rằng, ta cũng không biết. Lý Mạc Sầu đem Vương Nhạc đưa xuống Trung Nam Sơn, lập tức đem hắn ôm lấy, không muốn nói rằng, Vương Nhạc. Xong xuôi sự tình, về sớm một chút. Ta chờ ngươi. Vương Nhạc hôn một cái Lý Mạc Sầu môi đỏ, gật đầu nói, hửm, ta rất nhanh sẽ trở về. Vương Nhạc đẩy ra Lý Mạc Sầu, nhanh chóng hướng về Tương Dương Thành chạy đi. Vương Nhạc bóng người hoàn toàn biến mất. Lý Mạc Sầu mới chạy về cổ mộ. Vương Nhạc tốc độ không chút nào so với Tuấn Mã chậm, trải qua 3 ngày chạy đi, rốt cục đến Tương Dương Thành. Tiến vào Tương Dương Thành, Vương Nhạc chưa có về nhà, mà là trước tiên đi tới Quách Tĩnh Quý Phủ. Vào lúc này Quách Tĩnh không có ở, mà là ra khỏi thành giáo Quách Phủ cùng Vũ Tu Văn, Vũ Đôn Nho luyện võ đi tới. Quách Phu Nhân. Vương Nhạc nhìn thấy Hoàng Dung ôm quyền nói. Hoàng Dung thấy Vương Nhạc trở về, hơi nhướng mày, nói rằng, Vương Nhạc, ngươi đưa Quá Nhi đi Trùng Dương Cung. Nhưng là hắn làm sao bái vào cổ mộ phái môn hạ. Vì Dương Quá, Lý Mạc Sầu dĩ nhiên giết tới Trùng Dương Cung, toàn chân giáo không chỉ chết rồi mấy chục cái nhân mạng, liền ngay cả Hắc Đại Thông đều chết ở dưới kiếm của nàng. 4 ngày trước, Doãn Chí Bình mang theo 2 vị toàn chân giáo đệ tử đi tới Tương Dương Thành, đem sự tình nói cho Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Vương Nhạc làm sao nghe không đúng, toàn chân giáo hoàn toàn chính là kẻ ác cáo trạng trước. Vương Nhạc trong lòng có chút không thoải mái, Hoàng Dung đây là ý gì? Đem trách nhiệm đẩy cho mình cùng Lý Mạc Sầu. Hoàng Dung mặc dù là đại mỹ nữ, nhưng là Vương Nhạc hiện tại cũng không khách khí với nàng. Quách Phu Nhân. Doãn Chí Bình nói chính là sự thực, Dương Quá xác thực bái vào cổ mộ phái, Lý Mạc Sầu cũng giết toàn chân giáo không ít người. Nhưng là Dương Quá tại sao muốn rời khỏi toàn chân giáo, bái vào cổ mộ phái, ngươi biết không? Lý Mạc Sầu tại sao muốn đại khai sát giới, ngươi lại biết không? Vương Nhạc lạnh rên một tiếng, toàn chân giáo đạo sĩ này, không phải vật gì tốt. Bọn họ ngươi liền tin tưởng. Vương Nhạc huynh đệ. Quách Tĩnh nghe âm thanh truyền đến. Quách Tĩnh giáo xong võ công, mang theo Quách Phủ, Vũ Tu Văn, Vũ Đôn Nho trở về. Quách Đại Hiệp. Vương Nhạc ôm quyền nói rằng. Quách Tĩnh nghe được Hoàng Dung cùng Vương Nhạc tranh luận. Vương Nhạc huynh đệ, Quá Nhi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quách Tĩnh trong lòng cũng là lo lắng. Nếu không là Tương Dương Thành bận rộn quân vụ, thật sự không đi được, hắn nhận được Doãn Chí Bình thông báo, liền muốn chạy tới Trung Nam Sơn. Vương Nhạc ngồi xuống, uống một hớp lớn trà, đem sự tình nói một lần. Vương Nhạc cũng không có thiên vị bất kỳ bên nào, chỉ là đem chân tướng của chuyện nói một lần. Cuối cùng, Vương Nhạc nói rằng, kỳ thực, hiện tại đã không thể đơn thuần nói ai đúng ai sai, ngược lại hai bên đều có trách nhiệm. Lý Mạc Sầu là ra tay tàn nhẫn điểm, nhưng là Hắc Đại Thông cũng không đáng chết tử tôn bà. Muốn nói, vẫn là Quái Triệu Chí Kính, nếu không là hắn, sự tình cũng sẽ không làm thành dáng dấp như vậy. Quá Nhi vẫn còn con nít. Chúng ta không thể đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người hắn. Hoàng Dung hiểu rõ chân tướng của chuyện, trên mặt tức giận mới tiêu tan một ít. Đúng đấy, hiện tại lại đi truy cứu ai đúng ai sai, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại toàn chân giáo cùng cổ mộ phái cựu là kết lớn. Quách Tĩnh thở dài, ai, không nghĩ tới này Triệu Chí Kính thân là toàn chân giáo thủ tọa đệ tử, lòng dạ như vậy hẹp hòi. Quá Nhi ở toàn chân giáo chịu khổ, ta thực sự là thẹn với Dương huynh đệ, hy vọng Quá Nhi có thể ở cổ mộ phái trải qua được rồi. Vương Nhạc huynh đệ, đa tạ ngươi đưa Quá Nhi đi Trung Nam Sơn, hiện tại lại trở về đem chân tướng của chuyện nói cho chúng ta. Vương Nhạc đứng lên đến, nói rằng, Quách Đại Hiệp, Quách Phu Nhân, nhiệm vụ của ta xem như là hoàn thành. Đã như vậy. Vậy tại hạ liền cáo tử. Quách Tĩnh gật đầu nói, hừng, Vương Nhạc huynh đệ khoảng thời gian này cực khổ rồi, trở lại nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Vương Nhạc sau khi rời đi, Hoàng Dung nói với Quách Tĩnh, Tĩnh ca ca, này Vương Nhạc đúng là càng ngày càng hung hăng, hắn bất quá là ngươi một cái thân binh, dĩ nhiên không đem ngươi để ở trong mắt. Vương Nhạc thái độ đối với Quách Tĩnh để Hoàng Dung rất bất mãn. Quách Tĩnh khoát tay hào nói, Dung Nhi, ngươi lời này quá mức rồi, Vương Nhạc huynh đệ y thuật cao minh, võ công cũng cao cường, làm một tên lính quèn, thái khuất mới. Bằng bản lĩnh của hắn, coi như là lĩnh binh, cũng là thừa sức. Hoàng Dung gật đầu một cái nói, Tĩnh ca ca nói rất có lý. Hoàng Dung trong lòng tràn ngập lo lắng, Lý Mạc Sầu võ công nàng nhưng là thấy tận mắt. Lý Mạc Sầu chính là cổ mộ phái đệ tử, hiện tại Dương Quá bái vào cổ mộ phái môn hạ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đến thời điểm Dương Quá nếu như biết rồi Dương Khang Tử cùng mình có quan hệ, cái kia đem rất phiền phức. Vương Nhạc về đến nhà. Tân Cân một mặt kinh hỉ, thúc thúc trở về a. Ế! Vương Nhạc trong lòng không biết là cảm giác gì, Tần Cần trước đó là đại tẩu, hiện tại nhưng thành thê tử của chính mình. Nghe được Tần Cần gọi mình thúc thúc, Vương Nhạc không biết nên xưng hô như thế nào Tần Cần. Tần Cần khuôn mặt hồng hồng, trong mắt cũng mang theo lung túng. Nàng đi tới Vương Nhạc bên người, vỗ vỗ hắn trên y phục cho bụi, nói rằng, thúc thúc sau đó liền gọi thiếp thân Tần Cần đi, gọi nương tử cũng được, ta gọi ngươi Vương Nhạc, hoặc là tướng công. Hửm, tốt đẹp. Ta sau đó liền đem ngươi Tần Cần đi. Vương Nhạc nói rằng, ở nhà ngốc thêm mấy ngày sau, Vương Nhạc phát hiện Tần Cần rất kẻ nhạt, một ngày trên căn bản không có chuyện gì làm, ngoại trừ làm cơm chính là giặt quần áo. Tần Cần, nếu không ngươi theo ta luyện võ đi, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành như Quách phu nhân như vậy nữ hiệp. Còn có, nếu như ngươi thật sự kẻ nhạt, cũng có thể làm điểm bán lẻ. Vương Nhạc nói với Tần Cần. Tần Cần ánh mắt sáng lên, hỏi, có thật không? Ta cũng có thể luyện võ, làm ăn. Vương Nhạc gật đầu nói, ừm. Tần Cần cao hứng nhào tới Vương Nhạc trong lồng ngực, tạ tạ tướng công. Vương Nhạc đem trong nhà bạc toàn bộ lấy ra, cho Tần Cần ra cái chú ý, làm cho nàng làm lương thực chuyện làm ăn. Hiện tại là thời loạn lạc, lương thực so với kim ngân nhưng là đáng giá hơn nhiều. Vương Nhạc truyền thụ Tần Cần, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Bắc Minh Thần Công, hắn là không còn dám truyền, này võ công tác dụng phụ quá lớn, vẫn là không tu luyện tốt. Chờ đến Tần Cần võ công nhập môn, chuyện làm ăn cũng tiến vào quỹ đạo sau khi, thời gian đã qua một tháng. Thời gian một tháng đã đến, ta lại muốn chạy đi Trung Nam Sơn. Vương Nhạc thầm nghĩ trong lòng, nếu như ta đi muộn, Đông Phương khả năng thật sự sẽ đến Tương Dương Thành. Nàng cùng toàn chân giáo, Quách Tĩnh vợ chồng đều là có cửu oán, đi tới Tương Dương Thành, sợ là miễn không được một trường ác đấu. Lý Mạc Sầu hiện tại võ công cùng Quách Tĩnh so với, còn có một chút chênh lệch, cùng Quách Tĩnh chém giết, khó tránh khỏi chịu thiệt. Không phải nói Vương Nhạc sợ, chẳng qua là cảm thấy không có cần thiết, ác đấu có thể miễn liền miễn. Hơn nữa hắn cũng muốn Đông Phương Bạch. Thời gian như nước chảy, bất chi bất giác 10 năm trôi qua. 10 năm này, Vương Nhạc đều là qua lại ở Tương Dương Thành cùng Trung Nam Sơn, ở Tương Dương Thành trụ trán, liền đi cổ mộ, ở cổ mộ ngốc phiền, trở về Tương Dương Thành. Những ngày tháng này trải qua muốn nhiều tiêu sái thì có nhiều tiêu sái. Trung Nam Sơn cổ mộ. Vương Nhạc ngồi ở hàn trên giường ngọc vận chuyển khí huyết, chỉ thấy trên người hắn thoáng hiện nhạt hào quang màu đỏ, mạnh mẽ nhiệt lượng dâng trào. Toàn bộ cổ mộ cũng giống như là bao phủ ở to lớn trưng trong lồng. Lý Mạc Sầu 3 năm trước nội gia quyền đạt đến hóa kính cấp độ, trở thành tông sư, một tay tịch tà kiếm pháp càng là khó gặp địch thủ. Tiểu Long Nữ cũng đã trở thành nửa bước tông sư, ở nhất lưu võ giả bên trong, xem như là cao thủ vô địch. Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song, Dương Quá, ba người bọn họ cũng thành cao thủ nhất lưu, võ công không ở khiêu sử cơ đám người bên dưới. Chờ đến nhiệt lượng biến mất, Lý Mạc Sầu mới đi vào nhà đá. Như thế nào, thành công rồi sao? Lý Mạc Sầu mắt tràn ngập chờ mong. Vương Nhạc lắc đầu nói, không có, sức mạnh của ta vẫn là 49,000 cân, muốn ở minh kính cấp độ đạt đến 50.000 cân sức mạnh, quá khó. Ta hiện tại sắp không áp chế được nữa này cố mạnh mẽ khí huyết năng lượng. Lý Mạc Sầu thở dài nói, một mình ngươi minh kính võ giả, nắm giữ tông sư võ giả sức mạnh, đã là thiên cổ kỳ văn. Vương Nhạc ngươi tiếp tục như vậy rất nguy hiểm, vẫn là sớm một chút đột phá. Trở thành ám kính võ giả đi. Chỉ cần ngươi trở thành ám kính, sức mạnh tuyệt đối có thể tăng gấp đôi, này đã rất lợi hại. Vương Nhạc lắc đầu nói, Đông Phương, ta muốn lại thử. Ta không tin, tiềm lực của ta liền ngần ấy. Lần này, ta nhất định phải trở thành trí cường giả. Vì trở thành trí cường giả, Vương Nhạc đã liều mạng. Lý Mạc Sầu trong lòng tràn ngập lo lắng, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu như thật sự áp chế không nổi khí huyết năng lượng, lập tức tiến vào ám kính giai đoạn. Không phải vậy ngươi đem khí huyết nổi khủng mà chết. Vương Nhạc nói rằng, ngươi yên tâm, ta biết. Ngày thứ hai, Vương Nhạc muốn chạy về Tương Dương Thành, Lý Mạc Sầu đem hắn đưa đến Trung Nam bên dưới ngọn núi. Lúc trở về, Lý Mạc Sầu dĩ nhiên nhìn thấy Tiểu Long Nữ đứng ở ven đường. Sư muội, ngươi yêu thích Vương Nhạc? Lý Mạc Sầu hỏi. Tiểu Long Nữ nhàn nhạt nói, không thể nào. Vương Nhạc nhưng là ngươi trượng phu, ta làm sao sẽ thích hắn? Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, ngươi đừng không thừa nhận, ngươi không thích hắn, ngươi tới làm gì? Sư muội, Vương Nhạc cả đời này chỉ có thể là ta Lý Mạc Sầu nam nhân, ngươi nếu như dám đối với hắn có ý đồ không an phận, chớ có trách ta không niệm tình đồng môn. Tiểu Long Nữ cười nói, ngươi yên tâm, ta coi như muốn tìm nam nhân, cũng là muốn tìm một cái đối với ta toàn tâm toàn ý. Ngươi đồng ý đem Vương Nhạc phân một nửa cho ta, ta còn không muốn chứ, trừ phi ngươi rời đi hắn. Tu luyện nội gia quyền, Tiểu Long Nữ tính cách cũng thay đổi rất nhiều, nàng không lại giống như kiểu trước đây không tranh với đời. Tiểu Long Nữ sau khi rời đi, Lý Mạc Sầu lạnh rên một tiếng, trở lại trong mộ cổ. Thương Dương Thành, Quách Phủ. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đang thương lượng tổ chức đại hội võ lâm sự tình. Quách Tĩnh thở dài nói, Dung Nhi, hiện tại người Mông Cổ càng hằn rỡ, ngươi muốn triệu tập thiên hạ võ lâm nhân sĩ đến giúp đỡ chấn thủ Tương Dương Thành, ta đương nhiên là đồng ý, nhưng là tổ chức đại hội võ lâm, muốn tốn không ít tiền, ngươi cũng biết, triều đình này, bắt cái kia một điểm tiền, cho các tướng sĩ phát lương ngân cũng không đủ, tổ chức đại hội võ lâm, khó. Hoàng Dung một mặt khôn khéo, cười nói, Tĩnh ca ca, ta tự có dự định. Vương Nhạc Thương hội 10 năm này kiếm được rất nhiều tiền, có thể nói, hắn hiện tại chính là phía Nam thủ phủ. Vương Nhạc ngày mai nên trở về, đến thời điểm ta đi tìm hắn, để hắn ra tiền tổ chức này đại hội võ lâm, ta nghĩ hắn sẽ không từ chối. Nay đại hội võ lâm liền sắp xếp ở 3 tháng sau khi đi, địa điểm, Lục Gia Trang. Vương Nhạc Thương hội hiện tại đã rất lớn, hết thảy tất cả sự vụ đều là Tần Cần đang xử lý. Tần Cần cũng là nhất lưu võ giả, một tay thiên sơn lục dương trưởng, khó gặp địch thủ. Hoàng Dung cùng Tần Cần quan hệ không tệ, chỉ cần nàng mở miệng, Tần Cần sẽ không từ chối. Tần Cần là Vương Nhạc thê tử, tổ chức đại hội võ lâm tiền, không phải là số lượng nhỏ, điều này cần Vương Nhạc gật đầu mới được. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sù. Nếu như yêu thích, Võ Hiệp Đại Tông Sư, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, Vlog, Diễn Đàn. Thu gom bản hiện xin mời theo. Đệ cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất giờ, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 11, hẳn là. Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. M. Dung Nhi, ta mang Phủ Nhi cùng Đại Tiểu Vũ ra khỏi thành luyện công. Còn hướng về Vương Nhạc huynh đệ đòi tiền sự, liền xin nhờ Dung Nhi ngươi. Ngày thứ hai, An Điểm Tâm Quách Tĩnh nói với Hoàng Dung. Quách Tĩnh hàm hậu chất phác, hướng về Vương Nhạc đòi tiền, hắn là làm sao cũng không mở miệng được. Hoàng Dung cười nói, Tĩnh ca ca ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta. Ta nhất định sẽ làm cho Vương Nhạc nắm tiền đi ra. Quách Tĩnh mang theo Quách Phủ cùng Đại Tiểu Vũ ba người ra khỏi thành sau. Hoàng Dung thở dài, không biết này Tương Dương Thành còn có thể thủ bao lâu, Mông Cổ quân đội, đúng là quá mạnh mẽ. Vương Nhạc khoảng thời gian này thật giống nhập ma như thế. Một lòng nghĩ đem sức mạnh tăng lên tới 50.000 cân. Hắn mới là nội gia quyền minh kính võ giả, như vậy sức mạnh mạnh mẽ, không có đem thân thể của hắn căng nức, đã xem như là kỳ tích. Phải biết, trước đây hắn ám kính đại thành thời điểm, sức mạnh cũng mới hơn 2.000 cân, hóa kính cấp độ, sức mạnh cũng mới 50.000 cân. Hiện tại, Vương Nhạc sức mạnh, đã chân thực vượt qua tông sư võ giả. Phải như thế nào mới có thể đem sức mạnh tăng lên đây? Lẽ nào thật sự chỉ có thể trở thành là ám kính võ giả sau? Sức mạnh mới có thể tăng lên. Vương Nhạc thầm nghĩ trong lòng, ta không tin, người tiềm lực là vô cùng, nhất định có biện pháp đem sức mạnh tăng lên, chỉ là ta còn không có tìm được biện pháp mà thôi. Vương Nhạc tin tưởng, chỉ có cơ sở vững chắc, mới có thể trở thành trí cường giả, vì lẽ đó hắn liều mạng tích trữ sức mạnh. Vương Nhạc trở lại trong phủ, thấy Tần Cần không ở, hỏi thăm người, phu nhân đâu? Hạ nhân trả lời, phu nhân đi ra ngoài, ngày hôm nay có một nhóm lương thực sẽ tới Tương Dương Thành. Cần phu thê đi thương hội xử lý. Tần Cần làm ăn rất có thiên phú, Vương Nhạc chỉ là cho nàng giảng một chút thương trường lý luận, nàng liền ăn sung mặc sướng. Hơn 10 năm trước, Tần Cần còn chỉ là một cái tiểu lương điếm bà chủ, hiện tại đã trở thành phú khả địch quốc thiết nương tử. Ừm. Vương Nhạc nói rằng, phu nhân nếu như trở về, ngươi nói cho nàng một tiếng. Liền nói ta đã trở về. Ta liền ở trong phòng luyện công. Hạ nhân gật đầu nói, vâng. Vương Nhạc trở về phòng, thoát áo, ở trần. Bắt đầu chạm hôn nguyên thung. Thung công là nội gia quyền cơ sở, muốn đem sức mạnh tăng lên. Vương Nhạc cảm thấy hay là muốn từ thung công bên trong đi tìm đáp án. Vương Nhạc trên người nhạt hào quang màu đỏ thoáng hiện. Huyết dịch lưu động phát sinh ầm ầm tiếng. Nhất định phải khống chế lại khí huyết năng lượng, nhất định phải khống chế lại. Vương Nhạc hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí một vận chuyển trong thân thể mạnh mẽ khí huyết. Không dám có chút thư giãn. Quách phủ. Một cái hạ nhân đi vào nói với Hoàng Dung, phu nhân, Vương Nhạc trở về. Hoàng Dung ánh mắt sáng lên, cao hứng nói, ồ. Vương Nhạc nhanh như vậy sẽ trở lại.
Đúng là quá tốt rồi.
Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Hạ nhân sau khi rời đi, Hoàng Dung nói rằng, vốn là ta cho rằng Vương Nhạc buổi tối mới có thể trở về đây, không nghĩ tới hắn sáng sớm sẽ trở lại. Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Vì đại hội võ lâm, vì bạc, Hoàng Dung không thể không tự mình đi tìm Vương Nhạc. Hoàng Dung đi tới Vương Nhạc quý phủ. Hỏi thăm người, nhà ngươi công tử đây. Hoàng Dung là Tương Dương thành danh nhân, nàng không chỉ võ công cao cường, là bang chủ cái bang, càng là Quách đại hiệp thê tử, vì lẽ đó đại gia đều biết nàng.
A, hóa ra là Quách phu nhân.
Hạ nhân kinh ngạc nói. Công tử nhà ta đã trở về, chính ở trong phòng luyện công đây.
Tiểu nhân, nhỏ bé này liền mang phu nhân đi thôi.
Hoàng Dung cười nói, không cần, chính ta đi tìm hắn là có thể.
Phòng của hắn gian ta biết.
Hoàng Dung cùng Tần Cần là bằng hữu, nàng thường xuyên đến xuyến môn, đối với Vương Nhạc quý phủ rất quen thuộc.
Vương Nhạc cùng Tần Cần gian phòng.
Nàng tự nhiên là biết đến.
Hoàng Dung đi tới Vương Nhạc bên ngoài phòng, hô, Vương Nhạc, ngươi ở đâu?
Vương Nhạc không hề trả lời, hắn hiện tại chính là vận công thời khắc mấu chốt, nơi nào sẽ quan tâm những chuyện khác.
Vương Nhạc.
Hoàng Dung lại hô một tiếng, thấy Vương Nhạc không có đáp ứng, lập tức mở cửa phòng ra.
Hoàng Dung đi vào, nhìn thấy Vương Nhạc ở trần đang tu luyện. Sững sờ, khuôn mặt hơi đỏ lên.
Thật là hoàn mỹ vóc người.
Hoàng Dung nhìn thấy Vương Nhạc vóc người, thầm nghĩ trong lòng.
Vương Nhạc vóc người có thể mạnh hơn Quách Tĩnh hơn nhiều.
Quách Tĩnh lợi hại chính là chân khí, không phải sức mạnh thân thể.
Mà Vương Nhạc nhưng không có một chút nào chân khí, hoàn toàn là dựa vào thân thể khí huyết năng lượng.
Muốn điều động mạnh mẽ như vậy khí huyết năng lượng, nhất định phải có một bộ thân thể hoàn mỹ.
Vương Nhạc, ta muốn cùng ngươi nói chuyện.
Hoàng Dung lời còn chưa dứt, Vương Nhạc khuôn mặt liền bắt đầu vặn mẹo, khí huyết trên người bắt đầu không ổn định.
Đi ra ngoài.
Vương Nhạc âm thanh có chút run rẩy, hắn xuất hiện đang bị tức huyết năng lượng thiêu ý chí mơ hồ, tư duy đều không rõ ràng lắm. Hắn đã không khống chế được thân thể năng lượng.
Vốn là Vương Nhạc khống chế trong thân thể năng lượng liền rất miễn cưỡng, Hoàng Dung lại vừa tiến đến, lập tức để Vương Nhạc mất khống chế.
Vương Nhạc mở mắt ra, Hoàng Dung bị Vương Nhạc dưới con mắt nhảy một cái.
Vương Nhạc trong mắt mang theo hào quang màu đỏ ngòm, rất là dọa người.
Vương Nhạc, ngươi làm sao?
Hoàng Dung lớn tiếng hỏi.
Vương Nhạc tư duy đã hoàn toàn mơ hồ, hắn thậm chí không rõ ràng nữ nhân trước mắt là Hoàng Dung vẫn là Tần Cẩn.
Một luồng tà hỏa từ Vương Nhạc trên bụng thăng, Hoàng Dung trên người thiếu phụ kia khí tức cùng hương vị tiến vào Vương Nhạc lỗ mũi, mạnh mẽ muốn, vọng, để Vương Nhạc cũng không cầm giữ được nữa.
Vương Nhạc một bước tiến lên, đem Hoàng Dung ôm lấy, dễ dàng xé ra y phục của nàng.
A!
Hoàng Dung kinh hãi đến biến sắc, nổi giận đạo, Vương Nhạc, ngươi muốn làm gì?
Ngươi nhanh lên một chút dừng tay.
Hoàng Dung liều mạng mà muốn mở ra Vương Nhạc, nhưng là nàng chỉ là nhất lưu võ giả đỉnh cao, sức mạnh không tới 20.000 cân, ở đâu là Vương Nhạc đối thủ.
Vương Nhạc đem Hoàng Dung áp đảo trên giường, Hoàng Dung biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, nàng hoảng loạn nói, Vương Nhạc, ngươi tỉnh lại đi.
Ngươi không thể như vậy, ta là Tĩnh ca ca thê tử, ngươi không thể như thế làm.
Lời của nàng, Vương Nhạc chút nào không nghe lọt, hắn hiện tại đã mất đi lý trí.
Hoàng Dung một tiếng thét kinh hãi. Vương Nhạc rốt cục tiến vào thân thể của nàng.
Hoàng Dung chảy nước mắt, chịu đựng Vương Nhạc lần lượt va chạm.
Hoàng Dung cắn chặt hàm răng, không để cho mình rên rỉ đi ra, nếu như bị những người khác biết rồi nàng cùng Vương Nhạc làm ra cậu thả việc, cái kia nàng liền không muốn sống.
Vương Nhạc đem Hoàng Dung đưa lên sung sướng đỉnh cao, Hoàng Dung dĩ nhiên phát hiện thân thể không hề bị chính mình ý chí chỉ xứng, mà là bản năng nên hợp Vương Nhạc va chạm.
Hoàng Dung suýt chút nữa bị lần lượt mãnh liệt vui vẻ làm hôn mê.
Sau một canh giờ, Vương Nhạc mới đưa lượng lớn tinh hoa sinh mệnh chuyển vào Hoàng Dung trong thân thể.
Nhìn thấy Vương Nhạc ngất đi, Hoàng Dung muốn một chiêu kiếm đâm chết cái này giữ lấy thân thể mình người, nhưng là đem trường kiếm cầm trong tay.
Nhưng dù như thế nào cũng không hạ thủ.
Hoàng Dung giấy rùa lên, lấy ra một bộ Tần Cẩn quần áo mặc lên người, ngồi vào Tần Cẩn hóa trang trước đài.
Nàng một bên chảy nước mắt, một bên chải đầu, hiện tại.
Tóc của nàng nhưng là hỏng bét.
Mãi đến tận buổi chiều,
Vương Nhạc mới tỉnh lại.
Vương Nhạc về nghĩ một hồi trước đó trải qua, nhưng là trong đầu hoàn toàn mơ hồ, hắn thật giống cùng một người phụ nữ ở trên giường làm chút chuyện hoang đường.
Cô gái này hẳn là Tần Cần đi.
Vương Nhạc lắc lắc đầu có chút chóng mặt đầu.
Cảm thụ một chút sức mạnh của thân thể.
Vương Nhạc trong lòng vui vẻ, sức mạnh dĩ nhiên gia tăng rồi 300 cân.
Còn kém 700 cân, sức mạnh của ta liền có thể đạt đến 50.000 cân.
Vương Nhạc cao hứng nói. Vương Nhạc mơ hồ cảm thấy, 50.000 cân là một nấc thang, chỉ cần qua cái nấc này, thân thể của chính mình nhất định sẽ phát sinh khó mà tin nổi biến hóa. Người đến. Vương Nhạc hô. Một cái hạ nhân đi vào, hỏi, công tử có gì phân phó? Vương Nhạc hỏi, phu nhân trở về rồi sao? Hạ nhân gật đầu nói, trở về. Hiện tại phu nhân đang cùng Quách phu nhân ở đại sảnh nói chuyện phiếm đây. Vương Nhạc thầm nghĩ trong lòng, ta đã nói rồi, cùng mình ở trên giường lăn nhất định là tần cần. Được rồi. Người đi xuống đi. Vương Nhạc mặc quần áo tử tế, đến đại sảnh, tần cần cùng Hoàng Dung đều ở. Vương Nhạc đối với Hoàng Dung cười nói, Hoàng bang chủ, ngươi có thể đến, thực sự là lệnh hàn xá rồng đến nhà tôm A. Hoàng Dung cười nói, nơi nào? Lần này ta đến, là hướng về Vương Nhạc ngươi cầu viện. Lập tức sẽ tổ chức đại hội võ lâm. Nhưng là còn thiếu không ít tiền, hy vọng Vương Nhạc ngươi có thể lấy ra một ít. Vương Nhạc thầm nghĩ trong lòng, hóa ra là muốn bạc đến rồi. Bao nhiêu? Vương Nhạc mở miệng hỏi. Hoàng Dung nói rằng, 30 vạn lạng. Ta nghĩ Vương Nhạc huynh đệ ngươi thân là phía Nam thủ phủ, phú khả địch quốc, không sẽ quan tâm này chỉ là 30 vạn lượng bạc chứ. Vương Nhạc sững sờ. Cười nói, nếu Hoàng bang chủ đều nói như vậy, vậy ta còn có thể nói cái gì? 30 vạn lượng bạc tuy rằng không phải số lượng nhỏ, nhưng là ta còn có thể cầm được đi ra. Được, ta liền cho ngươi 30 vạn lạng, coi như ta vì là Tương Dương Thành làm chút cống hiến. Hoàng bang chủ, lần này có thể nhất định phải đem đại hội võ lâm làm tốt á ha ha. Hoàng Dung cười nói, ngươi yên tâm, có tiền, đại hội võ lâm tự nhiên sẽ làm tốt đẹp. Vương Nhạc gật đầu nói, như vậy là tốt rồi. Hoàng bang chủ, sau 3 ngày, ta sẽ để người đem bạc đưa đến ngươi quý phủ. Hoàng Dung đứng lên đến, nói rằng, như vậy thì đa tạ. Cáo tử. Tổ chức đại hội võ lâm thời gian là ngày 25 tháng 11, cũng chính là sau 3 tháng, địa điểm, Lục Gia Trang. Hy vọng Vương Nhạc huynh đệ cùng Tần Cần muội tử có thể đến. Vương Nhạc cười nói, có thời gian, ta cùng phu nhân hội đi. Hoàng Dung đi rồi sau khi, Vương Nhạc mới hỏi, Tần Cần, Hoàng Dung tại sao ăn mặc y phục của ngươi? Tần Cần cười nói, Hoàng bang chủ nói nàng rất yêu thích cái kia bộ quần áo, ta sẽ đưa cho nàng. Tướng công, ngươi thật sự phải cho nàng 30 vạn lượng bạc. Vương Nhạc bất đắc dĩ nói, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vì trấn thủ Tương Dương Thành, ở đây nhịn hơn 10 năm, tiêu hao không ít tâm huyết. Tuy rằng ta không phải bọn họ như vậy vì dân vì nước đại anh hùng, nhưng là bọn họ việc làm xác thực đáng giá khiến người ta kính nể. Có thể rút, liền rút đi. Lại nói, chúng ta hiện tại cũng không kém cái kia 30 vạn lượng bạc. Tần Cần kéo Vương Nhạc cánh tay, nói rằng, tướng công nói tới là, Hoàng Dung hồi phủ. Vừa vận đụng tới Quách Tĩnh mang theo Quách phủ cùng đại tiểu vũ luyện công trở về. Dung Nhi, thế nào? Vương Nhạc huynh đệ đáp ứng cho bà sao? Quách Tĩnh thấp thỏm hỏi. Hoàng Dung gật đầu nói, đáp ứng rồi. Ta tìm hắn muốn 30 vạn lượng bạc. Quách Tĩnh cùng Quách phủ bọn người kinh ngạc đến ngây người, 30 vạn lượng bạc. Thái hơn nhiều. Dung Nhi, tổ chức đại hội võ lâm, 10 vạn lượng bạc đầy đủ, ngươi tại sao muốn 30 vạn lạng? Quách Tĩnh không rõ hỏi. Hoàng Dung lớn tiếng nói, hắn Vương Nhạc tiền. Ta dùng cũng là hẳn là. Tại sao hẳn là, chỉ có nàng tự mình biết. Hẳn là. Quách Tĩnh không rõ. Hoàng Dung ánh mắt lập tức hoảng loạn, chính mình nói lỡ, nàng vội vã giải thích, chấn chúng ta thủ Tương Dương Thành, hắn Vương Nhạc mới có thể ở trong thành làm ăn. Chúng ta bảo vệ hắn thương hội, lẽ nào dùng tiền của hắn không nên sao? Quách Tĩnh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Dung Nhi nói đúng. Nhưng là Quách Tĩnh lại cảm thấy Hoàng Dung lời này có chút khó chịu, còn không đúng chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Ngày hôm nay hai cành, chương mới xong xuôi. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sụ. Nếu như yêu thích, Võ Hiệp Đại Tông Sư, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến xe bạ, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiệt xin mời theo, đề cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở. Có chương mới nhất giờ, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 12, Hải tử là ai? Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. Có tiền, sự tình liền dễ làm. Hoàng Dung lượng lớn tác bạc, rất nhanh sẽ chủ bị được rồi đại hội võ lâm công việc, chỉ chờ các nơi võ lâm quần hùng đến. Thời gian bất chi bất giác quá 2 tháng. Ngày này, Lỗ Hưu cước đi tới Quách Phủ, nhìn thấy Hoàng Dung, hành lễ nói rằng, Hoàng bang chủ. Không ít võ lâm quần hùng đã đến Lục Gia Trang. Chỉ có những kia rất xa bang phái cùng tông môn người vẫn không có chạy tới. Hoàng Dung gật đầu nói, được, ta biết rồi. Lỗ trưởng lão, những kia võ lâm quần hùng tương lai cũng là muốn giúp đỡ Tĩnh ca ca trấn thủ Tương Dương Thành, ở ăn uống trên, không muốn bạc đãi bọn họ. Bọn họ muốn ăn cái gì, tận lực thỏa mãn. Lô Hưu Cước gật đầu nói, vâng, bang chủ. Hoàng Dung suy nghĩ một chút, lại nói, Lô trưởng lão, ta phải giúp Trợ Tĩnh ca ca thủ từng giường, sau đó cái bang sự tình, liền muốn dựa vào ngươi. Ta dự định đem bang chủ cái bang vị trí truyền cho ngươi. Lô Hưu Cước kinh hãi, Hoàng bang chủ, không thể. Cái bang hiện tại có thể không thể rời bỏ ngươi a. Hoàng Dung lắc đầu nói, ta không có nhiều như vậy tinh lực, cái bang vẫn là ngươi tới quản lý đi. Ngươi những năm này vì cái bang nhưng là phí không ít tâm huyết, hơn nữa cũng đem cái bang xử lý rất tốt, cái bang giao cho trên tay của ngươi, ta rất yên tâm. Hoàng Dung là thật sự muốn đem bang chủ cái bang chuyện cho người khác, nàng hiện tại căn bản cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi quản cái bang, tương dương thành những kia sự vụ đều đầy đủ nàng sức đầu mẹ chán. Lỗ Hưu Cước thấy Hoàng Dung là thật lòng, do dự một chút, gật đầu nói, nhiều tạ bang chủ, ta chắc chắn quản lý thật cái bang. Hoàng Dung cười nói, ngày hôm nay ta liền đem ta cái bang đích truyền tuyệt học đả cầu đồng pháp truyền thụ cho ngươi đi. Hoàng Dung tiếp nhận Lỗ Hưu Cước vậy, một bên diễn luyện đả cầu đồng pháp, một bên giảng giải nội công tâm pháp. Đáng tiếc, Lỗ Hưu Cước tư chất có hạn, rất nhiều tinh diệu chiêu thức cũng không thể lĩnh hội. Hoàng Dung âm thầm lắc đầu, cuối cùng nói rằng, Lỗ trưởng lão, ngươi sau đó mỗi ngày đến ta chỗ này đến, tổ chức đại hội võ lâm trước đó, ngươi nhất định phải đem đả cầu đồng pháp học được. Lỗ Hưu Cước cao hứng nói, nhiều tạ bang chủ. Hắn không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng có thể học được hồng thất công tuyệt học. Chỉ muốn học đả cầu đồng pháp. Vậy hắn Lỗ Hưu Cước liền đủ để hành tẩu giang hồ. Lúc này, A Hoàng Dung che miệng, cảm giác cái bụng một trận bốc lên, muốn thổ. Hoàng bang chủ, ngươi làm sao? Lỗ Hưu Cước lo lắng nói. Hoàng Dung lắc đầu nói, không có chuyện gì, khả năng là cảm lạnh. Được rồi. Lỗ trưởng lão. Ngươi đi xuống trước đi. Hoàng Dung là cao thủ nhất lưu, bằng nội công của nàng tu vi cũng có thể cảm lạnh. Buổi tối, Quách Tĩnh mang theo một ông lão trở lại trong phủ. Nói với Hoàng Dung, Dung Nhi, nghe nói thân thể ngươi không thoải mái. Mấy tháng nay ngươi ngày đêm vất vả, sợ là mệt muốn chết rồi. Ta mang đại phu đến cho ngươi xem. Nói, Quách Tĩnh để ông lão vì là Hoàng Dung bắt mạch. Ông lão vì là Hoàng Dung bắt mạch sau, đối với Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ôm quyền nói, chúc mừng Quách Đại Hiệp, Quách Phu Nhân có thai. Quách Tĩnh cả kinh, sau đó mừng lớn nói, đại phu, ngươi nói cái gì, ngươi nói Dung Nhi mang bầu. Ông lão gật đầu nói, đúng thế. Đã có 2 tháng. Chờ một chút lão phu mở một bộ an thai dược, khoảng thời gian này chỉ phải chú ý nghỉ ngơi, liền không có vấn đề lớn. Hoàng Dung đầu chấn động, sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến, chính mình mang thai. Mấy tháng nay, nàng cũng không có cùng Quách Tĩnh viên phòng A. Hoàng Dung thân thể run lên. Thầm nghĩ trong lòng, Vương Nhạc. Trong bụng hài tử là Vương Nhạc. Quách Tĩnh lớn tiếng cười nói, ha ha. Dung Nhi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có bầu, đây là chuyện tốt. Không nghĩ tới ta Quách Tĩnh lại phải làm cha, được, quá tốt rồi. Dung Nhi. Chuyện này nhất định phải thông báo nhạc phụ cùng sư phụ bọn họ, cũng làm cho bọn họ cao hứng một chút. Xác định Hoàng Dung mang thai sau, Quách Tĩnh hưng phấn dị thường, ở trong phòng đi qua đi lại, nói chuyện có chút nói năng lộn xộn lên. Quách Phù nghe được Quách Tĩnh cười to, cũng đi vào gian phòng, hỏi, cha, chuyện gì cao hứng như thế? Quách Tĩnh cười nói, Phù Nhi, mẹ ngươi mang bầu. Quách Phù cũng là sững sờ, sau đó cao hứng nói, à, nương mang bầu, vậy ta chẳng phải là muốn khi tỉ tỉ. Hoàng Dung sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng nói, Tĩnh ca ca, đứa nhỏ này, chúng ta vẫn là không muốn đi. Quách Tĩnh kinh hãi, nhìn Hoàng Dung, hỏi, Dung Nhi, ngươi nói cái gì đó? Đây chính là chúng ta cốt nhục. Ngươi làm sao có thể nói ra nếu như vậy, ngươi nhất định phải đem hải tử sinh ra được. Ngươi mang bầu mấy tháng này, liền không muốn xen vào nữa tương dương thành quân vụ, ta sẽ an bài hạ nhân đến chăm sóc thật tốt ngươi. Ngươi yên tâm dưỡng thai là được rồi. Buổi tối, Hoàng Dung một người nằm ở trên giường, trong lòng tức giận, này chết tiệt Vương Nhạc, không chỉ giữ lấy thân thể ta, còn để ta có bầu. Suy nghĩ một lúc lâu, Hoàng Dung vẫn là quyết định đem hải tử sinh ra được. Vương Nhạc, ta vì ngươi sinh hải tử, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Ta muốn ngươi đem hết toàn lực trợ Tĩnh ca ca trấn thủ Tương Dương Thành. Vương Nhạc tuy rằng võ công cao cường, xuất thân giàu có, nhưng là mỗi một lần người Mông Cổ đến công thành, hắn liền mang theo Tần Cẩn chạy ra thành đi, đợi được Mông Cổ đại quân lui, hắn mới mang theo Tần Cẩn trở về. Coi như hắn ở trong thành, cũng là xuất công không xuất lực, nhiều nhất chính là quên ít tiền. Nay cũng không phải Vương Nhạc sợ chết, mà là hắn biết hiện tại đã Nam Tống những năm cuối, Mông Cổ đại quân bao phủ Trung Nguyên đã là chiều hướng phát triển. Căn bản là không thể xoay chuyển cục diện. Vương Nhạc chưa hề nghĩ tới thay đổi thiên hạ cách cục, hắn chỉ là muốn mình và người nhà trải qua tốt. Coi như tương lai người Mông Cổ thống nhất thiên hạ, đại không được hắn mang theo người đàn bà của chính mình tiến vào cổ mộ đi là được rồi, căn bản không dùng tới cùng Tương Dương Thành cùng chết sống. Vương Nhạc loại này tránh né không chiến thái độ làm cho Hoàng Dung rất căm tức, thậm chí có chút xem thường hắn. Hoàng Dung biết Vương Nhạc võ công cùng tài lực, nếu như hắn có thể giúp đỡ Quách Tĩnh, cái kia Tương Dương Thành nhất định vững như thành đồng vách sắt, coi như người Mông Cổ cũng rất khó công phá. Ngày thứ hai, Hoàng Dung gọi tới hạ nhân, nói rằng, đi đem Vương Nhạc gọi tới, liền nói ta có chuyện tìm hắn thương lượng. Hạ nhân nói rằng, phu nhân, Vương Nhạc sáng sớm hôm qua liền rời đi Tương Dương Thành. Đúng. Hoàng Dung vỗ một cái bàn, lớn tiếng nói, này chết tiệt Vương Nhạc, dĩ nhiên vào lúc này rời đi. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Vương Nhạc nếu như trở về, trước tiên hướng về ta báo cáo. Vâng. Vương Nhạc ở Tương Dương Thành ở 2 tháng sau, lại đi tới Trung Nam Sơn của mộ. Vẫn là Trung Nam Sơn thanh tịnh. Vương Nhạc hít sâu một cái không khí trong lành, thở dài nói. Lý Mạc Sầu đứng ở Vương Nhạc bên người, cười nói, vậy ngươi đừng về Tương Dương Thành á ở cổ mộ, có ta bồi tiếp ngươi, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ. Khắc khắc. Vương Nhạc nói rằng, Đông Phương, ngươi cũng biết, ta là Quách Đại Hiệp thân binh, nếu như quá lâu không đi trở về, cũng không còn gì để nói. Lý Mạc Sầu hiện tại nhưng là nội gia quyền hóa kính võ giả. Đường đường chính chính tông sư. Một thân sức mạnh đạt đến 60.000 cân. Vương Nhạc không phải là đối thủ. Lý Mạc Sầu tuy rằng chưa từng đi Tương Dương Thành, nhưng là cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Vương Nhạc. Vương Nhạc hiện tại tinh lực đặc biệt dồi dào, mỗi một lần cùng nàng viễn phòng, đều có thể đưa nàng chơi đùa chết đi sống lại. Lý Mạc Sầu không tin Vương Nhạc ở Tương Dương Thành không tìm nữ nhân. Ngươi có những nữ nhân khác đúng hay không? Lý Mạc Sầu hỏi. Vương Nhạc ánh mắt có chút hoảng loạn, lắc đầu nói, nơi nào? Đông Phương, ta có ngươi, như vậy đủ rồi. Lý Mạc Sầu cười nói, ta nói rồi. Ngươi Vương Nhạc cả đời này là ta Lý Mạc Sầu nam nhân. Ta mặc kệ ngươi lén lút có bao nhiêu thiếu nữ, nhưng là không nên bị ta phát hiện, không phải vậy, ta thấy một cái giết một cái. Thầy ta muội tiểu long nữ đối với ngươi thú vị, chỉ cần ta đồng ý các ngươi khỏe. Nàng liền không có một chút nào cơ hội. Hai anh. Lý Mạc Sầu nói xong, liền trở về phòng. Cổ mộ ở ngoài, Dương Quá cùng Lục Vô Song đang tu luyện ngọc nữ kiếm pháp, hai người song kiếm hợp bích, uy lực vô cùng. Dương Quá cùng Lục Vô Song vốn là nhất lưu võ giả, hai người dùng ngọc nữ kiếm pháp liên thủ. Có thể địch được tiểu long nữ, có thể thấy được này ngọc nữ tâm kinh vẫn là bất phàm. Một bộ kiếm pháp diễn luyện xong, Lục Vô Song trường kiếm vào vỏ, lập tức ngồi dưới đất. Lục Vô Song đã 18 tuổi. Nữ đại 18 biến, hiện tại nàng nhưng là một đại mỹ nữ. Đầu đất. Đến, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lục Vô Song vô vô bên người thẳng cỏ. Dương Quá ngồi xuống, Lục Vô Song dựa lưng ở trên người hắn. Nói rằng, đầu đất, chúng ta ngọc nữ tâm kinh đã luyện đến tầng thứ 8, ngươi nói, chúng ta võ công lúc nào mới có thể đạt đến sư phụ của ta cùng sư tổ như vậy cấp độ A. Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu rất ít ra tay, nhưng là mỗi một lần ra tay đều có thể chấn động Dương Quá, Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba. Dương Quá cười nói, người vợ, chúng ta còn kém xa đây, không cần nói đạt đến sư bá cùng Vương Thúc Thúc bọn họ như vậy cấp độ, coi như muốn đạt đến cô như vậy cấp độ, cũng là rất khó. Bất quá. Cũng không phải là không có biện pháp. Lục Vô Song ánh mắt sáng lên, hỏi, biện pháp gì, ngươi nói mau. Dương Quá lớn tiếng cười nói, tu luyện sư ba tịch tà kiếm pháp à, này võ công có thể học cấp tốc. Chỉ cần quyết định, rất nhanh sẽ có thể trở thành là tông sư võ giả, ha ha. Lục Vô Song biến sắc mặt, lớn tiếng nói, loại kia võ công ta mới không tu luyện đây. Đầu đất, ngươi cũng không cho tu luyện, ngươi nếu như tu luyện tịch tà kiếm pháp, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song. Dương Quá bọn người hiếu kỳ Lý Mạc Sầu kiếm thuật, muốn học, Vương Nhạc lúc ấy nói, kiếm kia pháp tu luyện sau khi, hội đoạn tử tuyệt tôn. Lý Mạc Sầu đem tịch tà kiếm pháp bí tịch nắm sau khi đi ra, lập tức đem 3 tên tiểu gia hỏa làm cho khiếp sợ. Tuy rằng Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song là nữ tử, tu luyện tịch tà kiếm pháp không cần tự cung, nhưng là Vương Nhạc vẫn là kiến nghị các nàng không muốn tu luyện loại này võ công, thiếu hụt quá to lớn. Hiện tại, Dương Quá, Lục Vô Song, Hồng Lăng Ba như trước vẫn là tu luyện nội gia quyền. Cửu Âm Chân Kinh cùng cổ mộ phái Ngọc Nữ Tâm Kinh. Dương Quá cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không tu luyện tịch tà kiếm pháp. Người vợ, ngày mai bắt đầu, chúng ta tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh tầng thứ 9. Ngọc Nữ Tâm Kinh tầng thứ 9, nhưng là phải hai người cầm quần áo toàn bộ cởi A. Lục Vô Song nhìn chằm chằm Dương Quá con mắt, hỏi, đầu đất, ngươi nói cho ta, ngươi có phải là thật hay không yêu thích ta, có phải là sẽ lấy ta? Dương Quá nâng Lục Vô Song gương mặt xinh đẹp, nói rằng, người vợ, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ cưới ngươi. Ngươi nhất định là vợ ta không cưới ngươi, cưới ai? Dương Quá cũng không có như nguyên như vậy yêu thích tiểu long nữ. Hiện tại trong mộ cổ nữ nhân không ít, đặc biệt Lục Vô Song, không chỉ đẹp đẽ đáng yêu, vẫn là dương quá thanh mai trúc mã. 10 năm này bên trong, hai người cảm tình nhanh chóng ấm lên, đã đến đàm hôn luận gả mức độ. Ngày mai, chúng ta liền đi chỗ đó khóm hoa bên trong tu luyện, như vậy liền không có vấn đề. Dương Quá chỉ vào cách đó không xa khóm hoa, cười nói. Lục Vô Song đỏ mặt, nam vật xuống Dương Quá trong lồng ngực, gật đầu nói, ừm. Đầu đất, ta nghe lời ngươi. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sù. Nếu như yêu thích, Võ Hiệp Đại Tông Sư, xin mời đem link thông qua QR, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, blog, diễn đàn. Thu gom bản hiện xin mời theo, đệ cờ tờ ZLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất giờ, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 13, Tiểu Long Nữ trốn đi. Cầu đặt mua, cầu vé tháng. Ngày thứ hai, ăn cơm tối, Dương Quá cùng Lục Vô Song rời đi cổ mộ hướng đi khóm hoa. Tiểu Long Nữ cũng ra cổ mộ, không biết nàng là đi tản bộ vẫn là luyện công. Hồng Lăng Ba tiến vào gian phòng nghỉ ngơi. Vương Nhạc nhưng ngồi ở hàn trên giường ngọc. Hiện tại hàn trên giường ngọc hàn khí cũng không thể cho Vương Nhạc chút nào trợ giúp. Vương Nhạc, có người nói một tháng sau, Lục Gia Trang hội tổ chức đại hội võ lâm, có phải là thật hay không? Lý Mạc Sầu đi và hỏi. Vương Nhạc gật đầu nói, là thật sự. Làm sao, ngươi muốn đi? Đông Phương, ngươi cần phải biết rằng, ngươi là trong mắt tất cả mọi người nữ ma đầu, hơn nữa toàn chân giáo chết ở trên tay ngươi những người kia, ngươi đi tới sau khi, sợ là có cao thủ vây công ngươi. Lý Mạc Sầu cười nhạo nói, ta hội sợ bọn họ. 10 năm trước ta Lý Mạc Sầu không sợ, hiện tại ta trở thành tông sư võ giả, còn có thể sợ những kia đám người ô hợp. Thực sự là chuyện cười. Lý Mạc Sầu lạnh rên một tiếng, ra gian phòng. Vương Nhạc quay về bóng lưng của nàng hô, Đông Phương, ngươi thật sự muốn đi. Lý Mạc Sầu cười nói, xem tình huống đi, nếu là có thời gian, đi một chuyến cũng không thường không thể. Ta hiện tại đi ra ngoài đi dạo, ở chỗ này hoạt tử nhân mộ bên trong, ta sớm muộn cũng phải bị một chết. Dương Quá cùng Lục Vô Song ở khóm hoa cởi hết quần áo, tu luyện ngọc nữ tâm kinh. Nửa đêm thời điểm, hai người chính vận công đến thời khắc mấu chốt. Dương Quá lỗ tai khẽ động, có người đến rồi. Đáng chết, vào lúc này tại sao có thể có người đến? Dương Quá trong lòng lo lắng. Nếu như là cổ mộ phái người đến rồi cũng còn tốt, nếu như người xấu đến rồi, vậy hắn cùng Lục Vô Song nhưng là gây go. Ha ha, hóa ra là Dương Quá ngươi tên tiểu tạp chủng này, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ở đây làm ra bực này cầu thả việc. Cái này cổ mộ phái, thực sự là che giấu chuyện xấu a. Là Triệu Chí Kính âm thanh. Doãn Chí Bình ngăn cả nói, sư huynh, Dương Quá làm sao, cùng chúng ta toàn chân giáo đều không có quan hệ, chúng ta hay là đi thôi. Triệu Chí Kính cười lạnh nói, đi. Tại sao phải đi? Ta phải đem Dương Quá này thằng con hoang làm ra cậu thả việc công bố với chúng, để hắn tương lai ở trong trốn giang hồ không ngóc đầu lên được, ta muốn cho hắn ở trong trốn giang hồ không có đất đặt chân. Lục Vô Song hơi đỏ mặt, trên người chân khí phản vệ. Xì xì. Lục Vô Song phun ra một ngụm máu lớn, chân khí đàn hồi. Lập tức đưa nàng trọng thương. Cũng may Lục Vô Song đã là nội gia quyền ám kính võ giả. Toàn thân kinh mạch cụ thông, không phải vậy, sợ là sẽ phải kinh mạch đứt đoạn mà chết. Triệu Chí Kính. Dương Quá nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Quá vì là Lục Vô Song không mặc y phục, cầm lấy một thanh trường kiếm ở trần hướng về Triệu Chí Kính tấn công tới. Triệu Chí Kính cười lạnh nói, Dương Quá, ta đánh không lại Lý Mạc Sầu, lẽ nào còn không đánh lại ngươi này thằng con hoang hay sao? Ngày hôm nay ta liền muốn cố gắng giáo huấn một chút ngươi. Keng. Hai người trường kiếm chạm vào nhau, Triệu Chí Kính bị đẩy lui, cánh tay đều ma túy. Dương Quá cùng Triệu Chí Kính đều là nhất lưu võ giả. Nhưng là nhất lưu võ giả cũng phân là đẳng cấp. Triệu Chí Kính bất quá phổ thông nhất lưu võ giả, mà Dương Quá bởi vì có nội gia quyền cùng cửu âm chân kinh, một thân tu vi không ở khiêu sử cơ đám người bên dưới, Triệu Chí Kính ở đâu là hắn đối thủ. Triệu Chí Kính khiếp sợ nhìn Dương Quá. Trong lòng kinh hãi, tiểu xuất sinh này tại sao lại có như vậy sức mạnh mạnh mẽ, nội công cũng ở trên ta. Chết! Dương Quá hóa thành một đạo tàn ảnh, một chiêu kiếm đâm hướng về phía Triệu Chí Kính. Dương Quá khinh công nhưng là học tự Lý Mạc Sầu, này khinh công tuy rằng không thể cùng Tích Tà Kiếm Phổ trên khinh công so với, nhưng là so với Triệu Chí Kính. Cái kia phải nhanh thái hơn nhiều. Triệu Chí Kính phản ứng không kịp nữa, Dương Quá mui kiếm liền chống đỡ ở hắn yết hầu nơi. Dương Quá, dừng tay. Lục Vô Song ngồi dưới đất hô. Dương Quá quay đầu lại nhìn Lục Vô Song, lớn tiếng nói, Song Nhi, này Triệu Chí Kính không chỉ để chúng ta kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, còn để ngươi bị thương nặng. Ta làm sao có thể buông tha hắn? Còn có, chuyện ngày hôm nay, nếu như bọn họ nói rồi đi ra ngoài, hai người chúng ta, chẳng phải là muốn làm mất mặt cổ mộ phái diện. Lục Vô Song lắc đầu nói, hắn dù sao từng làm sư phụ của ngươi, ngươi nếu như giết hắn, thiên lý khó chứa. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Dương Quá, ngươi yên tâm, chuyện ngày hôm nay ta tuyệt đối sẽ không nói ra, ta có thể thề với trời. Nếu như ta đem chuyện ngày hôm nay nói ra, có như thế phát. Doãn Chí Bình một chiêu kiếm tức mất cái trán trước một chồng tóc. Ngươi đây. Dương Quá trường kiếm chỉ vào Triệu Chí Kính, lớn tiếng hỏi. Triệu Chí Kính gật đầu nói, Dương Quá, ta cũng sẽ không đem sự tình nói ra. Dương Quá lớn tiếng nói, không được, ngươi cũng phải xin thề. Triệu Chí Kính, ngươi hiện tại đã không phải sư phụ của ta, năm đó ta bái sư khái 9 cái dập đầu ngươi hiện tại cho ta khái trở về. Dương Quá hận nhất này Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính sắc mặt tái xanh, Dương Quá, ngươi. Triệu Chí Kính nói rằng, được, ta xin thề, chuyện ngày hôm nay, chỉ có thể chúng ta 4 người biết, nếu như ta chuyển cho người thứ 5, đem ngũ lôi oanh đính mà chết. Dương Quá nhìn chằm chằm Triệu Chí Kính con mắt, lập tức thu hồi trường kiếm, giống to, các ngươi cút cho ta. Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình như chim sợ cành cong, cuống quýt đào tẩu. Song Nhi, ngươi thế nào? Đi, chúng ta trở lại, Vương Thúc Thúc y thuật cao minh, hắn nhất định có thể đem thương thế của ngươi chỉ tốt đẹp. Dương Quá đỡ Lục Vô Song nói rằng. Lục Vô Song lắc đầu nói, không cần. Đầu đất, kỳ thực ta chỉ là chân khí mất khống chế một thoáng mà thôi, cũng may ta kinh mạch toàn thân thông, hiện tại chỉ là có chút thoát lực, điều tức một thoáng là tốt rồi, không cần lại đi phiền phức sư tổ. Sư tổ bây giờ làm võ học trên sự tình, cũng là hết đường xoay sở, chúng ta liền không muốn cho hắn thêm phiền phức. Dương Quá gật đầu nói, vậy cũng tốt. Chỉ là đáng tiếc, Ngọc Nữ Tâm Kinh tầng thứ 9 công pháp chúng ta không có luyện thành. Lục Vô Song cười nói, đầu đất, một lần không được, chúng ta còn có lần thứ 2, ta cũng không tin mỗi lần chúng ta đều có thể gặp được Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình. Trên sơn đạo, Triệu Chí Kính nhìn chằm chằm Doãn Chí Bình, hỏi, sư đệ, ngươi muộn như vậy, còn ra ngoài làm gì? Doãn Chí Bình cười lạnh nói, ngươi không phải cũng như thế ra tới sao? Triệu Chí Kính cười nhạo nói, sư đệ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Ngươi biết tiểu long nữ mỗi ngày ăn cơm tối đều sẽ tới nơi này tản bộ luyện công, vì lẽ đó là tìm đến nàng có đúng hay không? Hừ, ngươi nhưng là đạo sĩ, ngươi dĩ nhiên động phàm tâm. Ngươi nói, ta nếu như đem chuyện nào nói cho trưởng giáo chân nhân, hắn có thể hay không đưa ngươi thủ tọa đệ tử phế bỏ? Doãn Chí Bình cười nói, vậy ngươi đi cáo đi, ta không để ý. Triệu Chí Kính tức giận nói, Doãn Chí Bình, ngươi không để cho ta nắm lấy nhược điểm, không phải vậy, ngươi sẽ biết tay. Này toàn chân giáo thủ tọa đệ tử, sớm muộn là của ta. Chờ xem. Nói xong, Triệu Chí Kính không tiếp tục để ý Doãn Chí Bình, nhanh chóng hướng về Trùng Dương Cung đi đến. Một cái hơn 60 tuổi ông lão, ăn mặc áo vải phục, tóc tùm la tùm lum, như cái hoa. Hắn hai mắt mang theo hết sạch. Mỗi một lần đạp bước đều bước ra hơn 10 mét, có thể thấy được, người này võ công phi phàm, chí ít cũng là tông sư võ giả. Nhi tử, ngươi nơi nào, cha ngươi ta đến rồi. Lạp tháp ông lão trong miệng lẩm bẩm nói. Người này chính là đến tìm kiếm Dương Quá Âu Dương Phong. Tiểu long nữ nằm ở trên sợi dây ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đột nhiên cảm thấy một tiếng phá tan thanh truyền đến. Đánh lén. Tiểu long nữ thân thể lóe lên phiêu rơi xuống đất. Nữ trẻ con, ngươi có thấy hay không con trai của ta? Âu Dương Phong hỏi. Tiểu long nữ hơi nhướng mày, nói rằng, ta không quen biết con trai của ngươi. Này Phong lão đầu, tiểu long nữ không muốn để ý tới hắn. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, ngươi nhất định nhận thức con trai của ta, có người nói hắn ở toàn chân giáo. Nhưng là ta ở Trùng Dương Cung bên trong tìm khắp cả, đều không có tìm được hắn, ngươi nhất định biết hắn ở đâu. Tiểu long nữ đầu cũng sẽ không, vương trong mộ cổ đi đến. Lưu lại. Âu Dương Phong nổi giận. Âu Dương Phong một trưởng hướng về tiểu long nữ đánh tới. Âu Dương Phong là người điên, ra tay căn bản liền không biết nặng nhẹ. Tiểu long nữ không có trường kiếm ở tay, chỉ có thể dùng nội gia quyền. Tiểu long nữ một quyền đánh ra. Ám kính còn như lông châu tế châm như thế để không khí vặn vẹo lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, năng lượng đánh gãy chu vi hơn 10 cây đại thụ. Âu Dương Phong là tông sư võ giả, sức mạnh đạt đến 60.000 cân, mà tiểu long nữ mới hơn 2 vạn cân sức mạnh, tiểu long nữ tự nhiên không phải là đối thủ. Tiểu long nữ toàn thân khí huyết bị đánh tan. Thổ một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Âu Dương Phong lớn tiếng hỏi, nữ trẻ con, võ công của ngươi không sai. Ngươi dùng chính là võ công gì? Tiểu long nữ đã trọng thương, nơi nào còn có thể trả lời hắn câu hỏi. Vừa lúc đó, một đạo bóng người màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Chen. Là tiếng kiếm reo âm. Một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về Âu Dương Phong cắt tới. Âu Dương Phong cũng cảm giác được này kiếm khí uy hiếp, hắn lượng chân đạp, tiết hầu bên trong phát sinh một tiếng như cóc tiếng tê ơ. Chính là tuyệt học của hắn cắp mô công. Vành! Một luồng còn như sóng nước năng lượng ba hướng về chu vi dập dờn mở ra. Kiếm khí ở Âu Dương Phong trên cánh tay lưu lại một vết thương, Âu Dương Phong lớn tiếng kêu lên, tại sao lại đến rồi một cái lợi hại hơn nữ trẻ con? Ta muốn chạy! Lý Mạc Sầu nghe được tiếng vang mới chạy tới, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên nhìn thấy Âu Dương vừa đem tiểu long nữ đánh bất tỉnh. Lý Mạc Sầu không thích tiểu long nữ, cho rằng nàng hội cùng mình tranh cướp vương nhạc, nhưng là tiểu long nữ dù sao cũng là cổ mộ phái người, nàng không thể nhìn tiểu long nữ bị giết. Đi! Ta cùng so với tốc độ, thực sự là chuyện cười. Lý Mạc Sầu thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về Âu Dương đuổi theo. A, nữ trẻ con, ta liều mạng với ngươi. Âu Dương Phong thấy Lý Mạc Sầu lại tấn công tới, phẫn giận dữ hét. Âu Dương Phong nằm trên mặt đất, thân thể lớn hơn một vòng. Hoa! Không khí chung quanh chấn động, Lý Mạc Sầu thật giống nhìn thấy Âu Dương Phong trên người xuất hiện một cái to lớn quắc bóng mở. Các mô công! Lao già điên này là Âu Dương Phong. Lý Mạc Sầu cười lạnh nói. Âu Dương Phong là ngũ tuyệt một trong, võ công tuyệt thế, Lý Mạc Sầu có thể cùng nhân vật như vậy đối chiến, cũng là rất hưng phấn. Võ công đến Lý Mạc Sầu tầng thứ này, đã là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Tịch ta kiếm pháp. Lý Mạc Sầu trong tay trường kiếm nhất hạ cờ hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh hướng về Âu Dương Phong công tới. Lý Mạc Sầu trường kiếm tốc độ quá nhanh, Âu Dương Phong căn bản không tránh khỏi, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là lấy lực phá xảo. Hống. Âu Dương Phong không trung phát sinh một tiếng giống to, song trường đẩy ra, một luồng sức mạnh mạnh mẽ hướng về Lý Mạc Sầu vào tới. Lý Mạc Sầu biến sắc mặt, nguồn sức mạnh này làm cho nàng cảm thấy chí mạng uy hiếp. Lý Mạc Sầu lùi về sau, sử dụng kiếm khí phá tan rồi nguồn sức mạnh này sau khi, Âu Dương Phong đã biến mất rồi. Ngũ tuyệt, quả nhiên lợi hại. Lý Mạc Sầu không lại truy đuổi, hướng phía sau chạy đi. Trở về, Lý Mạc Sầu nhìn thấy Doãn Chí Bình chính đang giải tiểu long nữ vào áo, nhất thời kinh hãi. Đạo sĩ thúi, ngươi dám đối với ta sư muội khởi sát tâm. Ngày hôm nay ta liền phế bỏ ngươi. Lý Mạc Sầu trong mắt mang theo hàn ý. Doãn Chí Bình cũng không nghĩ tới Lý Mạc Sầu nhanh như vậy sẽ trở lại, dưới sự kinh hãi, hắn hướng về Trùng Dương cung chạy đi. Ngươi muốn nữ nhân, ta liền cắt ngươi mầm thai họa, để ngươi cả đời không thể gần nữ sắc. Lý Mạc Sầu trường kiếm nhất vung, một đạo kiếm khí công hướng về Doãn Chí Bình. A! Doãn Chí Bình bừng đụng quần phát sinh một tiếng gào thống khổ. Lý Mạc Sầu lạnh rên một tiếng, mang theo tiểu long nữ trở lại của mộ. Vương Nhạc, sư muội bị thương, nhanh lên một chút cứu người. Lý Mạc Sầu đối với Vương Nhạc la lớn. Tiểu long nữ thương thế rất nặng, chỉ có Vương Nhạc mới có biện pháp trị liệu. Vương Nhạc nhìn một chút tiểu long nữ thương thế, hơi nhướng mày, trong mắt lóe ra một chút tức giận. Là ai tổn thương nàng? Ra tay ác độc như thế. Tiểu long nữ thương thế rất nặng, nếu không là nàng nội ra quyền đạt đến ám kính đại thành cấp độ, thân thể cường nhận, khí huyết mạnh mẽ, cái kia bá đạo trưởng lực tuyệt đối có thể đánh chết nàng. Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, Vương Nhạc, ngươi đau lòng. Ta liền biết ngươi yêu thích nàng. Vương Nhạc bất đắc dĩ nói, Đông Phương, hiện tại chúng ta không đàm luận những chuyện này được không? Ngươi trước tiên dùng chân khí ổn định thương thế của nàng, ta đi lấy ngân châm. Lý Mạc Sầu dùng tiên thiên chân khí cùng hóa kính năng lượng vì là tiểu long nữ chữa thương, Vương Nhạc rất mau đem tới ngân châm. Đem y phục của nàng thoát, ta muốn thi châm. Vương Nhạc nói với Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu mở ra tiểu long nữ quần áo, da thịt trắng như tuyết, hoàn mỹ vóc người, Vương Nhạc thấy đều tâm thần hoảng hốt. Ngươi nhìn sư muội thân thể, ngươi làm cho nàng tương lai làm sao lập gia đình? Lý Mạc Sầu hỏi. Vương Nhạc rất nhanh ổn định tâm thần, một bên thi châm, vừa nói, ta là vì nàng trị thương, hiện tại ta là đại phu trong mắt, chỉ có bệnh nhân, không có nam nữ. Lại nói, tiểu long nữ đã ngất đi, chỉ cần ngươi không nói, nàng sẽ không biết ta xem qua nàng thân thể. Lý Mạc Sầu trào phúng cười nói, đúng đấy, ngất đi, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Vương Nhạc trừng Lý Mạc Sầu một chút. Lý Mạc Sầu thấy Vương Nhạc thật sự tức giận, ngượng ngùng nở nụ cười, hay, hay, ta không nói. Vào lúc này tiểu long nữ đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy chính mình thân thể trần truồng, Vương Nhạc chính đang vì mình thi châm. Ngươi! Tiểu long nữ khuôn mặt lập tức trở nên đỏ chót, nhìn chằm chằm Vương Nhạc trong mắt mang theo lửa giận, một luồng xấu hổ cảm tăng lên trên trong lòng. Bình tĩnh, cái gì cũng không muốn nói, thương thế của ngươi rất nặng. Vương Nhạc vẫn chưa nói hết, tiểu long nữ lại ngất đi. Lần này nàng là bị tức đến ngất đi. Trị liệu tiểu long nữ thương thế, Vương Nhạc để Lý Mạc Sầu ôm nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu long nữ sau khi tỉnh lại, hướng về Vương Nhạc hỏi, Vương Nhạc, ngươi cái gì rời đi sư tỷ cưới ta? Vương Nhạc sững sờ, chính mình lúc nào đã nói muốn rời khỏi Lý Mạc Sầu lấy ngươi? Lý Mạc Sầu đối với tiểu long nữ cười lạnh nói, sư muội, có ý gì? Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?
Tiểu Long Nữ không sợ chút nào, nên tiếp Lý Mạc Sầu ánh mắt, nhàn nhạt nói, Vương Nhạc nhìn thân thể ta chỉ có thể gả cho hắn. Nếu như sư tỷ có biện pháp tốt hơn, liền nói ra.